Hắn nhất là nghĩ đến Diêu Bối Bối loại kia có hỏa còn không thể phát bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Xú nương môn, từng ngày cả cùng 4-5 vạn dường như, không cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái, ngươi còn có thể lên trời. Hạ giận tuy là hạ giận, bất quá Phương Dịch vẫn phải là cho nàng phụ thân Diêu phó thị trưởng một cái mặt mũi. Kết quả là, quay đầu xe, lái về phía Diêu Bối Bối trong nhà đi. Ước chừng qua 1:30, Phương Dịch xe liền đi tới thị chính gia trúc viện. Nhưng còn không có chờ đem xe lái vào đại viện, một cái cầm trong tay thương thép cảnh sát vũ trang liền xuất hiện ở xe phía trước, đồng thời làm ra một cái cấm chỉ thông hành thủ thế. Phương Dịch đầu lông mày vẩy một cái, lúc này xuất hiện cảnh sát vũ trang nhìn niên kỷ không lớn, mặc dù người mặc một thân quân trang, nhưng bộ dáng vẫn còn có chút non nớt. Chắc chắn hẳn là một cái tân binh đảng tử. Quân ca, ngươi tốt, ta là tới tìm phó thị trưởng. Phương Dịch xuất phát từ đối quân người tôn kính, nói chuyện cũng khách khí. Tân binh đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một chút cái này chiếc ngũ lăng hoành quang biển số xe, phát hiện phía trước trên thủy tinh xe không có giấy thông hành. Ngay sau đó tiến lên đứng ở điều khiển cửa sổ xe phía trước, đối Phương Dịch kính tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm vang dội, ngài khỏe chứ, xin lấy ra người giấy thông hành. Phương Dịch liền giật mình, giấy thông hành cái gì nghe đều không nghe nói qua, bản thân lên cái nào cầm, binh ca ca, soát mặt được không? Xe trước cửa tân binh sửng sốt 2 giây, soát mặt. Người là ai a? Coi như soát mặt được, ta cũng bị nhận biết ngươi a. Không có ý tứ, ngài nếu là không có giấy thông hành, ta liền không thể cho ngài cho đi, mời rời đi nơi này. Hắn nói nhấc nhấc trong tay thương thép, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là không đi, ta liền không khách khí. Phương Dịch xem đất cẩn thận, cưỡng tính tình cũng đi lên, hù dọa ai đây, ta là bị các ngươi phó thị trưởng mời đến, muốn cái gì giấy thông hành. Nói hắn liền móc ra điện thoại di động muốn cho Diêu Bối Bối đánh điện thoại. Nhưng khổ cực là, Diêu Bối Bối là điện thoại lại không người nghe. Liền tương đối lung túng. Chuyên nghiệm suy nghĩ một chút, Diêu Bối Bối biết rõ nơi này không phải là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến đến, cố ý không tiếp điện thoại, nhất định là vì để cho ta khó xử. Ngươi cũng khỏi hoài nghi ta, ngươi giúp ta đi vào hỏi một chút liền biết. Phương Dịch cất điện thoại di động, trầm mặt đối tân binh nói. Tân binh sắc mặt cũng trầm xuống, hắn người này cũng tính cương trực, một khi lên chẳng gác, liền không thể tùy tiện rời đi. Lại giả thuyết, Phương Dịch thấy thế nào đều rất kỳ quái, lái xe ngũ lăng hoành quang xe thì thôi, há miệng liền nói muốn tìm phó thị trưởng, còn không có giấy thông hành, người như vậy khẳng định có vấn đề. Thỉnh hạ xe. Tân binh trực tiếp nắm tay lái tay, nỗ lực muốn đem cửa xe mở ra. Phương Dịch cũng không tin tả, liền là khóa lại cửa xe không ra. Như thế nháo trò, động tinh thì có hơi lớn. Một bên chạm gác bên trong một cái tuổi khá lớn chút quân nhân bị thanh âm hấp dẫn, tu sửa binh đều muốn nâng thương, tức khắc ngồi không được. Bước lấy mạnh mẽ bộ pháp từ đó đi ra. Dừng tay. Một tiếng vang vang hữu lực thanh âm lập tức đã ngừng lại tân binh động tác, đồng thời cũng hấp dẫn Phương Dịch ánh mắt. Phương Dịch ra dáng đối lão binh kính một cái quân lễ. Chào đồng chí, ta là thụ Diêu quân phó thị trưởng mời, đi trước nhà hắn, có thể các ngươi cũng không giúp ta thông báo một tiếng, cũng không cho ta đi vào, ta đây nên làm sao bây giờ? Lão binh hiển nhiên so tân binh sẽ đến sự tình, đầu tiên là đối Phương Dịch nói tiếng xin lỗi, ngay sau đó lại hỏi thăm danh tự. Ta gọi Phương Dịch. Phương Dịch. Lão binh suy nghĩ 2 giây, đột nhiên con mắt trừng lớn một cái, cấp tốc lại khôi phục trạng thái bình thường. Mời ngài chờ một lát, lập tức cho ngài cho đi. Lão binh đối Phương Dịch sau khi nói xong lấy nhìn về phía tân binh. Tân binh vốn còn muốn nói cái gì, ngay sau đó liền bị một cái nghiêm khắc ánh mắt đỉnh trở về. Đợi phía trước gác cổng mở ra, Phương Dịch ngồi thẳng thân thể, đối Lão binh nói một tiếng cảm tạ sau liền lái xe tiến vào. Lúc này, tân binh mới không nhịn được hiếu kỳ. Cả gan hỏi lão binh, ban trưởng, thả hắn đi vào thật không thành vấn đề sao? Lão binh đều hận không thể cho tên tân binh này viên một cước, ngươi hiểu cái gì, ngươi biết hắn là ai không? Tân binh chi tiết nói, báo cáo, không biết. Không biết liền cho ta nhớ kỹ rồi, vừa mới người kia gọi Phương Dịch, Diêu phó thị trưởng eo liền là hắn chữa cho tốt, về sau phạm là hắn xe, hết thảy thông hành. Là, tân binh một cái giật mình, có thể đem Diêu phó thị trưởng nhiều năm eo bệnh chữa khỏi, người này cũng quá lợi hại. Thế nhưng là lợi hại như vậy người lại chỉ lái xe hơn 4 vạn ngũ lăng hoành quang, cũng quá đê điều a. Xú tiểu tử, còn dám thất thần. Cho ta đem cương vị đứng vững. Là, bên ngoài phát sinh tất cả, Phương Dịch cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là tập trung tinh thần suy đoán, Diêu phó thị trưởng đang yên đang lành mời tự mình tiến tới nhà hắn ăn cơm là vì cái gì? Chẳng lẽ có việc muốn nhờ? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 135, vẫn rất có giãn. Dựa theo lần trước ký ức, Phương Dịch rất nhanh liền tìm được Diêu quân những tòa tinh xảo biệt thự. Đem sau khi xe dừng lại, chân trước mới vừa rồi xe, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng trở về trong xe, từ tay lái phụ chữ vật trong hộp tìm ra một cái hồng sắc tơ lụa bố trí. Trong này bao lấy không phải cái khác đồ vật, chính là một gốc 30 năm dã sơn sâm. Lúc trước, Phương Dịch nhường Lâm Đại Phu kiên định xong sau đó tiện tay phóng tới chữ vật hộp bên trong, lúc này mới nhớ tới. Bất quá lại nói trở về, may mắn có nó ở, bằng không Phương Dịch liền phải tay không đến, ít nhiều có thất lễ tiết. Phần này lễ, tuyệt đối đủ phân lượng. Phương Dịch còn ra dáng áng chừng hai lần, chật, liền nhét vào trong túi quần, xuống xe, ấn vang lên Diêu ra biệt thự cổng sân trông. Len keng. Phương Dịch ở bên ngoài đợi còn không đến một phút, một người mặc tạp dề trung niên phụ nữ liền từ bên trong biệt thự đi ra. Lam Bảo Mẫu nhìn thấy hắn sau trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, xin hỏi ngươi tìm ai? Đang bị dò xét đồng thời, Phương Dịch cũng đang đánh giá nàng, lần trước đến chả chưa thấy qua, chắc là mới tới Bảo Mẫu. Ngài khỏe chứ, là Diêu phó thị trưởng để cho ta tới. Phương Dịch đứng ở bên ngoài viện hướng về phía Bảo Mẫu khách khí nói ra. Bảo Mẫu trước mắt sáng lên, vội vàng cho Phương Dịch mở ra cổng sân, một mặt nhiệt tình hỏi, ngươi liền là Phương. Phương Dịch à? Phương Dịch cười khẽ lấy nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay ta thường xuyên nghe Diêu phó thị trưởng trong nhà nói đến ngươi, nói ngươi tuấn tú lịch sự, năm mạnh đầy hứa hẹn, hôm nay gặp một lần, thật đúng là có chuyện như vậy. Phương Dịch bị nàng nói có chút không có ý tứ, ngài cũng đừng khen ta, ta nhưng không có Diêu phó thị trưởng nói tốt như vậy. Hắc, ngươi cái này tiểu hỏa tử vẫn rất khiêm tốn, đừng nhìn ta vừa tới nơi này làm bảo mẫu không bao nhiêu thời gian, nhưng đối Diêu phó thị trưởng eo bệnh sớm có nghe thấy. Bảo mẫu A-di khả năng cảm thấy bản thân thanh âm có chút lớn. Vội vàng giảm xuống vài lần sau tiếp tục nói. Nghe nói, toàn thành phố Tây Y Trung Y đều đến không biết bao nhiêu, người nào đều không chiêu, cũng liền ngươi lợi hại, một bộ trung dược liền chữa khỏi, thật sự là quá thần. Đúng rồi, ta cái này thân thể gần nhất cũng có chút không thoải mái, nếu không làm phiền ngươi cho ta bắt mạch một chút. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, tự nhủ, ta nào hiểu cái gì bắt mạch à, cũng chính là ở thực lao dưới sự chỉ đạo mới chữa khỏi Diêu quân eo bệnh. A Di, ngài cũng đừng cất nhắc ta. Liền ta này mèo ba chân bản sự, nào dám cho ngài xem bệnh a. Người cái này tiểu hòa tử, thật đúng là khiêm tốn, trăm năm danh tiếng lâu năm đại phu đều trị không được bệnh, dĩ nhiên để ngươi cho chữa khỏi, ngươi cái này nếu là công phu mèo ba chân, kia toàn bộ thiên hạ y sinh đều thành tên lường gạt. Bảo mẫu A Di lôi kéo Phương Dịch không ngừng nói, sùng bái chi tình như quần quận nước sông, liên miên không dứt, thậm chí còn nói muốn đem nhà mình khuê nữ giới thiệu cho Phương Dịch nhận biết. Nhưng mà... Ngay ở Phương Dịch không biết như thế nào cho phải lúc, cứu tinh xuất hiện. Khu khu. Phương Dịch đống dưng vừa quay đầu lại, phát hiện nói chuyện không phải kẻ khác chính là Diêu Bối Bối. Diêu Bối Bối không có trước để ý tới hắn, mà là nghiêng đầu nhìn về phía bảo mẫu A-di. A-di, phòng bếp trong nồi hẳn là còn trưng đồ ăn à. Ái chà chà. Ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, thật xin lỗi, ta liền đi phòng bếp. Bảo mẫu A-di không ngừng bận rộn chạy vào biệt thự bên trong. Đợi nàng biến mất ở trong tầm mắt. Diêu Bối Bối mới nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dịch, ngươi cái này tốc độ có thể đủ chậm à. Không nói cái này Phương Dịch còn chưa tới khí, vậy cũng là nhờ ngươi phúc à. Có đúng không? Không sai, ngươi so với ta muốn năng lực nhiều, hoàn toàn không có nhường cảnh sát vũ trang đánh một trận. Phương Dịch một cái giật mình, bản thân thật đúng là đã đoán đúng, Diêu Bối Bối là cố ý không tiếp điện thoại, không có ý tứ để ngươi thất vọng rồi, may mà ta thanh danh bên ngoài, bằng không thì lúc này nói không chừng đều chết bệnh. Diêu Bối Bối nét miệng lên. Dùng đến một tia cười trên nỗi đau của người khác thần tình nhìn xem Phương Dịch nói, vậy cũng là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi không biết tốt xấu, lần lượt cúp máy ta điện thoại. Phương Dịch con mắt híp lại, đột nhiên phát hiện Diêu Bối Bối hôm nay mặc rất hóng mắt ta. Cổ thấp quần áo lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết bạch, cho người không nhịn được mơ màng liên tục. Hạ thân là một đầu cao bồi sắc quần đùi, đem hai đầu trong suốt hoàn mỹ cặp đùi đẹp phụ trợ càng thêm thon dài. Phương Dịch không đợi Diêu Bối Bối nói mời, một bước vượt đến nàng bên người, ta quyết định phải thật tốt trừng phạt ngươi một cái. 3. Hắn bàn tay to, chuẩn xác không sai lầm đập vào Diêu Bối Bối trên cặp ngông, hơn nữa, còn ngắt một cái. Diêu Bối Bối đều sợ ngây người, a một cuống họng hô đi ra, hai mắt bên trong thấu lộ ra phẫn nộ cùng xấu hổ. Phương Dịch, ta muốn giết ngươi. Tóc nàng ở không gió tình huống dưới lại bay lên. Phương Dịch cũng đủ đáng hận, dĩ nhiên đưa tay đặt ở trước mắt hướng về phía không khí bắt hai lần, không sai, có co giãn, cái này xúc cảm có thể. A. Phương Dịch bị chấn màng nhĩ đau, như một làn khói chạy vào biệt thự bên trong. Mới vừa đi không mấy bước, hắn liền cảm giác phía trước hương khí phun trào, một đạo thành thục, có vận vị hồng sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Nàng không phải kẻ khác, chính là Diêu Bối Bối mẫu thân, Trương Tân Linh. Trương Tân Linh ánh mắt chỉ ở Phương Dịch trên người dừng lại một giây, chợt nhìn về phía cũng đã hóa thành Mai Siêu Phong Diêu Bối Bối. Bối Bối, ngươi nháo cái gì? Không biết trong nhà còn có khách nhân sao? Diêu Bối Bối đỏ mặt, lại không dám ngay trước mâu thân mặt nói bản thân mới vừa bị tập kích ngông sự tình, chỉ có thể dùng đến ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch không nhìn thẳng, chợt đối Trương Tân Linh khách khí nói, A Di, ngài khỏe chứ? Không có ý tứ, trên đường có chút lốc, ta liền tới chậm. Trương Tân Linh lúc này mới bắt đầu hảo hảo dò xét Phương Dịch, vẫn là màu trắng áo, màu sáng quần jean phối hắc sắc giày cà vạn, giày giúp đỡ còn dính điểm điểm bùn đất, đem sàn nhà dẫm ra một loạt dấu chân. Biết rõ là tới phó thị trưởng nhà, cũng sẽ không hơi cách ăn mặc một cái, quả nhiên là tiểu nông dân A. Nàng trong lòng tuy có oán trách, có thể mặt mũi không thể nói như vậy, khách khí nói, đến liền tốt, mau mau, phòng khách mời. Phương Dịch gật đầu, đi đến phòng khách, vòng tới trước sofa, cái mông chỉ dính ghế sofa một bên, không ngồi vững. Đợi hẹn một phút, Trương Tân Linh bưng một cái thập cẩm hoa quả bàn đi tới phòng khách, nhưng khi trông thấy Phương Dịch chân lúc, lông mày không nhịn được nhăn ở cùng một chỗ. Chỉ thấy Phương Dịch kia dính lấy bùn đất dày, dĩ nhiên dẫm ở mới vừa thay đổi trên mặt thảm, mấu chốt là cái này thảm giá trị không ít, là từ nước ngoài mua được. Trương Tân Linh tức khắc có chút đau lòng, linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái biện pháp, tiểu Phương A, ngươi ngồi ở phía nam cái kia ghế sofa A, đây là Diêu Bối Bối phụ thân vị trí. Phương Dịch lông mày nhíu lại, tự đủ không đến mức như thế nghiêm cẩn A, liền mỗi người ngồi ghế sofa vị trí đều muốn theo thói quen. Mới vừa nghĩ tới cái này, hắn liền phát hiện vấn đề. Trương Tân Linh thỉnh thoảng dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hướng bản thân dạy. Bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nhân ra là ghét bỏ dày bẩn, sợ dơ bẩn thảm. Hắn tâm lý tức khắc cảm thấy một trận biệt khuất, bản thân rõ ràng là bị mời đến, ngã đầu đến lại còn muốn giấu người bạch nhãn, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nếu như ở địa phương khác, Phương Dịch đã sớm không nhịn được phát tác, có thể này dù sao là phó thị trưởng nhà, cho dù có ủy khuất cũng phải nhẫn nhịn, ai kêu mình là dân quê, không hiểu được người trong thành quy củ. Ô uế nhân gia thảm đáng đợi bị ghét bỏ. Ngang. Ta vẫn là đứng đây à, gần nhất một mực ở trong đất bận rộn, eo có chút đau nhức, hắc hắc, không bằng đứng đấy dễ chịu. Nói xong hắn liền đứng ở ghế sofa một bên. Nhưng mà Trương Tân Linh chỉ là tượng trưng khách khí vài câu, sau đó liền không có lại để cho Phương Dịch hướng trên ghế salon ngồi. Bầu không khí cũng bởi vì hơi có chút lúng túng, Phương Dịch đành phải lại mở miệng, nhìn như tùy ý hỏi, a gì, vừa mới ta nghe ngài nói. Trong nhà còn có mặt khác khách nhân, là... Trương Tân Linh lông mày nhíu lại, ở trong lòng đối với hắn lạnh lùng chế rêu một câu, tâm tư ngươi vẫn rất mảnh, nói ngươi cũng không quen biết. Không có gì. Chỉ là Diêu Bối Bối phụ thân một cái bạn tri kỷ. Trương Tân Linh ngữ khí vẫn là lãnh đạm, lắng nghe, có thể nghe được một tia phiền ý. Đang lúc Phương Dịch không biết nên như thế nào nói tiếp lúc, phòng khách một bên thang lầu đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân, nghe thanh âm có hai người ở dưới đồng thời lâu. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 136, một điều thỉnh cầu. Lao tiền A, ta một hồi cho ngươi dẫn tiến một cái tuổi trẻ tài cao tiểu hòa tử. Diêu Quân thoải mái cười liên tục, hiển nhiên tâm tình không tệ. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ thang lầu xuống tới, chân trước mới vừa dâm ổn, liếc mắt liền thấy gặp Phương Dịch. Ha ha, nhắc Tào Tháo đến, nhanh vào đi A. Diêu Quân nhiệt tình đối Phương Dịch hô. Phương Dịch lộ ra hơi có chút câu nệ, phó thị trưởng, ta cũng vừa mới đến. Ở nhà cũng đừng gọi ta phó thị trưởng, gọi ta một tiếng Diêu Thúc là được. Diêu Quân không có chút nào giá đỡ, né người sang một bên, nhường ra đến một cái tuổi cùng hắn tương tự nam nhân. Cái này nam nhân thân cao chừng 1m75 tả hữu, không nhuốm bụi trần quần áo trong phối tây trang màu đen quần, cho người ta một loại khôn khéo già dặn cảm giác, chắc chắn cũng là quan lớn. Đây là bộ giáo dục tiền phó cục trưởng. Diêu Quân vì Phương Dịch giới thiệu nói. Nghe thấy giáo dục cục trưởng bốn chữ, Phương Dịch trong lòng tạo nên một trận gợn sóng. Nhẹ nhàng một nắm, hai người liền thu tay về. Cơm trưa hẳn là còn cần một quãng thời gian, trước trên ghế salon mời đi Diêu Quân khách khí nói. Tiền phó cục trưởng ngược lại là không có gì, thoải mái dẫm lên thảm, ngồi ở trên ghế salon. Phương Dịch lại có chút thẹn thùng, đế dày quá, đành phải xê dịch bước chân, vòng qua thảm. Ngồi xuống rất phía nam ghế sofa. Cứ như vậy, hắn liền cự ly Diêu Quân cùng tiền phó cục trưởng khá xa. Diêu Quân lông mày nhíu lại, trong lòng cũng ở hiếu kỳ, Phương Dịch ngồi xa như vậy làm gì, ở trong ấn tượng, Phương Dịch không phải một cái câu nệ người a. Tiểu Phương, không nên đem chúng ta xem như cái gì lãnh đạo, trong nhà, chúng ta liền là ngươi trưởng bối thôi. Diêu Quân nói vô vô một bên vị trí. Phương Dịch lông mày nhíu lại, cái mông còn không có rời đi ghế sofa đây. Chỉ nghe thấy một đạo tương đối chói tai tiếng ho khan. Theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Trương Tân Linh phát ra. Diêu thúc, các ngươi trò chuyện, ta ở trong này nghe liền tốt. Phương Dịch ngữ khí bên trong mang theo bất đắc dĩ, trong lòng rất rõ ràng, nàng là lo lắng bản thân dẫm bẩn thảm mới dùng hò khan nhắc nhở. Diêu quân cỡ nào nhạy bén, dư quang liếc mắt người yêu cùng Phương Dịch sau, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trương tỷ, ngươi qua đây một lần. Diêu quân đột nhiên hô. Trương tỷ liền là bảo mẫu, nàng nghe thấy thanh âm sau lập tức từ phòng bếp đi tới trong phòng khách. Diêu phó thị trưởng, ngươi gọi ta. Ân, đem cái này thảm thu hồi đến, ném đi a. Cái gì? Cái này thảm chân đạp khó chịu không nói, ta nhìn xem còn không được tự nhiên, ném đi. Diêu quân dùng đến không cho phép cự tuyệt giọng điệu đối bảo mẫu nói ra. Bảo mẫu một cái giật mình, rõ ràng Diêu quân tính tình, nói một không hai, chật, bám thân đem thảm cuốn lên, ôm ra ngoài. Cứ như vậy, một chương giá trị không ít nhập khẩu thảm, tiến vào thùng rác trong lồng ngực. Muốn nói người nào trong lòng khó chịu nhất, đơn giản liền là Trương Tân Linh. Nàng là lại đau lòng lại sinh ra khí, đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng, đây là trượng phu đang vì Phương Dịch xuất khí, nếu không phải trong nhà còn có khách nhân, Diêu quân khẳng định liền ngay mặt khiển trách. Ngươi nếu là không sự tình, liền cùng bối bối đi phòng bếp giúp đỡ Trương tỷ, chúng ta cũng đều đói bụng. Diêu quân hướng về phía Trương Tân Linh nghiêm túc nói. Trương Tân Linh cảm giác mặt mũi tối tăm, có thể lại không dám phát tác, đành phải quay đầu đi vào phòng bếp. Đợi nàng đi rồi, Diêu quân nhìn về phía Phương Dịch trên mặt lại xuất hiện một tia ý cười, đừng khách khí, đến ngồi đi. Tốt. Diêu quân đối Phương Dịch thái độ nhiệt tình, chủ đề cũng một mực đang vây quanh Phương Dịch. So sánh phía dưới, tiền phó cục trưởng thái độ liền lãnh đạm nhiều, đối Phương Dịch nói chuyện cộng lại một cái tay liền có thể tính ra tới. Khi hắn nghe thấy Diêu quân giới thiệu nói Phương Dịch ở trung ý lĩnh vực rất cao lúc, liền không nhịn được hâu ngừng. Đợi chút nữa, ngươi nói muốn giới thiệu cho ta một cái danh y để, liền là hắn. Tiền phó cục trưởng nhìn đến Phương Dịch sau lại đem ánh mắt rơi xuống Diêu quân trên người. Diêu quân lông mày nhíu lại, chi tiết nói, không sai. Tiền phó cục trưởng tức khắc có chút ngộng, ký ức còn lưu ở phía trên một giây, nói Phương Dịch dựa vào chồng chọn cùng thiêu nướng kiếm tiền, trong nháy mắt là được danh y để. Không được không được, này nói đùa cũng không thể tùy tiện mở, nhường một cái người trẻ tuổi chữa bệnh cho ta. Xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách? Tiền phó cục trưởng ngữ khí kiên định, cũng không để ý Diêu quân mặt mũi. Diêu quân cũng không nghĩ đến hắn sẽ có như thế phản ứng, ngươi muốn tin tưởng ta, việc khác không thể cho ngươi bảo đảm, có thể ở chữa bệnh, ta có thể cho ngươi vô bộ ngực cam đoan. Vậy cũng không được, ta nhớ kỹ ngươi cho ta nói qua, Phương Dịch cao trung còn không có tốt nghiệp à, vậy hắn nhiều lắm là cũng coi như là một cái nông thôn dạ y ỉa, nhường hắn trị. Tuyệt đối không được. Tiền phó cục trưởng dĩ nhiên kích động đứng lên, gọi ngươi một tiếng Diêu ca, ngài tâm ý ta nhận, thế nhưng là, ta thực sự không yên lòng, cáo tử, cáo tử. Tuy nói Diêu quân chức vị cao hơn hắn, có thể ở tự mình đều là gọi nhau huynh đệ. Diêu quân trên mặt cũng có chút treo không được, lão tiền, ngươi liền tin tưởng ta một lần, ta eo liền là hắn chữa cho tốt. Vậy cũng không được, ta bệnh, ta hiểu rõ, giao cho một cái tiểu hài như vậy còn không bằng để cho ta tự sinh tự diệt ta. Tiền phó cục trưởng không nhìn thẳng Phương Dịch cảm thụ, nhấc chân đi. Chờ một chút. Thủy Trung không có mở miệng Phương Dịch rốt cục ngồi không được, chậm chạp từ trên ghế salon đứng lên. Sắc bén ánh mắt khóa chặt ở tiền phó cục trưởng trên mặt, ngài là tính khí không tốt à. Tiền phó cục trưởng một cái giật mình, phóng ra chân lại thu trở về, quay đầu nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch không nhanh không chậm nói, dáng người gầy gò, sắc mặt vàng ố, môi không máu sắc, khô ráo, này cũng là tính khí không tốt triệu chứng, nếu như ta đoán không sai, ngài gần nhất giấc ngủ cũng không tiện. Sắc thực dạng này, kia lại thế nào? Phương Dịch nhẹ gật đầu, một bả nghiêm trang nói, ngạn ngữ nói xong, dạ dày bất hỏa, nằm bất an. Tiền phó cục trưởng liền giật mình hai giây, Phương Dịch nói phen này sống lại cùng thủ đô đến lao trung y nói giống nhau như lúc. Lần này tốt, tiền phó cục trưởng một chút đều không dám xem nhẹ hắn, không có chút nào giữ lại mà nói, giấc ngủ không tốt coi như xong, còn dễ dàng dễ quên, có khi sẽ không khỏi hoảng hốt, phản ứng chi độn, cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, tiểu hòa tử, ngươi có biện pháp sao? Phương Dịch cũng không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diêu quân. Diêu quân cười khẽ lấy nhẹ gật đầu, phảng phất đang nói, cứ tới. Tất cả hậu quả đều có ta đây. Theo lý thuyết, tính khí không tốt, phải đi qua thời gian dài điều trị. Phương Dịch mới vừa nói xong, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, có thể hôm nay gặp được ta, một bộ dược liền có thể làm được. Nói hắn chạy tới phòng khách trước bàn làm việc, cầm bút lên, bá mấy lần, một chương cặn kẽ dược phương liền sinh ra. Tiền phó cục trưởng, dựa theo ta viết đơn thuốc đến, bảo đảm là thuốc đến bệnh trừ. Tiền phó cục trưởng không giữ được bình tĩnh, hai bước vượt đến trước người đến. Cầm lấy trên bàn dược phương nhìn nửa ngày, biểu hiện trên mặt đầu tiên là ngưng kết, ngay sau đó lửa giận ở trên mặt hiện ra đến. Ngươi có phải hay không trêu chọc ta? Tiền phó cục trưởng đem dược phương hung hăng ném lên mặt đất, này cũng là thứ gì? Có chung dược coi như xong, làm sao còn có thịt? Lời này vừa ra, Diêu Quân cũng nhíu mày, Phương Dịch, mới vừa rồi là tiền phó cục trưởng không đúng, không nên xem thường ngươi, có thể ngươi cũng không thể. Diêu Thúc, ta không hồ nháo. Phương Dịch chém đinh chặt sắt mà nói ra. Hắn trợn không lưng, từ dưới đất cầm lấy dược phương, bày ở trước mặt tiền phó cục trưởng hỏi, nếu như ta dùng cái này dược phương chữa khỏi ngươi bệnh, ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Tiền phó cục trưởng đều cười, ngươi nếu là thật sự cầm cái này dọa người đồ vật chữa khỏi ta bệnh, đừng nói là một điều thỉnh cầu, 10 cái đều không phải vấn đề. Đừng. Ta liền một điều thỉnh cầu, để cho ta lên đại học. Phương Dịch con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tiền phó cục trưởng. Tiền phó cục trưởng không hề nghĩ ngợi liền nói, không có vấn đề. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 137, Phương Thị Dưỡng sinh thang. Tiền phó cục trưởng đáp ứng Phương Dịch sau liền cảm giác được không đúng, lập tức quát hỏi, nếu như ta phục dụng ngươi dược, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta làm đảm bảo. Diêu Quân vượt lên trước Phương Dịch một bước đối tiền phó cục trưởng mở miệng nói. Tiền phó cục trưởng trần chờ chốc lát, thật sự là không nghĩ ra, Phương Dịch đến cùng có điểm nào đặc thù, lại sẽ để cho Diêu Quân coi trọng như thế. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn cũng không tiện lại bác Diêu Quân mặt mũi, chợt thay đổi ánh mắt nhìn hướng Phương Dịch. Phương Dịch nết miệng lên, lại đang trong lòng đối thực lão hỏi, cái này dược phương cho kẻ khác nhìn thật không có vấn đề à? Không ngại. Đúng vậy. Phương Dịch biết rõ Diêu Quân có người lái xe, dứt khoát trộm lười, nhường người lái xe thay thế bản thân chuẩn bị dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn. Mà cái này đoạn thời gian, Phương Dịch nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon xem TV, phảng phất toàn bộ sự kiện đều không có quan hệ gì với hắn. Tiểu tử này, trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Tiền phó cục trưởng càng ngày càng cảm thấy Phương Dịch không đáng tin cậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, người lái xe phong trần mệt mỏi chạy trở về. Không đợi kẻ khác tiếp nhận dược tài, Phương Dịch liền siêu một tiếng chạy qua, hướng về phía trong túi đồ vật nhận nghiêm túc thật kiểm tra một phen. Dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn ngược lại là một dạng không ít, đáng tiếc là, nhân sâm lại không đi đến hắn yêu cầu, không chỉ có là nhân công gieo trồng, hơn nữa tuổi tác cũng không dài. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới trong túi gốc kia 30 năm giá sân sâm. Chật, từ trong túi xuất ra, đem hồng sắc tơ lụa mở ra, lộ ra đến bên trong nhân sâm. Đang lúc hắn dự định đem gốc này giã sơn sâm cùng mặt khác dược tài ném tới cùng một chỗ lúc, tiền phó cục trưởng đột nhiên hô. Trước chờ một chút, ngươi vừa mới lấy ra là nhân sâm. Trên mặt hắn hơi kinh ngạc, dù sao đây là muốn cho mình ăn đồ vật, tuyệt đối không qua loa được. Phương Dịch nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng rồi a, 30 năm giã sơn sâm thôi. Chuyện của tôi lốt nét. Tiền phó cục trưởng cùng Diêu Quân nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đối với giã sơn sâm giá cả, bọn họ cũng hiểu sơ. Nhất là 30 năm, bán đến 20 vạn đều không phải vấn đề. Tiểu Phương, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Diêu Quân có chút không xác định. Phương Dịch cũng không chối từ, chợt liền mang theo giã sơn sâm sợi dâu treo lên, giao cho Diêu Quân. Diêu Quân cùng tiền phó cục trưởng đưa mắt như thế nhìn lên, thật đúng là giã sơn sâm, ngũ hình cụ Mỹ, nó ở cùng niên đại giã sơn sâm bên trong tuyệt đối coi là người nổi bật. Này giã sơn sâm, ngươi là làm sao tới? Diêu Quân không khỏi có chút kinh ngạc. Chủ yếu là bởi vì Phương Dịch đối nhân sâm thái độ quá bình tĩnh, tựa như đối đãi củ cải một dạng. Phương Dịch không nhanh không chậm nói, không có gì, nhà mình trong đất dài, vừa vặn, tiền phó cục trưởng dược phương bên trong cũng cần nó. Bất quá, ngài nếu là yêu thích này giã sơn sâm, ngày khác ta lại cho ngài đưa hai cây. Diêu Quân bình tĩnh lanh tĩnh trên mặt lần thứ hai xuất hiện một vòng kinh ngạc, một cây liền là 20 vạn, ngày khác nếu là đưa tới hai cây, kia ha không phải liền là 40 vạn. Quý giá như vậy hắn sao có thể thu, liền vội vàng khoát tay nói, không không, quá quý trọng, loại này chân quý dược tài, ngươi chính là giữ đi. Quý giá sao? Ta cảm thấy không có gì à, trong nhà của ta có là đầy Phương Dịch biết rõ bọn họ thân phận không tầm thường, chợt không còn nhiều lời. Một lần nữa cầm lại nhân sâm, Phương Dịch dẫn theo cái túi, thỏa thuê mãn nguyện đi vào Diêu gia phòng bếp. Đầu tiên là tìm ra một ngụm nồi đất, bên trong chứa tiếp nước, phóng tới bếp lò. Ngay sau đó từ túi bên trong lấy ra thịt dê. Thanh thủy cọ rửa một lần, cắt khối, để vào nồi đất. Chính đang Phương Dịch dựa theo thao thiết yêu cầu một bước đến lúc, chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận nhỏ bé tiếng bước chân, đống nhiên quay đầu. Nhìn chăm chú xem xét, đứng phía sau không phải kẻ khác, chính là Diêu Bối Bối. Uy uy, phòng bếp trọng địa, người không phận sự miết vào, có hiểu quy củ hay không? Phương Dịch dùng thân thể ngăn trở nguyên liệu nấu ăn, tức giận nói ra. Diêu Bối Bối đồng dạng giận không chỗ phát tiết, đây là nhà của ta, ta dựa vào cái gì không thể tiến đến, còn có, ngươi mù chơi đùa cái gì, không phải dược phương sao? Ngươi làm sao lại là thịt dê, lại là củ khoai, làm đến cơm? Phương Dịch cho nàng một cái đại đại bạch nhãn, ngươi biết cái gì, cái này gọi là thực liệu, được rồi, không nên ở chỗ này quấy rầy ta, nếu ngươi không đi, ta liền đánh cái mông ngươi à. Nói hắn liền làm bộ giơ tay lên. Diêu Bối Bối thật đúng là sợ hắn chiêu này, trực tiếp nhận túng, chạy trốn được rời đi phòng bếp. Không có người quấy rầy, Phương Dịch liền càng có thể chuyên chú. Thực lão, ngài tiếp tục. Nhân sâm, đảng sâm, phục linh để vào. Tốt. Tất cả nguyên liệu nấu ăn vào nồi sau, đầu tiên là vượng hỏa, chờ thịt dê đến 6 thành quen lúc, chuyển thành lửa nhỏ chấm hầm. Phòng bếp khí thế ngất trời, mà bên ngoài phòng khách thì là sốt ruột chờ đợi. Tiểu tử này ta thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái, thật không biết có vấn đề. Tiền phó cục trưởng không nhịn được đối Diêu Quân dò hỏi. Diêu Quân vẫn ở chỗ cũ lật xem trong tay báo chí, không có đáp lời. Tiền phó cục trưởng chỉ có thể nhìn về phía Trương Tân Linh. Trương Tân Linh liễu mi dựng lên, trong thanh âm mang theo hoán khí, không biện pháp, nhà chúng ta lão Diêu triệt để đem Phương Dịch trở thành nhân nhân, cũng đã bắt đầu mặc cho hắn dính vào. Thốt ra lời này không quan trọng, tiền phó cục trưởng có chút mê hoặc, làm ẩu. Có ý tứ gì? Lão Diêu eo bệnh không phải hắn chữa cho tốt. Ngậy! Như thế thật, có thể eo là eo, dạ dày là dạ dày, không nói dối ngài, ta cũng không tin Phương Dịch, hắn thật muốn có thể trị bách bệnh. Vì cái gì đều không nghe hắn nói qua bản thân sư phó là ai đây. Trương Tân Linh Thủy Trung cảm thấy Phương Dịch là một cái nông thôn tiểu tử, bản sự lại lớn, cũng không có trượng phu nói như vậy lợi hại. Đúng rồi a, quên hỏi hắn sư phó là ai, có hay không bằng hành nghề thầy thuốc. Tiền phó cục trưởng bị điểm tỉnh, chợt liền muốn đứng dậy rời đi. Đang lúc hắn muốn đi lúc, phòng bếp vị trí phát ra kéo kẹt một tiếng, đồng loạt nhìn lại, nguyên lai là chủ cửa phòng mở ra. An tĩnh 2 giây. 2 giây sau. Trong phòng khách tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn đều ngửi thấy một cỗ khó có thể nói nên lời mùi thơm. Lần này tốt, vốn định đứng dậy rời đi tiền phó cục trưởng ngửi đến đây cỗ mùi thơm sau, rốt cuộc bước không ra chân. Liên ở xem báo chí Diêu Quân đều không nhịn được buông xuống trong tay báo chí, không để ý hình tượng hút mạnh một ngụm. Các vị đợi lâu, Phương thị dưỡng sinh thang đã vượt qua nổi. Phương Dịch mặt dạn mày dày đem cái này thực liệu đội lên tên hắn. Nồi đất từ trong tay phóng tới bữa ăn trên bàn. Chậm rãi mở ra nồi đất đóng. Mở ra nháy mắt, tất cả mọi người đều tin tưởng kỳ tích. Lộc cộc. Đột ngột nuốt nước bọt văng lên. Nếu như nói, ở nồi đất chưa mở nắp phía trước mùi thơm là đạn bắn thủng trái tim, như vậy mở nắp sau mùi thơm thì giống như một quả nguyên tử đạn ở mỗi người trong lòng nổ tung. Trong lúc nhất thời, trong nhà vốn có mùi nước hoa đều bị che. Nhìn qua trong phòng khách kia từng trương giật mình mặt, Phương Dịch biết rõ hắn cũng đã thành công một nửa. Khu khu. Tiền phó cục trưởng, đến thử xem. Phương Dịch làm một cái mời thủ thế sau nói ra. Tiền phó cục trưởng vẫn là tương đối chú trọng bản thân thân phận, ho nhẹ một tiếng, biểu lộ khôi phục trạng thái bình thường, có thể bộ pháp lại lạ thường nhanh, hiển nhiên kiềm chế không được đối nổi đất bên trong mỹ thực chờ mong. Đi tới trước bàn ăn, Phương Dịch chứa ra một chén canh, đưa tới trước mặt hắn, tiền phó cục trưởng, cẩn thận nóng. Tiền phó cục trưởng đối Phương Dịch thái độ cũng có cải biến, sau khi nói tiếng cảm ơn liền tiếp nhận bắt đến. Con mắt xem xét, trong chén canh giống như sữa dê đồng dạng. Phía trên còn nổi điểm điểm kim hoàng sắc dầu trơn, chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể cho người khẩu vị mở rộng. Phóng tới trước mũi nghe thấy một cái, nhàn nhạt đất vị trùng hợp nhường canh thị thơm mà không án. Nếm một ngụm, một dòng nước gấm thẳng vào tinh khí, tức khắc nhường tiền phó cục trưởng con ngươi thu hẹp, lỗ chân lông khuyết trương. Đợi nguyên một chén canh uống chỉ toàn sau, hắn mới thở phào một tiếng, tốt. Uống. Phương Dịch nết miệng lên, hắn biết rõ cũng đã triệt để thành công. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 138, thực phẩm không vệ sinh. Tiền phó cục trưởng nhìn qua cũng đã một giọt đều không thừa bắt mím môi một cái, vẫn như cũ xa và ở vừa rồi mỹ vị, khó có thể tự kiềm chế. Ngài còn hài lòng không? Phương Dịch gặp hắn chậm chạp không có mở miệng, đành phải chủ động hỏi. Tiền phó cục trưởng vừa giật mình, sau khi tĩnh hồn lại bắt đầu cảm giác thân thể biến hóa. Thật đúng là đừng nói, uống một bát. Liền cảm giác từ dạ dày bắt đầu, có cỗ dòng nước gấm bao phủ toàn thân, tất cả khó chịu cũng chậm rãi biến mất. Không sai, không sai. Tiền phó cục trưởng tương đối hài lòng, đồng thời ở trong lòng, cũng đúng Phương Dịch lau mắt mà nhìn. Phương Dịch khỏe miệng hơi hơi dương lên, mừng thầm, chỉ cần ngươi thừa nhận ta dược phương thì dễ làm hơn nhiều. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngài, ngài uống ta thực liệu sau, tính khí giờ phút này cũng đã khôi phục khỏe mạnh, về sau bảo đảm ngủ ngon, nổi tiếng. Phương Dịch vỗ bộ ngực nói. Tiền phó cục không có mảy may hoài nghi, vỗ bụng hưng phấn nói, ta 100% tin tưởng, mới vừa rồi là ta không đúng, là ta không nên hoài nghi ngươi. Ta cho ngươi xin lỗi. Ngài cũng đừng khách khí, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, bất quá Phương Dịch lời nói xoay chuyển, ta lên đại học sự tình, có được hay không cụ thể thương lượng một chút. Trong lòng lột bột một cái, tiền phó cục trưởng đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng lo lắng, ta làm sao đem cái gốc này quên đi à. Thôi, nói ra ngoài lời, rồi đi ra ngoài nước, nói không giữ lời có sai lầm thân phận. Được, nay sự tình ta chốc lát nữa nói chuyện, trước cho ta đem nồi đất bên trong canh uống xong lấy. Đều là ngài, từ từ dùng Phương Dịch trong lòng đại hỉ, trực tiếp đem nồi đất bưng đến tiền phó cục trưởng trước mặt. Ngay cả Diêu Bối Bối cùng Trương Tân Linh đều khống chế không được muốn ăn, bước nhanh đi tới, muốn phân một chén canh. Phương Dịch nghiêng đầu xem xét, phát hiện Diêu Quân quăng tới hài lòng ánh mắt, phảng phất đang nói, hảo tiểu tử, thật không có cho ta mất mặt. Từ Diêu ra đi ra sau, Phương Dịch chỉ cần về nhà nghe tiền phó cục trưởng tin liền có thể. Hắn rất rõ ràng, có tiền phó cục trưởng hứa hẹn, lên đại học đã là sắt trên bảng đinh đinh chuyện. Liền xem như về tới nhà, hắn vẫn như cũ không từ đại học sinh quả thực là ước mơ bên trong thoát ly đi ra, đồng thời, trong lòng cũng càng thêm xác định, đại học sinh sống mới là hắn mới truy cầu. Ngày thứ hai, Phương Dịch xuất hiện ở quán đồ nướng bên trong. Hắn đem tiên dịch pha tốt nguyên liệu nấu ăn không có gấp đi, khó được nghỉ xuống tới, uống chút bia, ăn chút thiếu nướng. Rất nhanh, Lỗ Tử, Tiểu Bàn cùng Can Tử đều đến. Ái cha cha, lão bản, ta có thể rất lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi muốn chết, đến để cho ta ôm một cái. Can Tử vươn ra cánh tay liền muốn ôm Phương Dịch. Đang lúc mọi người ngồi vây quanh lên, uống đến cao hứng lúc, một cô in công thương hai chữ xe tải đột nhiên lái đến cửa tiệm. Xoát một tiếng, bánh mì trên xe xuống tới bốn cái người mặc chế phục nam nhân, cái gì cũng không nhìn, sải bước đi đến. Ai là tiệm này lão bản? Một cái gã đeo kính cao giọng hô. Phương Dịch lông mày nhíu lại, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, công thương trước kia cũng đã tới mấy lần, căn bản cũng không phải là đám người này. Ta là lão bản. Hắn đứng dậy, không chút hoang mang vòng qua mấy bàn khách nhân, đi đến gã đeo kính đám người trước mặt. Người là lão bản. Rất tuổi trẻ à, chắc không được chỉ lo kiếm tiền, đem lương tâm đều vứt gã đeo kính âm dương quái khí mà nói. Phương Dịch lông mày nhíu lại, này mẹ nó gọi lời gì à, các ngươi là có ý tứ gì? Hừ, cái này còn nhìn không ra. Có người báo cáo các ngươi cửa hàng thực phẩm không vệ sinh, ta muốn theo nếp đối các ngươi cửa hàng tiến hành xử phạt. Gã đeo kính lấy phía dưới kính khung, thấu kính đằng sau là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Phốc phốc. Ha ha. Không chỉ có Phương Dịch cười, ngay cả chung quanh thực khách cũng cười ra tiếng. Tất cả mọi người đều ở dùng nhìn đồ đần dường như ánh mắt nhìn chằm chằm gã đeo kính. Đại ca, xem xét các ngươi liền không có tới nhà chúng ta nếm qua thiêu nướng a. Phương Dịch cố nén lấy ý cười nói ra. Gã đeo kính ngược lại cũng không có phủ nhận, chưa ăn qua lại làm sao, có người báo cáo, chúng ta theo nếp hành xử. Vậy ngươi nói cho ta người nào báo cáo? Không thể trả lời. Nghĩ xử phạt ta là a, được, chờ ta đánh cái điện thoại. Phương Dịch trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, cầm điện thoại di động lên đi tới một bên đánh lên điện thoại đến. Gã đeo kính nghĩ coi như Phương Dịch muốn nắm quan hệ bãi bình này sự tình, hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn sau lưng cũng có người chỗ dựa. Muốn trách chỉ có thể trách Phương Dịch không bản sự, cho không thể cho người. Người lãnh đạo hẳn là lập tức liền cho người đánh điện thoại. Phương Dịch cất điện thoại di động lạnh nhạt nói. Gã đeo kính cười khẩy nói, ngươi trang cái gì? Cục trưởng nhận biết ngươi là ai a? Nói xong, trong túi điện thoại quả nhiên văng lên, lấy ra xem xét, giống như là tựa như gặp quỷ hít sâu một hơi. Cục trưởng! Ngươi nói cho ta, người nào mẹ kiếp cho ngươi đi tra quán đồ nướng cục trưởng nổi trận lôi đình, thậm chí đều bạo nói tụ. Gã đeo kính giật nảy mình, mới vừa muốn nói cái gì, ngay sau đó ý thức được nơi này không phải nói chuyện địa phương. Kết quả là, vội vàng chuyển tới góc tường thấp giọng nói, Lưu Cục trưởng, không phải ngài nói. Để cho ta tới sao? Đánh rắm. Thực sự là hố chết lao tử, ai có thể nghĩ tới cái này nhà thiêu nướng lao bản liền là Phương Dịch à? Vậy lại thế nào, không phải liền là quán đồ nướng lao bản nha? Ngươi biết cái gì, vừa mới chấn trưởng cùng phó thị trưởng vì hắn, liên tục đánh cho ta điện thoại. Các ngươi lại không cho ta trở về, ta cục trưởng vị trí cũng liền khỏi ngồi. Hào tình hoa viên. Lúc này Vạn Bưu ở một tòa trong khu nhà cao cấp trầm mặt, dùng tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt nhìn qua đứng ở trước người một đạo thẳng tắp thân ảnh. Cái này thân ảnh chủ nhân là một cái trung niên nam nhân, người mặc giá trị không ít âu phục, hồng nhuận phơn phất trên sắc mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn chính là Vạn Bưu phụ thân, Vạn Hồng Nghĩa. Ngươi nói hay là ta nói ngươi cái gì tốt, bình thường gây chuyện thị phi ta liền không so đo với ngươi, lần này tốt. Trực tiếp vào cục, ngươi cần không là nhi tử ta liền nhường cảnh sát nhốt ngươi 8 năm, 10 năm. Vạn Hồng Nghĩa hướng về phía nhi tử lớn tiếng gian dạy, nhìn tư thế, phảng phất hận không thể cho hắn hai roi ra. Vạn Bưu cũng là biệt khuất, nghĩ đến thua ở một cái nông thôn dế nhui trong tay liền cảm thấy sỉ nhục. Đều mẹ kiếp là Phương Dịch, khắp nơi cùng ta đối đầu, nếu không phải hắn bắt ta nhược điểm, ta sao có thể cắm lớn như vậy một té ngã. Hừ, cái này gọi Phương Dịch, cũng nhảy nhót không được mấy ngày, dám để cho ta Vạn ra ném mặt mũi, đáng chết. Vạn Hồng Nghĩa hung hăng nói ra. Vạn Bưu trước mắt sáng lên, cha, ngươi. Hắc hắc, ta làm sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn cái này tiểu ma cạp đông, nói cho ngươi. Ta đã cho công thương cục bằng hưu đánh điện thoại, không ra ba ngày, ta liền nhường tiểu ma cà đông không vượt qua nổi, nhường hắn hối hận đối ngươi làm được tất cả. Vạn Hồng Nghĩa hung dữ nói ra. Vạn Bưu cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, trong lòng âm u tức khắc không còn sót lại chút gì. Đang lúc Vạn gia hai người cao hứng thời điểm, điện thoại văng lên. Ha ha, Lưu Cục trưởng, sự tình làm được thế nào? Vạn Hồng Nghĩa không kịp chờ đợi muốn nghe tin tức tốt, nhưng không như mong muốn. Lão Vạn, ngươi có thể hại chết ta rồi. Ngươi sao không nói sớm nhà kia quán đồ nướng lao bản gọi Phương Dịch à? Chẳng phải một cái tiểu ma cà bông nha, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Ta cho ngươi biết, cái này Phương Dịch hậu trường phi thường đáng sợ. Ngươi muốn là muốn dụ hỏa tự thiêu, cũng đừng mẹ nó kéo lên ta. Tốt, ngươi cái gì cũng không muốn cho ta nói, cứ như vậy à, về sau không muốn cùng ta liên lạc. Nói xong điện thoại liền ngỏ rồi, Vạn Hồng Nghĩa ngậm bức, chuyển động cứng ngắc cổ nhìn về phía nhi tử. Cha, giải quyết sao? Đừng kêu cha ta, người là cha ta. Vạn Hồng Nghĩa giận dữ hét. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 139, buổi lễ khai trương. Mấy ngày kế tiếp, Phương Dịch một mực bên ngoài 43, ứng chấn trưởng yêu cầu, hắn muốn làm một cái nông nghiệp công ty. Trước đó Phương Dịch đã thí nghiệm qua, chúng tử không nhất định phải đi qua tiên dịch ngâm mới được. Có thể đem tiên dịch nhỏ vào trong nước. Sau đó dùng thủy đổ vào cây nông nghiệp, hiệu quả cũng là một dạng. Kết quả là, hắn bỏ ra một số tiền lớn, mua một bộ khoa học kỹ thuật hàm lượng cao tới tiêu thiết bị. Cứ như vậy, Phương Dịch liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, chỉ cần ở rót trong ao nhỏ vào số lượng vừa phải tiên dịch liền có thể. Bất quá, đồng thời mang ý nghĩa, Phương Dịch nhất định phải góp nhặt càng nhiều tiên dịch. Mà thực lao đề nghị vẫn như cũ cùng thường ngày một dạng, không những ăn nhiều, còn muốn ăn đến càng tốt. Về phần quán đồ nướng thịt dê, Phương Dịch cũng làm cho lão tử đình chỉ cung ứng. Này nhưng đem lão tử lo lắng, Phương lão bản, ngài có phải hay không chê ta thịt dê quý? Này ta dễ thương lượng, bao nhiêu tiền ngươi định? Phương Dịch thế nhưng là hắn to lớn nhất hộ khách, sao có thể tùy tiện liền gây mất hợp tác quan hệ? Ngươi đừng kích động, ta là có ý nghĩ, không biết ngươi có thể đáp ứng sao? Phương Dịch nết miệng lên, thần thần bí bí đối lão tử nói. Lão tử đầu lông mày vẩy một cái, thật sự là làm không minh bạch, Phương Dịch trong hồ lô bán thuốc gì? Ngài nói, ta nghe lấy. Đến cho ta nuôi dê, yên tâm, tiền lương tuyệt đối sẽ không ít. Cứ như vậy, lão tử thành ra xúc bộ quản lý, phụ trách nuôi dê, sau đó giết, cuối cùng đưa đến quán đồ nướng. Đồng thời, Phương Dịch còn cho hắn hạ một đầu liều mạng lệnh, liền là trong công ty tất cả dê nhất định phải ăn trong đất đồ ăn cùng cỏ. Những cái kia cỏ cùng đồ ăn có dính tiên dịch, dê ăn sau sẽ góp nhặt ở thể nội, nướng đi ra thịt đồng dạng có tiên dịch vị đạo. Cao năng nông nghiệp hữu hạn công ty. Phương Dịch trước mắt sáng lên, một cái lý ngư đã đĩnh nhảy xuống giường, cảm xúc bành trướng, trong phòng qua qua lại lại đi. Cái tên này cũng không tệ lắm, dù sao cũng so Mã Tiểu Khiêu đồng chí lên những cái kia danh tự đáng tin cậy nhiều. Phương Dịch nhớ tới những cái kia kỳ hoa danh tự liền khóc cười không được, tỉ như, Phỉ Thúy Hữu Hạn Công Ty, Ngưu Xoa Hữu Hạn Công Ty. Xác định danh tự, Phương Dịch cấp tốc hành động, cố ý chạy đến trong thành phố, tìm tới một nhà quảng cáo công ty, đem tuyển định tên công ty giao cho bọn hắn. Đồng thời chọn tốt công ty bảng hiệu kích thước. Ba ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, long trọng buổi lễ khai trương đến. Một ngày này, trong thôn chiêng trống huyên thiên, tiên pháo tề minh. Mười dặm tám thôn các hương thân nhao nhao chạy đến góp náo nhiệt, Diêu Phú Quế ngay từ đầu thể sống chết không đi, có thể không chịu nổi bên ngoài quá náo nhiệt, trong nhà căn bản ngồi không được. Đành phải đánh mặt được tiến đến. Trình diện khách quý không chỉ có chấn trưởng, liền Diêu Quân đều ở trong lúc cấp bách dành thời gian đến đây. Này đủ để chứng minh đối Phương Dịch coi trọng cùng kỳ vọng. Điển lễ bắt đầu, đầu tiên là từ Phương Dịch lên đài đọc lời chào mừng. Cũng may hắn lúc trước từng có diễn thuyết kinh lịch, đối mặt dưới đài hơn mấy trăm người ngược lại cũng không có bỡ ngỡ. Một phen đọc lời chào mừng nói xuống tới, đốt lên dưới đài tất cả mọi người nhiệt tình, tức khắc tiếng vỗ tay một phiến. Tiếp xuống thì là từ Diêu Quân hiến lời chúc mừng, trực tiếp đem bầu không khí đẩy tới đỉnh điểm. Dưới đài tất cả mọi người cũng đều đang không ngừng tán thưởng Phương Dịch. Nhìn một cái nhân ra Phương Dịch như thế tuổi trẻ liền sự nghiệp có thành tựu. Người nào nói không phải đây, liền phó thị trưởng đều đổi đến, thực sự là hâm mộ chết người khác. Nói mấy cái chuyện tốt thôn dân dùng đến cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn về phía Diêu Phú Quế. Diêu Phú Quế lỗ tai khẽ động, đem chung quanh thôn dân mà nói toàn bộ nghe vào trong lòng. Hắn tức khắc đỏ mặt đến cổ, lòng tự trọng cũng có chút không chịu nổi. Không hiểu đừng nói nhảm, phó thị trưởng thế nhưng là ta anh ruột, các ngươi coi là ca của ta là hướng về phía Phương Dịch đến. Diêu Phú Quế cố gắng bày ra một bộ xem thường bộ dáng nhìn về phía vừa mới nói chuyện mấy cái thôn dân. Kia bằng không thì sao? Đương nhiên không phải, là hướng về phía ta mặt mũi, đừng quên, ta thế nhưng là thôn trưởng, thực không dám giấu giếm, là ta một ngày trước cho ta ca đánh điện thoại, ca của ta mới đến. Diêu Phú Quế thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp, cố gắng bày ra một bộ, đây chính là sự thật bộ dáng. Thật giả? Ta làm sao cảm thấy ngươi là lừa gạt người a? Tam Đức Tử lại gần dùng đến cực kỳ nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Diêu Phú Quế. Từ khi hắn thành Phương Dịch nhân viên sau, liền cải biến lập trường, khắp nơi hướng về Phương Dịch nói chuyện. Đương nhiên là thật, lời nói thật nói cho ngươi, chỉ bằng Phương Dịch kia đức hạnh, có thể hoàn thành nhà này công ty. Đều là ta ở sau lưng giúp hắn một thành. Diêu Phú Quế càng nói càng hăng say, trong lúc nhất thời, lại phạm vào bệnh cũ. Phương Dịch mới bao nhiêu, nói đến cùng, chính là một tiểu hài nhi, biết trồng trọt liền vô địch thiên hạ. Buồn cười, các ngươi hãy chờ xem, ngã đầu đến hắn còn phải xin ta, để cho ta hỗ trợ. Trong mắt hắn đối Phương Dịch thật sâu khinh thường, nhường Tam Đức Tử đám người càng xem càng muốn cười. Ai? Không đúng. Thôn trưởng, ngài nếu là lớn như vậy bản sự làm sao không ngồi ở hàng thứ nhất? Hàng thứ nhất có thể đều là trọng yếu khách quý a. Tam Đức Tử cười khẩy nói. Diêu Phú Quế hơi đỏ mặt, hung dữ chừng mắt nhìn mắt Tam Đức Tử, ngay sau đó tìm về mặt mũi. Tam Đức Tử, ngươi khỏi đắc ý, ta không giống ngươi, một cái tiểu nhân viên, cả một đời không tiền đồ. Các ngươi nhìn xem, một hồi Phương Dịch chính xác tự mình đem ta mời lên đài. Có đúng không? Tam Đức Tử nói một câu ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện trên đài cũng đã bắt đầu cắt màu, tất cả khách quý đều bị Phương Dịch tự mình mời lên đài. Hơn nữa, Phương Dịch quả thật phải đem ánh mắt rơi xuống Diêu Phú Quế bên này. Tuyên truyền bộ trưởng Phương Dịch mặt mỉm cười cầm mịt rổ phồn nói ra. Diêu Phú Quế trong lòng lột bột một cái, tức khắc vui nở hoa. Tuy nói tuyên truyền bộ trưởng cái tên này rất kỳ quái a, có thể lớn nhỏ cũng là con nhi. Hừ, xú tiểu tử, hiện tại không giữ được bình tĩnh a. Được rồi, cho ngươi mặt mũi. Diêu Phú Quế sửa sang lại quần áo, mới vừa phóng ra một cái chân, một đầu khác chân còn không có cùng lên đây liền bị người kéo lại. Hắn quay đầu xem xét đúng là Tam Đức Tử, nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì đồ chơi? Tránh ra, kia hốn đáng tiểu tử mời ta lên đài đây. Tam Đức Tử dùng đến quái gì ánh mắt nhìn xem Diêu Phú Quế, ngươi có phải hay không sai lầm, ngươi là tuyên truyền bộ trưởng. Vậy ta nên để chỗ nào? Ngươi có ý tứ gì? Diêu Phú Quế một kích động, lắp bắp. Tam Đức Tử cười hắc hắc, ta mới là tuyên truyền bộ trưởng, ngươi đứng sang bên cạnh. Đánh rắm. Diêu Phú Quế đầu tựa như nổ tung đồng dạng. Hết ăn lại nằm Tam Đức Tử đều có thể vòng lên cái bộ trưởng, duy chỉ có không bản thân sự tình, này sao có thể? Tuyên truyền bộ trưởng, Trương Đức, ngươi có nghe được sao, có mời lên đài, tham gia điển lễ. Trương Đức liền là Tam Đức Tử bản danh. Phương Tổng, đến. Tam Đức Tử nhảy dựng lên khoát tay, ngay sau đó không ở để ý tới Diêu Phú Quế, nhanh chân chạy lên đài đi. Ha ha, ái cha cha, ta thôn đại năng nhân là thế nào? Liền Tam Đức Tử đều so ra kém. Người chung quanh tiếng cười nhạo, giống như là cầm lấy lợi nhận, đem Diêu Phú Quế tự tôn sốt ruột thành mảnh vỡ. Cấp hỏa công tâm, nếu không phải có người ở sau lưng viện Diêu Phú Quế, hắn không phải một mông ngồi dưới đất phía trên không thể. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 140, thần bí địch nhân. Long trọng buổi lễ khai trương tiến hành đến nửa đoạn sau, tiểu bàn đám người ở dưới đài liên tục vỗ tay. Trên mặt tự hào khó có thể che giấu. Ta liền biết rõ lao đại nhất định sẽ có tiền đồ. Tiểu bàn chém đinh chặt sắt mà nói ra, phảng phất hắn đã sớm biết rõ sẽ có một ngày như vậy dường như. Công ty tiền cảnh vô hạn A, đã có rất nhiều nhà công ty cùng ta ký kết hợp tác quan hệ, tiền liền sẽ cùng nước chảy đồng dạng tiền đến. Tiểu bàn càng nói càng hăng say. Ta cũng là như thế cảm thấy. Đột nhiên nghe thấy thanh âm, tiểu bàn đám người đồng loạt nhìn về phía sau, kinh hỉ phát hiện Phương Dịch đứng ở phía sau bọn họ. Đơn giản liền là quá mặt dài, 10 dặm 8 thôn có ai có thể so sánh với ai ra công ty phong quang. Ta dám khẳng định, ta công ty nhất định có thể phát đại tài. Tiểu bàn kích tình bành trướng, phảng phất trong tay cũng đã nắm chặt bó lớn tiền mặt. Vậy là tốt rồi, bất quá, thân làm phó tổng liền phải gánh chịu trách đến A, tỉ như. Phương Dịch thanh âm dừng lại, ngay sau đó cười thần bí, chờ ta đến trường đi, nhà này công ty trước hết giao cho ngươi tới quản lý. Được rồi, lão đại ngươi liền yên tâm đi, nhà này công ty ta.
Cái gì?
Cái từ này, mọi người càng ngộng.
Lão đại, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi?
Kiếm tiền so sánh với đại học mạnh hơn nhiều được chứ, huống chi, lên đại học không phải cũng vì tương lai dãy đồng tiền lớn sao?
Đúng rồi à, lão đại, ngươi cũng coi như là sự nghiệp có thành tựu, đến trường nhiều nhàm chán a trầm mặc ít nói Lô Tử cũng không nhịn được mở miệng.
Phương Dịch nhếch miệng lên, dùng đến một loại nhìn qua hơi phách lối biểu lộ nói, ta cũng không muốn suốt ngày đợi ở văn phòng, đếm lấy tiền mặt sinh hoạt, hay là đi đại học đi một vòng tương đối có ý tứ.
Tất cả mọi người trên mặt viết kép một bức.
Đã lớn như vậy, lần đầu nghe nói nguyện ý đến trường cũng không nguyện ý làm lão bản. Nhất là câu kia không muốn ở văn phòng đếm lấy tiền mặt sinh hoạt lời này nếu là thả bên ngoài, sẽ bị người dùng ước ao ghen tị ánh mắt giết chết.
Phương Dịch tư tưởng đơn giản liền.
Khác hẳn với thường nhân A.
Nhưng chủ ý đã định, tiểu bàn đám người nói cái gì cũng vô ích.
Cứ như vậy, Phương Dịch lần nữa làm vung tay trưởng quỹ.
Trong đêm 10 giờ, huyên náo loạn qua đi thôn trang rốt cục yên lặng xuống tới.
Bận rộn một ngày hương dân giờ phút này cũng đã ở trong nhà ngủ say như bùn.
Chỉ có Phương Dịch ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, bưng lấy điện thoại, bài đủ lấy đều đại học chuyên nghiệp.
Thực lão, ngài kiến thức rộng rãi, cho một đề nghị, ngài nói ta học ngành nào tốt.
Cùng ăn có quan hệ.
Đầu bếp A.
Phương Dịch phốc phốc một tiếng cười ra, cái này gọi là kiến nghị gì, cái nào đại học có thể dạy người nấu cơm.
Quán cơm A.
Các ngươi cái này thời đại.
Không phải có học phủ gọi.
Lam Tường A, cái này cũng không tệ.
Ta dựa vào, thực lão ngài đừng cùng ta nói giỡn, ta đi Lam Tường học đầu bếp.
Kia muốn hay không ta dùng máy xúc làm đồ ăn A.
Thực lão cũng không biết là thật không hiểu, hay là giả không hiểu, lại một bản nghiêm trang nói, máy xúc có thể nấu ăn.
Cũng không tệ.
Dừng lại.
Phương Dịch gấp đến độ từ trên giường ngồi dậy, biểu lộ cũng biến nghiêm túc lên.
Ta thế nhưng là làm tốt lao tới đại học chuẩn bị kỹ càng A, trường dạy nghề cái gì, không hề nghĩ ngợi, huống chi là làm tưởng, được rồi, ngươi liền làm ta không có hỏi qua ngài A.
Phương Dịch ngửa ra sau thẳng tắp ngã xuống trên giường.
Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Phương Dịch đã rời giường.
Đơn giản rửa mặt một phen, thay quần áo xong, dự định nhỏ giọng đi cho ao nước nhỏ vào tiên dịch.
Đi tới trong đất. Phương Dịch nhìn ra tay biểu hiện mới 5 giờ nữa.
Ta dựa vào, ở chính mình trong công ty làm việc đều phải lén lút, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi.
Hắn đánh ra một cái giải ngáp sau đi đến công ty đại môn phía trước, hướng bên trong xem xét, phòng trực ban không có mùa ai.
Chuyên nghiệm suy nghĩ một chút, tối hôm qua hẳn là đại tráng ở trực ban A.
Thật là lạ, tiểu tử này trời vừa sáng có thể chạy đi nơi nào.
Phương Dịch nhíu mày, chợt treo tường tiến vào.
Mới từ trên đầu tường nhảy xuống, Phương Dịch nghi hoặc sâu hơn.
Tất cả thật sự là quá an tĩnh.
Ngay cả đại vượng cùng nhị vượng đều không có nhào tới.
Đang nghi hoặc, Phương Dịch dư quang quét qua, đột nhiên con ngươi thu hẹp, gặp được dọa người một màn.
Góc tường bên cạnh dĩ nhiên nằm một người, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bao tải, nhưng thật ra là đại tráng.
Này mẹ nó là chuyện gì xảy ra?
Phương Dịch kinh hãi, nhấc chân chạy tới, lấy tay đẩy đại tráng lại có phản ứng.
Hắn ngay sau đó liền bị đánh thức, xoa xoa cổ.
Ta làm sao ở chỗ này?
Ngươi hỏi ta hỏi ai?
Đại tráng cho mày, cố gắng hồi tưởng hôm qua ban đêm phát sinh từng màn.
Ta nhớ tới, là vào tặc.
Lại giống như không phải.
Hắn lộ ra xoắn xuýt, ta chỉ nhớ kỹ từ nhà vệ sinh đi ra, liền cảm giác sau lưng giống như là có người, ngay sau đó vừa quay đầu, liền cái gì đều không biết rõ.
Phương Dịch trong lòng lộn bột một cái, trực tiếp chạy về phía chồng phỉ thúy tây cần số 2 đất, đại vượng cùng nhị vượng đều ngã xuống đất bên trong.
Bất quá khẽ đẩy một cái. Bọn chúng cũng đều tỉnh, lại nhìn trong đất phỉ thúy tây cần, cùng thường ngày mở dạng, xu hướng tăng tấn mãnh, một gốc cũng không thiếu.
Liền rất kỳ quái.
Này khí tức,
vẫn là tới A.
Thực lão mạc danh kỳ diệu lời nhường Phương Dịch thân thể run lên, thậm chí cảm thấy từng cơn ớn lạnh.
Người nào?
Thực lão lại đang thời điểm then chốt trầm mặc, qua 2 phút đồng hồ mới nói, bằng hiện tại ngươi, còn không có năng lực tiếp xúc.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, đại ca, cái này gọi là lời gì, nhân gia đều tìm tới cửa. Tổng không thể ngồi chờ chết ta.
Chớ suy nghĩ nhiều.
Nghiêm khắc tiếng quát chấn Phương Dịch đau đầu.
Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu không muốn để cho giờ phút này nắm giữ tất cả hóa thành hư không, ngươi còn cần lại thêm cố gắng.
Nắm giữ tất cả.
Bao quát sinh mệnh.
Ân.
Phương Dịch hít sâu một hơi, chỉ là đơn giản mấy câu, liền đã cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ, phảng phất sau lưng liền nắm sấp một đầu dã thú, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ cho ra chí mạng một kích.
Hắn còn sẽ tới trong đất sao?
Trước mắt sẽ không, nhưng dần dần, sẽ rất khó bảo đảm. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, này thần bí nhân cho hắn mang đến trước đó chưa từng có áp lực. Kết quả là, ở tiếp xuống một đoạn thời gian, Phương Dịch bắt đầu chú trọng bản thân thân thể đến. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn, chỉ cần thân thể lần động, cái gì địch nhân cũng đều không sợ hãi. Tí tách, tí tách. Trên trán lăn rơi xuống giọt giọt mồ hôi lớn trừng hạt đậu, nhìn qua trước bàn một bát hắc canh, ngũ quan đều chen ở cùng một chỗ. Phía trên một phút, Phương Dịch chỉ nếm một ngụm, kém chút đem đầu lưỡi khổ đi. Lao trung y đều nói trung dược có ba khổ, hoàng liên, mộc thông, long cam thảo. Mà trước mắt một bát này hắc canh tương đương với ăn sống một cân hoàng liên thêm một cân mộc thông, cuối cùng lại thêm một cân long cam thảo. Uống. Thực lao nghiêm khắc thanh âm lần thứ hai vang lên. Chết thì chết, 20 năm sau, lão tử lại là đỉnh thiên lập địa đại ăn hàng. Làm xong chết chuẩn bị, Phương Dịch bưng lên hắc canh uống một hơi cạn sạch, đợi uống xong sau, thực sự là sống không bằng chết. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, còn có 10 bát, tiếp tủ. Thương thiên A. Dạng này khổ thời gian, Phương Dịch liên tiếp qua một tuần lễ. Một tuần lễ sau, chờ đợi đã lâu điện thoại rốt cuộc đã đến. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100.3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 141, ngẫu nhiên gặp tiểu đâu. Phương Dịch cảm xúc bành trướng bất định, nhìn qua trên điện thoại di động số điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm mới ấn nghe. Tiền phó cục trưởng, ngài khỏe. Hắn trước mở miệng chào hỏi. Tiền phó cục trưởng hiển nhiên tâm tình không tệ, ha ha, những ngày này ở nhà nóng lòng chờ a. Còn tốt, còn tốt. Tiền phó cục trưởng lông mày nhíu lại, Phương Dịch thanh âm bình tĩnh, bây giờ, có thể nghĩ hắn như vậy vững vàng người trẻ tuổi cũng không nhiều. Cũng đã giúp ngươi giải quyết, đúng lúc, nông đại có mấy cái đặc chiêu danh lạch, mà ngươi là trở thành một trong số đó. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, nông đại thế nhưng là vốn là rất chứ danh đại học, nội tâm kiềm chế không được được kích động. Tiền phó cục trưởng, vạn phần cảm tạ. Bởi vì kích động, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Tiền phó cục trưởng lạnh nhạt nói, không cần khách khí. Ta và Diêu phó thị trưởng đều có thể nhìn ra ngươi là một nhân tài, giống như ngươi nhân tài hoàn toàn phù hợp đặc chiêu tiêu chuẩn, học giáo bên kia ta cũng đã đánh tốt chiêu hô, ngươi đi đưa tin liền tốt. Phương Dịch cuối cùng cảm tạ vài câu sau liền dập máy điện thoại. Lâm thị đại học thành. Nơi này đứng sừng sững lấy to to nhỏ nhỏ hơn 10 tòa đại học cùng học viện, trong đó khí phái nhất phải tính nông đại. Nông đại tên đủ là Nông nghiệp Khoa học Kỹ thuật Đại học, trong trường hoàn cảnh ưu mỹ, thiết bị hoàn thiện. Càng nắm giữ cả nước đỉnh cấp khoa học nghiên cứu nhân viên. Ông ngong. Vang minh tiếng mổ tờ ở trong sân trường vang lên, một cỗ hồng sắc phe ra di lái vào trong trường học. Ngay sau đó, ở tất cả đồng học hâm mộ dưới ánh mắt dừng ở ký túc xá phía trước. Cửa xe mở ra, một người mặc hàng hiệu trang phục bình thường, đeo kính đen tuổi trẻ nam tử từ trên xe đi xuống tới, tức khắc dẫn phát chung quanh nữ học sinh trận trận thét lên. Trẻ tuổi nam tử lấy kính mắt xuống, mập mờ đối nữ học sinh làm ra một cái ném đi hôn động tác. Đi nhanh vào ký túc xá. Mà những cái kia bị mê chặt nữ học sinh nguyên một đám liền cùng 800 năm không gặp nam nhân dường như, a a kêu to, nếu không phải bảo an ngăn đón, các nàng cũng tiến vào ký túc xá. Tuổi trẻ nam tử đi vào thang máy, đến 16 lâu, ra cửa thang máy, quen việc dễ làm đi vào hiệu trưởng văn phòng. Lao cha, ta có thể rất lâu không cùng ngươi ăn cơm đi. Hắn đối lấy một cái trung niên nam nhân nói ra. Cái này trung niên nam nhân không chỉ có là hắn phụ thân, vẫn là nông đại hiệu trưởng. Khúc Trường Lương. Ngươi nhìn xem ngươi cách ăn mặc, không hề giống đại học sinh, nên nói ngươi cái gì tốt, còn có, mẹ của ngươi đưa ngươi chiếc kia siêu xe, cũng không nên mở trong trường học đến, bớt người khác nói ta nhàn thoại. Khúc Trường Lương đối nhi tử Khúc Siêu nói ra. Khúc Siêu rời đi bày ra một bộ đầu hàng bộ dáng, ngài dừng lại, ngài những lời này vẫn là trước tích lũy lấy à, để cho ta tiến vào này đại học lại nói. Khúc Trường Lương lông mày nhíu lại, tức khắc minh bạch nhi tử là vì sao mà đến rồi. Ngươi là tới hỏi ta muốn đặc chiêu danh ngạch à, quên cáo ngươi, danh ngạch đã đầy. Làm sao có thể, trước mấy ngày không phải thừa một cái sao. Cũng đã phân ra đi, danh ngạch biểu ta lập tức sẽ đưa đến chiêu sinh xử lý, dạng này vừa vặn, ngươi có thể hảo hảo ôn tập một năm, sau đó quang minh chính đại kiểm tra tiến đến. Khúc Siêu đại khí, quay đầu bước đi, bất quá ngay sau đó lại lui trở về. Cha, danh ngạch biểu ta giúp ngươi đưa đi chứ. Thời gian qua cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt là đến nông đại tân sinh báo danh thời gian. Phương Dịch thật sớm đã thu thập xong hành lý, cùng bỏ vào trong xe. Chờ xác định cái gì cũng mang toàn bộ sau, hắn liền lái xe rời đi thôn. Đại học thành vị trí cũng không phải rất xa, lái xe lộ trình chỉ cần 2 giờ. Nhìn qua phía trước từng tòa lầu dạy học, Phương Dịch cảm xúc bành trướng, giống như là đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Khai giảng quý, đại học nội thành 10 phần náo nhiệt, các loại xe cá nhân đậu đầy một con đường. Phương Dịch đành phải đem đậu xe xa một điểm. Xuống xe, tay trái kéo lấy túi du lịch, tay phải ôm lấy chăn mền, hướng nông nghiệp đại học vị trí đi. Đều nói đại học thành phụ cận không bao giờ thiếu cô em xinh đẹp, có thể Phương Dịch đi một đạo, một cái đều không gặp, không khỏi có chút thất vọng. Đang rầu rĩ không vui đây, đột nhiên trước mắt sáng lên, thật đúng là phát hiện một cái cô em xinh đẹp. Chỉ thấy nàng hóa thành màu nâu lông mày, lông mi dài, cái mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn ở dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt. Mấu chốt nhất là nàng có một đầu đôi chân dài, hoàn toàn liền là chân chơi nam. Ngay ở Phương Dịch thưởng thức đại học mỹ nữ lúc, một cái lén lén lút lút nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ thấy nam tử ánh mắt thủy chung rơi vào nữ học sinh túi áo điện thoại di động. Không cần phải nói, hắn khẳng định chính là một ăn trộm. Nữ học sinh cũng là chủ quan, lúc đầu điện thoại liền lớn, còn xuyên qua một cái túi cặn áo, lần này tốt, nửa cái điện thoại lộ bên ngoài, có thể nào không hấp dẫn tiểu thâu lực chú ý. Này! Phương Dịch hướng về phía nữ đồng học hô to một tiếng, vốn định dọa lùi tiểu thâu, nhưng ai biết tiểu thâu lá gan quá lớn, lại tăng nhanh trên tay động tác, thành công trộm được nữ học sinh điện thoại. Mà cái này nữ học sinh cũng đủ đại điều, dĩ nhiên mảy may không có phát giác, chờ Phương Dịch chạy tới sau còn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới là ở gọi ta. Ngốc cô nương, điện thoại di động của ngươi đều bị trộm đi. Phương Dịch tức giận nói ra, một cái như vậy đồ đàn bà đầu góc không ổn định hải tử, nàng phụ mẫu là như thế nào yên tâm để cho nàng đi ra đến trường. Nữ đồng học lông mày nhíu lại, sờ túi một cái, điện thoại thật không có. Ngươi đưa di động trả lại cho ta. Nàng dĩ nhiên bắt lại Phương Dịch. Phương Dịch khóc cười không được nói, mỹ nữ, ta cũng không phải tiểu thâu, ngươi hỏi ta muốn cái gì điện thoại. Không đúng, ngươi vừa mới gọi ta, nhất định là vì hấp dẫn ta lực chú ý, sau đó để ngươi đồng bọn thừa cơ từ ta nơi này đưa di động lấy đi. Đại tỷ, ta tất cả đều là hảo tâm. Ta bất kể, ngươi liền muốn phụ trách. Phương Dịch bất đắc dĩ, tự nhủ, thời đại này làm cái người tốt thật không dễ dàng. Bất quá ngay sau đó chuyển niệm suy nghĩ một chút, đều là học sinh, mua một điện thoại cũng rất không dễ dàng, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Kết quả là, hắn cầm trong tay chăn mền nhét vào trong ngực nàng, cho ta xem trọng đồ vật, ta giúp ngươi truy điện thoại. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Tiểu thâu vốn đang đắc ý, thành công trộm được một cái mới tinh điện thoại, lại có thể kiếm một khoản nhỏ, cưới lên xe gắn máy liền muốn đi. Nhưng cái mông mới vừa ngồi lên, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng chạy bộ, quay đầu xem xét, đúng là vừa mới tiểu hòa tử. Ôi, lại là ngươi cái này xú tiểu tử, còn muốn truy ta. Án lão tử cái dám đi thôi. Tiểu thâu nói xong vặn mẹo chân ga, một chuỗi đuôi khói thổi qua, xe gắn máy liền chạy ra ngoài. Tốc độ bao tô đến 50, đang lúc tiểu thâu dương dương đắc ý lúc, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, ngay sau đó trời đất quay cuồng. Đông. Xe gắn máy mất đi khống chế, trực tiếp ném lên mặt đất, vạch ra hơn 10 mét, đâm vào ven đường trên cây mới dừng lại. Lại nhìn tiểu thâu, giờ phút này đang bị Phương Dịch xách trong tay. Đại gia ngươi, xe gắn máy cưới rất nhanh a. Phương Dịch tức giận nói. Tiểu thâu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối phương tốc độ cũng quá nhanh a, xe gắn máy đến 50 lại vẫn bị đuổi kịp, hơn nữa khí không thô mặt không hồng, chẳng lẽ là vận động viên. 3. Phương Dịch hướng về phía tiểu thâu cái hót vỗ một bàn tay, sững sờ cái gì, mau đem trộm đồ vật lấy ra. Tiểu thâu hít sâu khẩu khí, hai như hạt đậu nành mắt lưu chuyển, đại ca, ngươi trước đem ta để xuống ta liền cho ngài. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ buông tay liền buông hắn ra. Hắn ngược lại tốt, nhanh chân chạy, sau đó chạy tới nữ học sinh gấp giọng hỏi, ngươi tại sao lại thả hắn à, mau đuổi theo à, nếu không liền để hắn chạy. Yên tâm, ta nếu là có thể khiến cho hắn chạy, ta liền nuốt sống năm dương nước gội đầu. Phương Dịch nói xong không nhanh không chậm từ dưới đất cầm lấy một cái bình đóng lớn nhỏ cục đá, lại không nhanh không chậm làm ra nhắm chuẩn động tác. Đi ngươi. Cục đá thẳng tắp hướng về phía bắp chân vọt tới. Phúc. A. Tiểu thâu hô to một tiếng A, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, bắp chân máu chảy như chú. Thế nào, giải quyết. Phương Dịch hướng về phía nữ học sinh nết miệng cười một tiếng. Nhưng nữ học sinh làm sao cũng cười không ra, tay run run hướng về phía trước một chỉ, hán. Hán đồng bọn đến. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 142, thân sinh báo danh. Phương Dịch lông mày nhíu lại, theo nữ đồng học ánh mắt, trông thấy có 6 người từ chung quanh trong đường nhỏ đi ra. 6 người này đầu tiên là đem trên mặt đất tiểu thâu nâng đỡ, nhao nhao chừng Phương Dịch một cái sau quay người liền muốn đi. Nha a, còn dám chừng ta, thực sự là ngứa ra. Nhưng Phương Dịch vừa muốn tiến lên, một bên nữ đồng học kéo hắn lại. Đối phương nhiều người như vậy, vẫn là thôi đi, mới vừa rồi là ta không nên vu ngươi, thật xin lỗi. Nữ đồng học trông thấy ném cục đá một màn kia liền xác định Phương Dịch cùng Tiểu Thâu không phải một đám. Ngược lại là Phương Dịch có chút không có ý tứ. Đừng đừng, ta rất chịu không được nữ hải tử cho ta nói xin lỗi, ngươi thật muốn băn khoăn, vậy liền chờ ta đem điện thoại di động của ngươi lấy về sau, đem ngươi số điện thoại di động lưu cho ta đi. Phương Dịch nói đùa. Nói xong hắn liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tiểu Thâu đám kia trên thân người. Uy uy, mấy người các ngươi liền muốn đi. Phương Dịch một tiếng hét lớn, ngay sau đó không nhanh không chậm đi tới. Đối phương nghe thấy thanh âm cũng dừng lại chân, trong đó một cái tên xăm mình vịn Tiểu Thâu, quay người đối Phương Dịch cười lạnh, bất lo chuyện người, không muốn chết liền lăn xa một chút. Cất chó, lao tử cái này gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, ngoan ngoãn đưa di động cho người ta cô nương trả lại, nếu không ta đối các ngươi không khách khí. Ngươi có hay không lầm, chỉ ngươi một người, còn muốn đối với chúng ta không khách khí. Tên xăm mình phách lối đều muốn bay lên trời lên rồi. Phương Dịch còn không có đáp lời, một bên Tiểu Thâu mở miệng, đại ca, tiểu tử này không phải người bình thường. Cắt, hắn liền láng như bức nữa còn có thể một người đánh ngã chúng ta năm người. Chờ lấy nhìn ta, làm sao nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong dư quang thoáng nhìn, đem hèn mọn ánh mắt rơi vào Phương Dịch sau lưng nữ đồng học trên người. Ngươi bạn gái rất không tệ à, bằng không ngươi để cho nàng đến bồi bồi ta, đem ta hầu hạ thư thản, ta tâm tình khá một chút, cũng liền trả điện thoại di động lại cho nàng. Phương Dịch trên mặt tiếu dung sâu hơn, không cần nàng, ta liền có thể đem các ngươi hầu hạ thư thản. Còn dám trăng bước, lên. Tên xăm mình ra lệnh một tiếng, năm cái tiểu đệ liền mặt mũi tràn đầy tà khí mà đối với Phương Dịch xông tới. Lúc đầu, Phương Dịch còn sầu lấy không địa phương thí nghiệm một cái hắc canh hiệu quả, lần này tốt, đụng tới tên xăm mình đám người này, có thể bắt lấy cơ hội thí nghiệm một phen. Không có bất luận cái gì mánh khỏe, đơn giản một kích đấm thẳng hướng về phía đâm đầu đi tới một người lập tới. Tên xăm mình một cái thủ hạ trên mặt chịu một quyền, cả người đều bay ra ngoài, thậm chí đều có thể rõ ràng trông thấy trong miệng phun ra ngoài mấy khỏa răng. Bành! Ba! A! Đều to qua đi, chỉ còn lại tên xăm mình cùng Tiểu Thâu còn đứng, còn lại 5 người đều ngã ở trên mặt đất, thống khổ hừ hừ lấy. Về phần Phương Dịch, nhìn một chút thời gian, trên mặt hiện ra một tia không hài lòng, ta dựa vào, dĩ nhiên dùng 6 giây, so trong dự đoán còn nhiều thêm 2 giây. Tên xăm mình nghe thấy lời này sau trong gió đều lộn xộn. Đại ca, ta sai rồi, ta liền đưa di động trả lại cho ngươi, điện thoại di động ta cũng cho ngài, bỏ qua cho chúng ta à. Tên xăm mình triệt để sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống. Phương Dịch nhếch miệng lên, không có gì à, ngươi không phải nói muốn tìm cá nhân hầu hạ ngươi sao. Đừng lo lắng, ta còn không có bắt đầu đây. Nói lắc lư một cái cổ, phát ra đùng đùng thanh âm. À, như giết heo thanh âm sau khi rơi xuống. Phương Dịch cầm một bộ Apple 6 chậm rãi đi tới nữ đồng học trước mặt, vâng, thành công giải quyết. Tạ ơn. Nữ đồng học kích động kém chút đem Phương Dịch chăn mền ném ra, ta gọi Vương Ý Nhất, ngươi gọi tên là gì? Phương Dịch. Ngươi là cái nào đại học? Ngậy. Xem như nông đại A. Vẻ thất vọng thần sắc từ Vương Ý Nhất trong mắt lóe qua, cách chúng ta học giáo không phải rất xa, ta là Lam Tường. Phương Dịch nghe thấy Lam Tường hai chữ, trực tiếp nhường bản thân nước bọt sặc một cái, khụ khụ. Ngươi không phải là học máy xúc à? Đương nhiên không phải, ta là học nấu nướng. Tiểu nhạc đệm kết thúc sau, Phương Dịch không tiếp tục chậm trễ, trực tiếp chạy về phía nông đại. Mà đợi hắn đi rồi, Vương Ý Nhất mới nhớ tới số điện thoại di động sự tình. Đến nông đại, đuổi kịp tân sinh nhập học lớn đội ngũ, nhưng hắn ngay sau đó lại gặp nan đề. Mỗi cái chuyên nghiệp học sinh, đều sẽ đến chỉ định vị trí tiến hành nhập học thủ tục. Mà Phương Dịch đi một vòng xuống tới, cũng không có tìm tới đặc chiêu sinh đưa tin vị trí. Chính đang khó khăn lúc, Phương Dịch trước mắt sáng lên, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen. Trần giáo sư. Lần trước thật vất vả cắt ngang Trần giáo sư nghiên cứu phỉ thúy Tây Cần chủng tử, một lần này đụng tới, khẳng định không thể thiếu phiền phức. Phương Dịch một cái giật mình, quyết định vẫn là không nên đánh chào hỏi cho thỏa đáng. Nhưng thế giới liền là kỳ diệu như vậy, làm ngươi càng là không muốn để cho người nào đó phát hiện, người nào đó càng là có thể phát hiện ngươi. Ai? Phương Dịch. Trần giáo sư thanh âm ở Phương Dịch quay người nháy mắt vang lên. Ta dựa vào, làm cái gì, vận khí cũng quá kém a. Đang lúc Phương Dịch xoắn suýt muốn hay không quay đầu lúc, sau lưng liền chuyển đến một trận tiếng bước chân. Được rồi, đi một bước nhìn một a. Phương Dịch đống nhiên quay người, trên mặt làm ra một bộ rất kinh ngạc thần sắc. Ai u, Trần giáo sư. Ngài ánh mắt thật là tốt, ta đều không trông thấy ngài đây. Ha ha, ta cũng là cảm thấy bóng lưng giống ngươi, nên mới hô một tiếng, không có nghĩ rằng thật đúng là ngươi. Trần giáo sư trên mặt vẫn như cũ mang theo hiền lành tiểu dung, dư quang thoáng nhìn thấy Phương Dịch hành lý sau trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, ngươi là đến báo danh. Phương Dịch cũng không có đường viện cớ, chỉ có thể gật đầu, là, bất quá ta không biết rõ đặc triều sinh nên đi nơi nào báo danh, ngài biết sao?
Ngươi là đặc triều sinh.
Phương Dịch trùng điệp nhẹ gật đầu.
Trần giáo sư Hồng Nhuận Vân phất trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, xoa cái cằm lẩm bẩm, dựa theo ngươi năng lực tới nói, xác thực phù hợp đặc triều sinh tiêu chuẩn, thế nhưng là...
Nói đến thế nhưng là hắn liền im bặt mà dừng, lời nói xoay chuyển, bằng không ta trước dẫn ngươi đi à.
Phương Dịch một mực đang nhìn chăm chú Trần giáo sư biểu lộ biến hóa, đột nhiên trong lòng thấp thỏm.
Ở Trần giáo sư dẫn đầu dưới, Phương Dịch đi tới ký túc xá, lên lầu 3 triều sinh văn phòng.
Lão sư ngài khỏe chứ, ta là tới báo danh.
Phương Dịch hướng về phía triều sinh xử lý lão sư khách khí nói.
Thính danh.
Phương Dịch.
Triều sinh xử lý lão sư rất trầm ổn, liền xem như phát giác không đúng, thế nhưng không lo lắng nói ra, mà là nghiêm túc hướng về phía danh sách lật nhìn một lần.
Ta nơi này là đặc triều sinh nhập học cơ quan, đồng học, ngươi có phải hay không đi sai địa phương?
Hắn đối lấy Phương Dịch nhìn đến lại nhìn về phía Trần giáo sư.
Trần giáo sư cũng nhớ kỹ đặc triều sinh bên trong không có Phương Dịch, lúc ấy sợ sơ sẩy sẽ, nên cũng không lo lắng nói.
Phương Dịch, ngươi xác định ta trường học trúng tuyển ngươi con đường là đặc triều sao?
Phương Dịch đương nhiên xác định, tiền phó cục trưởng lúc ấy nói nghiêm túc, căn bản không giống như là lừa gạt bản thân.
Không sai, ta liền là các ngươi nông đại đặc triều sinh. Các ngươi nếu là không tin, ta liền cho tiền phó cục trưởng đánh điện thoại, nhường hắn đến cùng các ngươi nói rõ.
Phương Dịch buông xuống chăn mền quấn liền muốn móc lấy điện thoại ra.
Nhưng đúng vào lúc này, một cái không hài hòa thanh âm từ hậu phương truyền đến.
Nói cái gì nói, giấy trắng mực đen danh sách, không có ngươi liền là không có ngươi, tranh thủ thời gian lóe một bên, ít chậm trễ ta thời gian.
Ngay sau đó một cái bàn tay trùng điệp đẩy Phương Dịch một thanh, chỉ bất quá, Phương Dịch như bàn thạch đồng dạng, không có di động mảy may.
Đậu phộng. Lão tử đang phiền đây, người nào ở phía sau không có mắt.
Phương Dịch nhướng mày, một người mặc hàng hiệu đồ thể thao nam nhân đang dùng lấy xem thường ánh mắt nhìn xem.
Người này chính là Khúc Siêu.
Nhà quê ngươi nhìn cái gì nhìn, nói cho ngươi, đây là nông đại, ngươi cho rằng người nào đều có thể đến.
Liên bằng ngươi còn đặc chiêu sinh đây.
Trồng trọt đi thôi.
Khúc Siêu tương đối không kiên nhẫn.
Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là một trồng trọt.
Khúc Siêu con mắt híp lại. Tràn ngập địch ý ánh mắt trên dưới dò xét Phương Dịch, ngươi nói cho ta, ngươi gọi tên là gì?
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3.
Chương 143, tiểu bạch kiểm đánh thành bánh bao nhân bánh.
Phương Dịch.
A.
Khúc Siêu trừng mắt, trên mặt kinh ngạc nháy mắt biến mất, ngay sau đó dùng đồng tình ánh mắt trên dưới dò xét Phương Dịch.
Ngươi lai, like, trước mấy ngày. Khúc Siêu vì để cho hắn trở thành đặc triều sinh, gạt phụ thân đem trên danh sách vốn có một người xóa, đổi lại hắn Khúc Siêu. Mà cái kia bị đổi hết người chính là Phương Dịch.
Bất quá Khúc Siêu ngược lại cũng không sợ, vừa vặn phụ thân khoảng thời gian này đi công tác, chờ hắn trở về, hết thảy đều đã chậm. Cho nên nói, hắn việc cấp bách là đuổi đi Phương Dịch, giải quyết hậu hoạn.
Được rồi, nơi này không có ngươi danh tự, ngươi liền kịp thời rời đi à, ít ở trong này tìm không thoải mái.
Khúc Siêu không nhịn được nói.
Phương Dịch cũng lười nhắc để ý tới, quay đầu hỏi hướng triều sinh xử lý lao sư, làm phiền ngài lại tra một cái ta danh tự, nhìn xem có phải hay không bị đừng chuyên nghiệp tuyển chọn.
Triều sinh xử lý lao sư nhẹ gật đầu, dùng máy tính tra xét một phen sau, quả thực có một gọi Phương Dịch, bất quá là nữ tính.
Ta dựa vào, còn có thể có nữ gọi Phương Dịch.
Một cái nữ hải tử ra gọi tên này, cũng quá khó nghe a.
Ngươi người này đầu óc có phải hay không có ma bệnh, không có ngươi liền là không có ngươi, nắm chặt đi.
Khúc Siêu không muốn để cho Phương Dịch tiếp tục ở trong này dây dưa, đưa tay thì đi nắm chặt Phương Dịch cổ.
Nhưng hắn không biết, Phương Dịch cũng không phải là quả hường mềm.
3.
Phương Dịch tay giống như còng tay đồng dạng chăm chú mà giữ lại Khúc Siêu thủ đoạn.
Đại gia ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai?
Đừng nói ngươi không phải đặc chiêu sinh, ngươi liền xem như, ta một câu cũng có thể để ngươi xéo đi.
Khúc Siêu điên cuồng mà hô.
A,
ngươi có thể lợi hại như vậy?
Phương Dịch khỏe miệng khẽ nhếch. Đồng thời trên tay dùng sức nắm chặt Khúc Siêu thủ đoạn.
Khúc Siêu đau ngũ quan đau vặn vẹo ở cùng một chỗ, nhai răng niết miệng.
Lần này Trần giáo sư không nhịn được tức giận.
"Tiểu Phương."
Trần giáo sư vội vàng hô ngừng, chợt nhỏ giọng đối Phương Dịch nói, "Hắn là bản giáo hiệu trưởng công tử."
"Nghe thấy được à, đồ nhà quê, nắm chặt cho ta buông tay, bằng không, lão tử để ngươi cả một đời lên không được đại học."
3.
Một cái vang dội tắt hai tiếng ở văn phòng vang lên. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người nào đều không nghĩ đến Phương Dịch ở biết rõ Khúc Siêu thân phận sau, lại sẽ đột nhiên động thủ.
Hiệu trưởng nhi tử liền không tầm thường.
Được rồi, ta liền làm người tốt,
thay cha ngươi quản giáo phía dưới ngươi đi. Phương Dịch nghiêm trang nói ra. Tê Liệt, kia xem như thứ gì, dám. 3. Trở tay lại là một bàn tay. Khúc Siêu Tuấn Mỹ trên gương mặt một bên một cái đỏ rực thủ trưởng ấn, khỏe miệng run rẩy, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời đến. Hôn đàn, ngươi dám động thủ đánh chúng ta học đệ. Ngoài cửa ngao một cú họng, nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, ngoài cửa lại đứng không ít nông đại học tỷ. Nhà quê, ngươi cho ta thả ra chúng ta học đệ, bằng không chúng ta cho ngươi còn chưa xong. Đúng đúng, lấy ra ngươi tay bẩn, thả ra chúng ta tiểu bạch kiểm. Bên ngoài những cái kia phạm hoa si các học tỷ toàn bộ đều không nhịn được, nguyên một đám dương nanh múa vướt muốn đối Phương Dịch đánh tới. Phương Dịch không đánh nữ nhân, bất quá hắn cũng có bản thân phương thức, kia chính là, tiếp tục đánh Khúc Siêu. Lại đến hai bàn tay, trực tiếp nhường Khúc Siêu miệng phun máu tươi. Nhìn kỹ, các ngươi những cái này hoa si nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền thưởng hắn một bàn tay, nếu là không muốn để cho các ngươi tiểu bạch kiểm biến thành bánh bao nhân bánh, liền trung thực ở bên ngoài đứng đấy. Phương Dịch nói phong khinh vân đạm, tức khắc nhường những cái kia hoa si học tỷ không dám hướng về phía trước cất bước. Đương nhiên, trong đó cũng có chút không tin tà, chỉ là đi nửa bước. Ngay sau đó một bàn tay liền rơi vào Khúc Siêu trên mặt. Khúc Siêu nước mắt đều nuốt xuống, đã lớn như vậy, phụ thân đều không nỡ đánh hắn, hôm nay ngược lại tốt, chịu năm cái tát. Con chó, ngươi hôm nay đừng nghĩ từ cái này học giáo đi ra. Khúc Siêu giận dữ hét. Đang lúc Phương Dịch hiếu kỳ tiểu tử này nơi nào đến dũng khí lúc, ngoài cửa truyền đến từng đợt gấp rút tiếng bước chân. Đông đông đông. Phương Dịch nghiêng đầu xem xét, nguyên lai là học giáo bảo an nghe hỏi chạy đến. Lao tử người đến, coi như ngươi cho ta quỳ xuống đất xin lỗi, lao tử cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chuyện của tôi n. S. Nói xong hắn mới ý thức được bản thân tay trái còn trống không, chật, dương quyền hướng về phía Phương Dịch bộ mặt đánh tới. Nắm đấm chưa đến, Phương Dịch tiện tay đẩy, trực tiếp đem hắn đẩy tới góc tường, đụng đầu hắn choáng hoa mắt. Phương. Phương Dịch, ngươi nhập học này sự tình nhất định là hiểu lầm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu không ngươi trước rời đi nơi này. Trần giáo sư không thể không ra mặt giảng hòa. Dù sao là hắn đem Phương Dịch mang đến, ra bất cứ chuyện gì, hắn đều tồn tại không thể trốn tránh trách nhiệm. Bảo an đội trưởng tự nhiên nhận ra Phương Dịch, nghĩ đến một giờ phía trước, hắn ở bên đường lấy một chọi bảy hình ảnh, tức khắc cũng có chút kiêng kỵ. Đội trưởng. Động thủ. Thuộc hạ một cái nhỏ bảo an hỏi. Đội trưởng lông mày nhíu lại, ta đến bao nhiêu người? 7 cái. Đánh điện thoại. Đem nam môn bảo an cũng đều điều tới. Đội trưởng thanh âm không tính lớn, có thể trong văn phòng người cũng đều có thể nghe rõ ràng. Khúc Siêu đều ngông, bảo an đội trưởng có ý tứ gì? 7 cái đánh một cái còn không yên tâm, con mẹ nó, đây cũng quá tà tính đi. Đều lóe đi một bên. Phương Dịch đột nhiên hô, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, vẫn là các nhân viên an ninh trước hết nhất kịp phản ứng, chủ động tránh ra một con đường. Phương Dịch thở phào một ngụm, mới vừa đi đến cửa ra vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía ở chiêu sinh xử lý lao sư cùng Trần giáo sư. Chiêu sinh xử lý lao sư tiếp xúc đến hung ác ánh mắt sau toàn thân chấn động, thanh âm khẽ run, ngươi, ngươi còn có chuyện gì sao? Các ngươi hôm nay không có thu ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Quẳng xuống một câu, Phương Dịch quay đầu bước đi. Chiêu sinh xử lý lao sư ngược lại không có phản ứng gì, vừa vặn bên cạnh Trần giáo sư lại cảm thấy đau lòng. Như thế hảo một cái hạt giống, cứ đi như thế, quá đáng tiếc. Trần giáo sư, ngài biết hắn. Ta đương nhiên nhận biết, Phỉ Thúy Tây Cần liền là hắn chồng ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, bây giờ Phỉ Thúy Tây Cần giành tự thế nhưng là như sấm bên tai, trước mắt nóng nhất rau quả. Không nghĩ đến lại xuất từ một cái nhà quê tay, không đúng, hắn căn bản là không phải nhà quê, mà là đại năng nhân A. Nửa giờ sau, Phương Dịch xuất hiện ở nông đại trường học cửa ra vào, hắn thậm chí đều không biết rõ mình là làm sao đi ra. Loại cảm giác này liền phảng phất màn hình TV truyền nhảy, mắt vừa mở còn tại nông đại chiêu sinh trong văn phòng, lại vừa mở là đến trường học cửa ra vào. Nhìn phía trước, nhìn xem nguyên một đám lòng tràn đầy vui vẻ tân sinh kéo lấy hành lý, ở phụ mẫu cùng đi tiến vào sân trường sau, hắn liền cảm thấy toàn tâm đau. Phương Dịch chưa bao giờ hâm mộ kẻ khác, nhưng giờ phút này, hắn tâm lý thật rất hâm mộ đi vào sân trường đại học những học sinh mới. Tâm tình từ 2 vạn cao thước không trung lập tức quăng trên mặt đất. Cường đại chênh lệch nhường Phương Dịch nội tâm ba động to lớn. Nắm chặt điện thoại, Phương Dịch thủy chung không có cho tiền phó cục trưởng đánh tới điện thoại, hắn có thể nhìn ra, này sự tình vấn đề không ở tiền phó cục trưởng trên người. Thật biết khuất, chạy không một chuyến. Phương Dịch khí đem chăn mền đệm ném ra ngoài, lúc này nếu là về thôn, đây chẳng phải là bản thân đánh mặt. Cương tính tình lại đi lên, Phương Dịch không phải là ở đại học thành bên trong phía trên một chỗ học giáo không thể, cho dù là trường dạy nghề. Lam Tường học phủ cũng không tệ. Lão phu vẫn là tương đối vừa ý. Phương Dịch lảo đảo một cái, hướng về phía trong lòng Thực Lao nói, cho ngài cải chính một chút, nó kia không cứ gọi học phủ, gọi trường dạy nghề. Nói xong lông mày nhíu lại, Thực Lao, ngài thật không phải nói đùa. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 144, nhập học. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, nếu là bản thân học xong nấu nướng, đây chẳng phải là muốn ăn cái gì liền làm cái gì rồi, ngẫm lại liền hưng phấn. Cứ như vậy, Phương Dịch kéo lấy hành lý đi tới đại học thành rất phía tây một chỗ học giáo. Thực sự là tạo hóa trêu người A. Hắn nhấc nhấc hành lý, nhìn xem Lam Tường cao cấp kỹ công học giáo 8 chữ bất đắc dĩ cười 2 tiếng. Nói đến, Phương Dịch cùng Lam Tường cũng rất có duyên phận. Tiếp xúc cái thứ nhất Lam Tường đầu bếp liền là Hắc Diện Thần đầu bếp trưởng, cái thứ hai liền là tiểu đệ Lý Cao. Không có nghĩ rằng, bây giờ mình cũng đi lên đầu này không đường về. Hắn chân trước mới vừa bước vào Lam Tường, ngay sau đó một cái mang toàn bộ khung mắt kiếng nam nhân xông ra. Đồng học, người là tân sinh sao? Phương Dịch trên dưới dò xét một phen sau nói, không. Ta là muốn đến báo danh. Vậy ngươi tìm ta là được rồi. Nam nhân thanh âm lập tức cao vút, hướng về phía Phương Dịch mặt mày hớn hở nói, ta phụ trách chiêu sinh, ngươi xưng hô ta là Lưu lão sư liền tốt. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, trường dạy nghề cùng đại học quả nhiên không giống. Đại học đều là đỉnh vỡ đầu chui vào trong, mà trường dạy nghề thì là mời ngươi đi đến vào. Lưu lão sư trước mắt, bô bô nói một đồng lớn, đầu tiên là bản giáo giáo viên lực lượng mạnh bao nhiêu, lại là học sinh ở trong này có thể học được bản lĩnh gì. Cuối cùng cử đi một nhóm lớn học viên tốt nghiệp về nhà dãy đồng tiền lớn ví dụ. Từ chúng ta nơi này tốt nghiệp, ta dám cho ngươi cam đoan, tương lai ngươi nhất định có thể dãy đồng tiền lớn, lương tháng 1 năm 10 vạn đều là nhẹ nhàng thả lỏng. Phương Dịch khịt mũi coi thường, hắn đến căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì ăn. Lương tháng 1 năm 10 vạn. Bản thân tùy tiện loại đồ ăn, tiền lương đều so cái này cao. Lưu lão sư, cơ bản ta đều biết, ta muốn lựa chọn nấu nướng chuyên nghiệp. Lưu lão sư đại hỉ. Chợt cặn cái hỏi, nấu nướng học viện còn chia làm đầu bếp chuyên nghiệp, cùng công nhân, kỹ thuật chuyên nghiệp, ngươi nghĩ lựa chọn cái nào, đương nhiên học phí cũng không phải một dạng, công nhân, kỹ thuật liền hơi tiện nghi một điểm. Phương Dịch cũng không có để ý tiền nhiều tiền ít, cái nào ăn tốt một chút. Cái này là đầu bếp chuyên nghiệp, học viên tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn tương đối chân quý, có thể học phí có chút cao, phải cần 1 vạn 2. Nói hắn nhìn về phía Phương Dịch, quần áo phổ thông, lại là bản thân một người đến. Đoán chừng có thể giao nổi công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp tiền cũng không tệ rồi. Mới 1 vạn 2 a, ta còn tưởng rằng muốn 4-5 vạn đây, đúng vậy, liền đầu bếp, có thể quét thẻ không? Nhập học thủ tục rất nhanh liền xong xuôi, Phương Dịch cầm đồ vật, đến số 2 lầu ký túc xá. Đây là một tòa lầu mới, tổng cộng 6 tầng, 3-4 lâu quy về nấu nướng học viện đồng học. Số 438, cái này ký túc xá số cũng đủ nghịch ngợm, đồ chết tiệt. Phương Dịch đầy cõi lòng mong đợi đẩy canh cổng. Phát hiện đây là một gian 6 người ngủ, trên dưới trải 3 chiếc giường, may mắn gian phòng đủ lớn. Lúc này trong túc xá đã có 3 cái cùng phòng, trước đó còn góp cùng một chỗ đấu địa chủ, khi thấy Phương Dịch sau đều để tay xuống bên trong bài. Hoan nghênh quang lâm. Một cái cao gầy nam tử hướng về phía Phương Dịch đứng dậy nói ra. Phương Dịch trên mặt tiếu dung, các ngươi tốt, ta gọi Phương Dịch. Ta gọi Cố Tiểu Nghiêu, lần đầu gặp mặt, quá nhiều chỉ giáo A. Cao gầy nam tử nhiệt tình, đồng thời đối Phương Dịch giới thiệu 2 người khác. Chỉ một cái mang theo kính mắt, mọc ra một bộ mặt em bé nam tử nói, hắn gọi Tào Phi. Tào Phi cũng rất sáng sủa, xoay ca, ngươi tốt. Cố Tiểu Nghiêu chợt lại chỉ một cái hơi mập nam tử nói, hắn gọi Thượng Khang. Thượng Khang tương đối ngại ngùng, chỉ là đối Phương Dịch nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Phương Dịch không khỏi cảm thấy tên hắn rất có ý tứ, Thượng Khang, lên giường. Cố Tiểu Nghiêu cũng mặc kệ Phương Dịch phải chăng muốn thu thập giường chiếu, lôi kéo hắn liền bắt đầu đánh lên thăng cấp. Bởi vì niên kỷ tương tự. Chủ đề cũng khá nhiều, mấy cục bài đánh xuống, quan hệ đều thân cận không ít. Qua 2 giờ, bên ngoài túc xá lần thứ 2 truyền đến kéo dương hòm thanh âm, ngay sau đó cửa túc xá liền bị đẩy ra. Đây là ai hành lý? Ngăn ở cửa ra vào phía trước, từ bỏ. Một cái mang theo ưu oán thanh âm vang lên. Phương Dịch 4 người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồ thể thao nam tử đứng ở cửa ra vào, sau lưng còn theo một người. Làm gì? Này hành lý thật từ bỏ. Đồ thể thao nam nhân vênh váo hung hăng hỏi. Không có ý tứ, đây là ta đồ vật. Phương Dịch đứng dậy đi tới, đem hành lý dương phóng tới thích hợp vị trí. Đồ thể thao nam tử ngược lại cũng không nói thêm cái gì, ngay sau đó liền bắt đầu bản thân tiếp nhận, mọi người cũng mới đều biết rõ, tên hắn cứ gọi Trần Bân. Về phần Trần Bân sau lưng nam tử tên là Vương Khang, da rẻ đen kịt, là một cái tiểu tùy tùng, từ vào ký túc xá bắt đầu liền một mực cho Trần Bân bận bịu làm việc. Trần Bân vì cùng mọi người làm tốt quan hệ, liền một mực đang tìm chủ đề. Này rác rưởi học giáo thực sự là đủ rồi, nhìn một cái lấy phá hoàn cảnh, sao có thể là người ở? Ai? Đúng rồi, mấy người các ngươi đều không phải nông thôn đến a, ta người này phiền nhất dân quê, thói quen sinh hoạt quá kém. Phương Dịch bốn người đối với hắn cộng đồng ấn tượng liền hai chữ, trang bức. Chúng ta nếu không đi ra ngoài một chút ta, nhìn xem ta học giáo muội tử trình độ thế nào. Phương Dịch thật sự là nghe không vô, vội vàng từ trên giường đứng lên tới nói. Cố Tiểu Nghiêu ba người liên tục gật đầu, ngược lại là Trần Bân trên mặt hơi có chút không thoải mái. Bất quá hắn vẫn đi theo. Sáu người song song đi ở sân trường con đường, Trần Bân không hai phút đồng hồ lại mở miệng, ta nơi này nhưng có liên quan tới ta ban hoa khôi lớp tin tức, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Kẻ khác còn không có mở miệng đây, Tiểu Thùy Tùng Vương Khang lập tức phụ hòa nói, chúng ta đương nhiên muốn biết, mau nói, mau nói. Ta ban hoa khôi lớp tên gọi. Vương Ý Nhất, trước đó ta từ báo danh đan phía trên gặp qua nàng ảnh chụp, chỉ là giấy chứng nhận chiếu liền đẹp không tưởng nổi, vậy nếu là bản nhân. Hắc hắc, các ngươi hiểu được. Nói Trần Bân trong mắt lóe qua một đạo hèn mọn quan mang. Phương Dịch lỗ thai khẽ động, trong lòng lộ bột một cái, ta dựa vào, không phải là nàng A. Đây cũng quá đúng dịp, có thể thành cùng lớp đồng học. Chờ một chút. Trần Bân ngao một cú họng, một phát bắt được Phương Dịch, nhường mọi người khoan hãy đi. Tất cả mọi người dùng đến hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Trần Bân, không minh bạch hắn phát hiện cái gì kỳ lạ đồ vật, con mắt đều sáng lên. Ta trông thấy ta ban hoa khôi lớp. Trần Bân nhếch miệng nói ra, bộ dáng liền cùng 800 năm chưa thấy qua nữ nhân dường như. Tất cả mọi người theo hắn nhãn thần trông thấy học giáo chỗ cửa lớn đến gần đến ba nữ sinh, cười cười nói nói. Không cần hắn cố ý chỉ, mọi người liền minh bạch ai là Vương Ý Nhất. Vương Ý Nhất dáng người nhu mì xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, không muốn hấp dẫn kẻ khác chú ý cũng khó khăn. Mà bọn họ lại nhìn Vương Ý Nhất thời điểm, Vương Ý Nhất cũng đem ánh mắt đầu tới. Ê ú uy, nhìn thấy a, ta hoa khôi lớp nhìn thẳng ta đây. Trần Bân tức khắc giơ lên ngực, nâng lên eo, tận lực nhường hắn nhìn qua xoáy một điểm. Cố Tiểu Nghiêu lại cùng hắn cảm giác không giống, ta làm sao cảm giác hoa khôi lớp tựa như là đang nhìn Phương Dịch a. Vụ. Sáu người toàn bộ đem ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trên người. Đừng nói nhảm, nhìn ta làm cái gì, ta như thế phổ thông. Phương Dịch gượng cười một tiếng nói ra. Trần Bân hừ lạnh một tiếng, chính là, nhân gia tốt xấu là hoa khôi lớp, ánh mắt khẳng định cao, muốn nhìn cũng là nhìn ta. Có đúng không? Đương nhiên. Phương Dịch có cái gì tốt nhìn, các ngươi đều hảo hảo học, nhìn anh em ta là như thế nào muốn hoa khôi lớp số điện thoại di động. Trần Bân vỗ ngực nói ra. Hắn mới vừa hướng về Vương Ý Nhất đi đến hai bước, Vương Ý Nhất lại chủ động chạy chậm tới. Đều nhìn thấy a, hoa khôi lớp đều đối ta đầu hoài tống báo. Trần Bân dùng đến khinh thường ánh mắt trừng Phương Dịch. Phương Dịch, chúng ta lại gặp mặt, đúng rồi, ta số điện thoại di động ngươi muốn sao? Vương Ý Nhất chạy tới câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người trên mặt đều có một cái viết kép to thêm một bước. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 145, Ban trưởng Trần Bân. Đến, đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta cho ngươi đánh tới. Vương Ý Nhất nói từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mặt mỉm cười nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch khỏe miệng giật một cái, ta khi đó là nói đùa, không phải thật sự muốn ngươi số điện thoại di động. Dạng này à, vậy liền xem như ta muốn ngươi số điện thoại di động tốt, huống chi, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Vương Ý Nhất nói liền đối Phương Dịch bày ra tay. T. Cố Tiểu Nghiêu đám người hít vào một hơi. Nhìn không ra Phương Dịch như thế có mị lực à, dĩ nhiên nhường hoa khôi lớp chủ động hỏi hắn muốn số điện thoại di động, hai người này tầm đó khẳng định có cái gì. Phương ca, liền chớ ngẩn ra đó, đại mị nữ hỏi ngươi muốn số điện thoại di động, liền cho người ta à, ngươi nếu là không cho, ta có thể cho à. Cố Tiểu Nghiêu ôm lấy Phương Dịch cổ cười giỡn nói. Phương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, tay mới vừa đặt ở quần jean túi, một đợt hừ lạnh rất đột ngột vang lên. Có phải hay không ngại điện thoại di động của mình quá phá, không có ý tứ lấy ra. Ngươi người này cũng quá vật chất ta. Trần Bân dùng đến khinh thường khẩu khí nói, đánh trong lòng xem thường Phương Dịch. Đúng rồi à, mỹ nữ, ta Trần Lao đại điện thoại số đuôi là 3 cái 5, rất dễ nhớ theo đuôi. Vương Khang nhìn xem Vương Ý Nhất đắc ý nói ra. Vương Ý Nhất bất vi sở động, vẫn như cũ nhìn xem Phương Dịch, đem ngươi số điện thoại di động cho ta đi. Ngang. Không có ý tứ, mới đổi số, không nhớ kỹ, ta nhìn xem điện thoại ghi chú a. Nói Phương Dịch liền từ trong túi móc ra một bộ cũ kỹ Nokia. Không đều xuất hiện chóc sơn tình huống. Phốc phốc, đây là điện thoại vẫn là lão đồ cổ à, thời đại này đều lưu hành màn ảnh lớn trí năng cơ, thực sự là phục ngươi. Trần Bân tìm được cơ hội liền muốn châm chọc một lần.
"Uy uy, ngươi có thể an tĩnh một chút không?"
Vương Ý Nhất hơi không kiên nhẫn, quay đầu đối Trần Bân nói một câu. Trần Bân khoát tay áo, làm ra một bộ đầu hàng bộ dáng nói, "Ngươi là mỹ nữ, ngươi nói tính."
Tìm được Phương Dịch trước mắt sáng lên, "Vâng, ngươi chính mình nhìn a."
Nói liền đem Nokia đưa tới. Vương Ý Nhất chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, thuận miệng nói ra, "Ngươi cái này số điện thoại di động rất có ý tứ a, số đuôi 4 cái 8, rất dễ nhớ."
Nói xong, liền dùng điện thoại di động của nàng đánh qua.
"Cái gì?"
Cố Tiểu Nghiêu mở to hai mắt nhìn, cầm qua điện thoại, chuyên nhìn một lần, số đuôi thật đúng là 8888.
Trần Bân như chúng xét đánh, trên mặt nóng bỏng đau, trước đó Vương Khang Như bức hò hét nói hắn số điện thoại di động lợi hại, không có nghĩ rằng, nhân ra Phương Dịch lợi hại hơn.
"Cái này số điện thoại di động không tiện nghi a, ngươi
thật đúng là rất có bản sự a."
Trần Bân từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này.
Phương Dịch chẳng hề để ý, đồng dạng, mới mấy vạn khối tiền mà thôi, ngươi cần không, ta đưa ngươi.
"Không được, tạ ơn."
Trần Khang mặt đen lại nói.
"Tốt, ta liền không quấy rầy các ngươi, đi trước a."
Vương Ý Nhất cảm giác được Phương Dịch cùng Trần Bân không hợp, dứt khoát không tiếp tục lẫn vào, hướng về hai cái cùng phòng đi đến.
Đợi Vương Ý Nhất đi xa sau, Vương Khang nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta còn tiếp tục đi dạo không?"
Nhưng hắn ngay sau đó liền ăn Trần Bân một cái đại bạch nhãn, đi dạo cái rắm, ca mệt mỏi.
Trần Bân hất lên mặt, quay người liền hướng ký túc xá đi.
Phương Dịch nhìn qua hắn bóng lưng, không nhịn được nói một câu, lòng dạ hẹp hỏi.
Ngày thứ hai, chính thức đi học đã đến giờ, ký túc xá buổi sáng liền cùng chiến tranh một dạng.
"Ta dựa vào, làm sao vừa mở mắt đều 7 giờ rưỡi, Phi ca, ngươi nhanh một chút gội đầu a, ta răng còn không có soát đây."
"Không phải ta sự tình nhiều, tối hôm qua Thượng Khang tiếng lẩm bẩm là thật mẹ nó lớn, ta cảm giác giường đều đang chấn."
"Đừng nhiều lời, ta còn không có rửa mặt, nhanh, muốn tới trễ rồi."
Làm 6 người chạy tới phòng học thời điểm, vừa vặn đến 8 giờ, một giây không nhiều, một giây không ít.
Bởi vì đến tương đối trễ, bọn họ 6 người chỉ có thể ngồi ở một hàng cuối cùng, dựa vào cửa sổ vị trí.
Cái mông mới vừa ngồi xuống, Cố Tiểu Nghiêu lại đến tinh thần, "Hô hố, nhìn, ta này lão sư đủ chính điểm a."
Nói xong, mấy người đồng loạt hướng bục giảng nhìn lại.
Một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh xuất hiện ở giảng trên đài, lão sư rất trẻ tuổi, nhiều lắm là 25 ra mặt.
Tuổi trẻ nữ lão sư trên người mặc lấy thanh tú thụ điều văn áo sơ mi, hai tỏa cao phong vô cùng sống động, tuyệt đối có xê cột.
Phía dưới là một đầu chính thức váy dài, dưới váy là hai đầu chỉ đèn chân dài, cho lão sư trong ấn tượng lại tăng thêm một tia gợi cảm cùng thần bí.
Có dạng này mỹ nữ lão sư, đoán chừng có rất ít nam đồng học hội trốn học.
"Mỹ nữ lão sư a, ta cũng đã yêu nàng." Cố Tiểu Nghiêu chảy nước miếng đều muốn lưu ở trên bàn học.
"Ít đến, chỉ ngươi còn muốn làm một trận thầy cho yêu nhau. Cũng không nhìn bản thân mị lực lớn bao nhiêu, ngươi cho rằng ngươi là Phương ca a?"
Tào Phi xuất ra một tờ giấy, đưa cho Cố Tiểu Nghiêu, nhường hắn lau lau khỏe miệng.
Từ khi bọn họ biết được Phương Dịch số điện thoại di động sau, liền cảm thấy Phương Dịch tuyệt đối không đơn giản, đều mơ tưởng định nọt.
"Đừng. Ta tới đây chính là vì học tập, không phải nói yêu đương."
Phương Dịch một bản nghiêm trang nói, trong lòng lại bổ sung một câu, "Nếu như lão sư đáp ứng, ta cũng không ý kiến."
Đang nghĩ ngợi, giảng trên đài truyền đến đương đương hai tiếng.
Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả đồng học đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng mỹ nữ lão sư.
"Mọi người tốt, ta trước tự giới thiệu một cái, ta gọi Tương Hân, là các ngươi ban chủ nhiệm, nếu như các vị đồng học ở bình thường học tập hoặc trong sinh hoạt, gặp được vấn đề gì, đều có thể cùng ta câu thông, đây cũng là ta lần thứ nhất chỉ huy trực ban, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng tiến bộ."
Tương Hân trong thanh âm mang theo từng tia khẩn trương, hiển nhiên là kinh nghiệm không đủ.
"Cái kia,
tiếp xuống mời các bạn học tự giới thiệu một cái đi. Từ hàng thứ nhất bắt đầu."
Ước chừng đi qua 20 phút, trong lớp 35 người toàn bộ giới thiệu hoàn tất.
Đối tên bạn học có cơ bản hiểu rõ sau, Tương Hân mở miệng hỏi, "Dựa theo mỗi lớp lệ cũ, đều sẽ có ban trưởng, không biết các ngươi có hứng thú?"
Cố Tiểu Nghiêu nghe thấy lông mày nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ta chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú."
"Ta dựa vào, nhân gia là lão sư, ngươi tốt xấu tôn trọng một điểm a."
Phương Dịch tức giận vỗ Cố Tiểu Nghiêu cái hót một bàn tay.
Cố Tiểu Nghiêu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, "Tương lão sư không phải nói sao, trong sinh hoạt có vấn đề có thể tìm nàng, ta độc thân chẳng lẽ không tính vấn đề sao?"
"Tính, tính."
Phương Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu.
Hắn cái gật đầu này không quan trọng, Tương Hân cấp tốc đem ánh mắt rơi xuống tới.
"Vị này đồng học, ngươi đối ban trưởng có hứng thú không?"
Tương Hân một mặt chờ mong hỏi.
Phương Dịch liền giật mình, hắn còn không có mở miệng đây, cùng một hàng Trần Bân vụt một tiếng đứng lên, "Lão sư, ta nguyện ý làm ban trưởng."
Tương Hân cũng không nghĩ nhiều, quét một vòng,
xác định không có mặt khác đồng học phản đối sau liền đem ban trưởng chức vị giao cho Trần Bân. Xem đi, tiếp cận mỹ nữ lao sư cơ hội cứ như vậy chạy trốn. Cố Tiểu Nghiêu thay Phương Dịch cảm thấy đáng tiếc. Phương Dịch cũng không có đáp lời, thân thể gần phía trước, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Trần Bân, luôn cảm giác giá hỏa này mục đích không thuần. Mà sự thật quả thật như thế. Đến lớp thứ hai, Tương Hân còn không có tới phòng học, Trần Bân nên ngang đi đến, đồng thời trực tiếp hướng đi Phương Dịch. Phương ca, có một chuyện được làm phiền ngươi a.
Chuyện gì?
Các bạn học khóa lúc đầu, nếu không ngươi phát huy phía dưới cao thượng phẩm chất, đem sách giáo khoa chuyển đến đây đi. Trần Bân tiếu lý tàng đao. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, không có vấn đề, người nào cùng ta cùng đi. Cũng không bao nhiêu sách, ngươi tự đi là được. Trần Bân trên mặt mang không có hảo ý tiếu dung. Phương Dịch trong mắt hơi híp, trong lòng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này quá không phải thứ gì, mới vừa làm tới ban trưởng liền bắt đầu sai xử ta. Sách ở đâu?
Đông thao trường, yên tâm, sách không nhiều.
Phương Dịch cũng lười nhác so đo, xoay người rời đi, nhưng đến đông thao trường cũng không phải là một lần như vậy sự tình. Nhìn qua núi nhỏ sách, Phương Dịch tức giận đến nghiến răng, con chó, đây là lửa ta a. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 146, ngự chủ. Lúc này trong phòng học, Vương Khang nhỏ giọng đối Trần Bân nói, lão đại, ngươi chiêu này mà hung ác à, nhiều như vậy sách, liền Phương Dịch một người, được mệnh chết hắn. Trần Bân nhếch miệng lên, lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, ai bảo hắn ở trước mặt ta trăng bước, lao tử chơi bất tử hắn. Thế nhưng là ta làm sao cảm giác Phương Dịch người này không đơn giản đây, liền từ hắn số điện thoại di động đến xem, người bình thường sao có thể dùng nổi đến a. Im miệng. Trần Bân trên mặt có chút mất hứng, ta đều nghe, tiểu tử này liền là nông thôn đến, ngươi cho rằng một cái nông thôn đồ nhà quê có thể sử dụng đắt như vậy số điện thoại di động, tám thành là gặp vận may, từ một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần trong tay mua trở về. Nguyên lai là nông thôn đến a, vậy ta liền yên tâm. Vương Khang gặp Cố Tiểu Nghiêu nhìn qua đến, mau ngậm miệng không còn nói thêm cái gì. Trần Bân biểu hiện trên mặt dần dần có chút dữ tợn, đồ nhà quê, cùng ta đấu, lao tử vài phút đùa chơi chết ngươi. Qua 3 phút, Tương Hân cũng từ bên ngoài đi vào phòng học đến, đơn giản nói vài câu nội quy trường học sau đột nhiên ý thức được không đúng, trong phòng học xuất hiện một cái không vị, nói cách khác thiếu đi một người. Ai? Ban trưởng, vị kia đồng học đi đâu? Trần Bân lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên nói, hắn chủ động yêu cầu đi cho đồng học chuyển sách, sau đó đi ngay đồng thảo trưởng. Chủ động yêu cầu. Những sách kia cũng không ít ta, một người có thể rời tới sao? Ta cũng không xác định, bất quá hắn người kia thích biểu hiện. Nhất định phải một người đi, ta cũng cản không được a. Trần Bân trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt, trong lòng cười lạnh liên tục. Lão sư ngài yên tâm, không có vấn đề. Phương Dịch thanh âm đột nhiên từ phòng học cửa ra vào vị trí truyền đến, Tương lão sư, sách đều thả phòng học bên ngoài đi, hiện tại phát sao? Tương Hân trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ra phòng học xem xét, một chồng sách chỉnh tề bày trong hành lang, không nghĩ đến ngươi thể lực còn rất tốt a. Này cũng chút lòng thành. Phương Dịch nói liếc nhìn Trần Bân. Vừa mới hắn nói chuyện, ở phòng học cửa ra vào đều nghe. Trần Bân lông mày nhíu lại, tức khắc cảm thấy trong lòng không chắc, vội vàng đem ánh mắt trốn tránh qua một bên. Phương Dịch cũng không có lựa chọn vạch trần hắn, mà là tiếp tục đối Tương Hân hỏi, lão sư, ta vẫn là trước đem sách phát xuống à, các bạn học đều đã đợi không kịp. Sách nếu như đã đến, tự nhiên muốn giao cho đồng học trong tay, Tương Hân chợt cũng liền đáp ứng. Phương Dịch trong lòng vui lên, cấp tốc đem sách cho các bạn học phát xuống dưới, thậm chí đến Trần Bân bên người cũng không nói thêm cái gì. Trần Bân nhếch miệng cười một tiếng, thầm nói, tiểu tử, sợ ta là được rồi. Đang cao hứng lấy đem sách lật một cái, tức khắc mắt tròn váng. Đậu xanh rau muống, sách này. Liên tục mở ra mấy vốn, mỗi quyển sách bên trong đều giống như tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng, nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, trang sách hoa lạp lạp tản đầy đất. Phương Dịch, ngươi có phải hay không cố ý? Trần Bân kéo lại Phương Dịch, gầm nhẹ nói. Phương Dịch lập tức bày ra một bộ ủy khuất thần tình đạo, xin nhờ. Ngươi cái này không phải oan uổng ta sao, sách đều là sách mới, ngươi hỏng cũng không nên tìm ta à, bằng không ta giúp ngươi cùng hiệu trưởng hỏi một chút. Ngươi bất giả bộ hồ đồ, chỉ ngươi một người đi chuyển sách, cũng là ngươi một người phát sách, những người khác liền hảo hảo, vì cái gì ta liền là giấy lộn. Phương Dịch giả vờ giả vịt nghiêm túc suy tư một phen, cho nên nói à, ngươi khi đó nên cùng ta cùng đi chuyển sách, không biện pháp rồi. Nói xong cánh tay nhoáng một cái, lập tức hất ra Trần Bân tay, tiếp tục phát sách. Trần Bân sắc mặt tức giận đến tái nhợt, không có nghĩ rằng, hắn đúng là rời lên thạch đầu đập chân mình. Đến buổi chiều, đột nhiên tiếp vào thông chi, nói muốn ở lễ đường mở tân sinh nhập học đại hội. Kết quả là, Mỗi cái ban cấp tốc lập đội ngũ, hướng về lễ đường tiến lên. Đến lễ đường, Phương Dịch mới ý thức được Lam Tường tân sinh số lượng không phải thật không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đầu người, ít nói cũng phải có 1.000 người. Ở Tương Hân dẫn đầu dưới, toàn lớp đồng học cấp tốc tìm tới vị trí, ngay ngắn trật tự ngồi xuống sau, liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn hướng trên đài. Ước chừng qua 20 phút, ngay ở Phương Dịch kém chút ngủ lúc, chung quanh loa chuyển đến hô hô thanh âm. Ta dựa vào, ta lãnh đạo trường học cũng quá biết sĩ diện đi, thời gian dài như vậy mới đến, coi mình là danh giác đây. Cố Tiểu Nghiêu ngáp một cái sau bắt đầu đậu đen rau muống. Vừa dứt lời, Phương Dịch trông thấy trên đài liên liên tục tục đi 4 cái nam nhân, 1 nữ nhân. Phương Dịch thị lực tốt, mặc dù vị trí tương đối dựa vào sau, nhưng vẫn là trông thấy một cái bụng vệ trung niên nam nhân ngồi ở viết có hiệu trưởng vị trí. Trên đài 5 người, làm sao xếp đặt 6 tấm ghế dựa? Tào Phi dùng ngón tay chỉ trên đài nói ra. Trần Bân lúc này lại mở khang, thực sự là phục các ngươi, nguyên một đám cái gì cũng đều không hiểu. Tào Phi chán ghét nhìn đến Trần Bân, ngươi lại biết rõ. Ta đương nhiên biết, nói cho các ngươi, vị trí kia là cho một cái ngự chủ giữ lại. Trần Bân nói trong ánh mắt xuất hiện sùng bái quan mang. Ngự chủ. Tất cả mọi người đều không minh bạch làm sao về sự tình. Trần Bân thích nhất cho người ta giảng kẻ khác không biết sự tình, bởi vì có thể thể hiện ra hắn bản sự đến. Ngự chủ hai chữ đủ để nói rõ người này chủ nghệ cao siêu, tức thì bị nấu nướng chuyên nghiệp học sinh coi là mục tiêu phân đấu. Hoa. Thật muốn nhìn một chút bản nhân. Bản nhân cũng không phải tốt như vậy gặp, ngự chủ hắn lao nhân ra rất ít đến học giáo. Trần Bân nói xong lời nói xoay chuyển, lại nghĩ tới một đầu tin tức. Có thể cũng không phải là không cơ hội, ta chuyên nghiệp tháng sau sẽ có một trận chủ nghệ tranh tài, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ tới, hơn nữa còn nghe nói là vì thu đồ đệ. T. Đám người hít sâu một hơi, có thể trở thành ngự chủ đồ đệ, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng a. Ngự chủ làm đồ ăn có thể có nhiều ăn ngon đây. Phương Dịch không nhịn được liếm liếm bờ môi, chỉ cần vừa nghĩ tới ăn, bụng liền bắt đầu đói bụng. Trần Bân dùng đến ghét bỏ ánh mắt trừng Phương Dịch, dù sao là nông thôn đến, xem xét liền không hiểu, nói cho ngươi, ngự chủ liền xem như nhắm hai mắt xào một cái sợi khoai tây, kia đều so nếm qua thịt còn thơm. Phương Dịch lông mày nhíu lại, như thế nói đến, kia ngự chủ làm được mỗi một đạo đồ ăn không phải có thể đi đến thiên thực cấp bậc. Ta nếu là có thể thành hắn đồ đệ, tương lai chẳng phải là ngừng lại đều có thể ăn vào thiên thực. Suy nghĩ một chút, bụng liền phát ra lộc cộc thanh âm, quyết định chờ đại hội kết thúc, tranh thủ thời gian ra ngoài ăn một bữa no nê đi. Đại hội lại so trong tưởng tượng dài hơn lâu, trên đài 5 cái lãnh đạo đơn giản liền là nói nhiều, mỗi người mới nói nhanh 1 giờ. Này nhưng đem Phương Dịch đói chết rồi, hận không thể đem dưới mông ghế dựa ăn. 333. Liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, này liền mang ý nghĩa tân sinh đại hội kết thúc. Hiệu trưởng nâng cao bụng lớn đứng ở trên đài, nghe thấy tiếng vỗ tay như thế kịch liệt, thầm nghĩ, năm nay nhóm này học sinh không sai, rất có lễ phép. Mà dưới đài học sinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đại gia ngươi, có thể mẹ nó tính kể xong, lão tử đập chết ngươi. Ra lễ đường, Phương Dịch một cái bước xa liền muốn xông ra ngoài, muốn ra ngoài ăn một bữa no nê. Cái này đồng học, phiền phức nhường một cái. Phương Dịch mới vừa nói xong cũng phát hiện đứng ở người trước mặt là Vương Ý Nhất. Ngươi như thế lo lắng là muốn đi đâu? Vương Ý Nhất hỏi. Phương Dịch chi tiết nói, bụng quá đói, muốn ra ngoài ăn ít đồ. Ân, ngươi không biết sao? Tương lão sư muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm, ban trưởng mới vừa thông báo xong. Ta dựa vào, thật đúng là không biết, cái này con chó Trần Bần tâm nhãn thật so châm mũi còn nhỏ à, nhất định là cố ý không cho ta biết. Được rồi, vậy thì các ngươi đi thôi, ta khẩu vị quá lớn, sợ đem lão sư ăn chết. Phương Dịch nói đến là lời nói thật, có thể Vương Ý Nhất lại trở thành nói đùa. Ít khôi hài, chúng ta cùng đi chứ. Nói nàng liền tóm lấy Phương Dịch cánh tay. Bọn họ vừa đi, Trần Bân liền từ trong góc đi ra, hung dữ nói, được, chỉ cần ngươi đi, ta liền để ngươi xuống đài không được. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 147, điệu thấp quá khó khăn. Ra học giáo cửa ra vào, Phương Dịch cùng Vương Ý Nhất ở cửa ra vào chờ một hồi. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tương Hân ở đồng học vây quanh đi tới. Trong đó liền tính Cố Tiểu Nghiêu nhiệt tính nhất, một mực đang không ngừng đùa Tương Hân cười. Ấy! Phương ca ngươi cũng tới. Ta làm sao nghe Trần Bân nói thân thể ngươi không thoải mái, về túc xá đây. Cố Tiểu Nghiêu hướng về phía Phương Dịch hỏi. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, cái này Trần Bân biên lên nói dối đến thật là có thể. Lần này tốt, lúc đầu Phương Dịch còn đang xoắn suýt muốn hay không đi, hiện tại trực tiếp làm ra quyết định. Thân thể ta không sự tỉnh. Yên tâm đi. Phương Dịch nói liếc mắt Trần Bân, phát hiện hắn phảng phất đang suy nghĩ cái gì, dù sao khẳng định không phải chuyện tốt mà. Người đã đông đủ, liền không có tiếp tục chậm trễ, thẳng đến đại học nội thành một nhà tề lỗ nhân gia tiệm cơm. Các vị đồng học, hôm nay ta mời khách, mọi người không muốn khách khí, ăn hết mình liền tốt. Nghe thấy Tương Hân thanh âm, Phương Dịch lúc này mới bắt đầu dò xét nàng, phát hiện nàng cũng không có xuyên trang phục nghề nghiệp. Một kiện hoàng sắc lụa trắng áo hợp với bạch sắc váy ngắn, ngay cả giày cao gót cũng đổi lại giày đế bằng. Hiện tại Tương Hân cho người ta một loại ưu nhã cảm giác. Dần dần, Phương Dịch có chút nhìn ngây dại. Uy, Phương Dịch, ta nhớ kỹ ngươi không phải rất có tiền sao, ta làm học sinh, nhường lao sư mời khách, không quá thích hợp. A, một cái làm cho người chán ghét thanh âm cấp tốc đem Phương Dịch thu suy nghĩ lại đến trên bàn cơm. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trần Bân đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Đại gia ngươi, tất nhiên biết rõ nhường lão sư mời khách không tốt, ngươi sao không mời? Phương Dịch cảm thấy tức giận có thể lại không tốt ngay trước các bạn học mặt phát tác, chỉ có thể về trường một cái. Các bạn học, các ngươi đều còn không biết ta, Phương Dịch là lớp chúng ta thổ hào, hắn điện thoại di động số đuôi là 4 cái 8, giá trị hơn vào đây, lợi hại không? Lời này vừa nói ra, Tương Hân cùng các bạn học một mảnh xôn xao, thâm tàng bất lộ a. Phương Dịch sắc mặt đen giống mây đen đồng dạng, chiêu này mà thật hung ác a, đầu tiên là đem ta nâng đến nhất định độ cao, ngay sau đó lại trở lấy nhìn ta quẳng xuống đến. Bất quá, Trần Bân khả năng lại phải thất vọng. Vốn định điệu thấp một phen, làm phàm nhân, xem ra là lao thiên không đáp ứng a, ai, điệu thấp quá khó khăn a. Ta mời liền ta mời, các ngươi tùy ý gọi. Phương Dịch lạnh nhạt nói. Không không, lão sư mời khách. Các ngươi đều là học sinh, phụ mẫu kiếm tiền cũng rất không dễ dàng. Tương Hân tương đối thiện lương, không muốn để cho Phương Dịch dùng tiền. Nhưng Trần Bân lại xác định vững chắc tâm, lão sư, ngài yên tâm, Phương Dịch là thổ hào mời mọi người ăn cơm rất bình thường, bất quá, hắn nếu thật sự là keo kiệt thổ hào, ta cũng liền không nói cái gì. Nói xong mặt mũi tràn đầy đắc ý, cũng đã làm tốt nhìn Phương Dịch xấu mặt chuẩn bị. Tương lão sư, yên tâm đi, ta đã mở miệng, tự nhiên muốn nói đến làm được. Phương Dịch trên mặt tiếu dung nói. Trần Bân ở cái bàn phía dưới đụng đụng Vương Khang, Vương Khang lập tức hiểu ý. Ta nghe nói nhà này hải sản không sai, như vậy đi, trước tới Bảo Ngư mở một chút dạ dày a. Vương Khang một bản nghiêm trang nói. Trần Bân còn trang người tốt, đối Vương Khang khiển trách, ngươi tiểu tử cũng thật là hung ác, Bảo Ngư đắt cỡ nào a, ta nhiều người như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a. Có thể Phương ca là thổ hảo, không kém chút tiền đấy, Phương ca, ngài nói đúng không? Vương Khang nén cười nói. Phương Dịch cười khẽ lấy nhẹ gật đầu, tùy tiện. Trần Bân âm thầm mừng thầm, đồ nhà quê, hôm nay ta liền muốn ăn ngươi 1 năm tiền cơm, để ngươi không biết tốt xấu theo sát đến. Bào ngư, con cua, xào gà chờ món ngon thực sự là một cái không ít, rất nhanh, liền bày đầy bàn lớn. Bất quá, Trần Bân nhưng không có coi xong ý tứ, ngược lại là ngày một thậm tệ hơn, ngay trước mặt mọi người đối Lao Bản nói, Lao Bản, ngươi tốt nhất để cho chúng ta Phương ca kết xuống sổ sách, ta sợ hắn cho ngươi ký sổ. Đủ. Vương Ý nhất trước hết nhất không nhịn được, phát ra từ nội tâm cảm thấy Trần Bân chán ghét đến cực điểm. Kỳ thật không chỉ có nàng, Tương Hân cùng cái khác đồng học cũng không nhìn nổi, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, Trần Bân cùng Phương Dịch tầm đó có mâu thuẫn. Phương Dịch, ngươi không cần lo lắng, hôm nay bữa cơm chúng ta a. Lúc này Vương Ý nhất, tính cách dĩ nhiên cùng Tần Tiểu Thị Phi rõ ràng tính cách có chút tương tự. Đúng đúng, chúng ta a là được, số tiền này sao có thể đều để ngươi móc a. Các bạn học lục tục tiếp theo nói ra. Như thế nhường Phương Dịch không nghĩ đến, trong lòng ít nhiều đều có chút cảm động. 3. Một trương thẻ ngân hàng từ Phương Dịch trong túi rút ra, đập ở trên mặt bàn, trong này tiền hẳn đủ a. T. Tất cả mọi người trông thấy thẻ ngân hàng sau hít sâu một hơi, thật sự là không nghĩ ra, nông thôn xuất thân hắn tại sao có thể nắm giữ kim tạp. Muốn nói người nào sắc mặt biến hóa nhanh nhất, đơn giản liền là Trần Bân. Này hôn đản rốt cuộc là lai lịch gì, dựa vào tiền tiết kiệm đến 20 vạn mới có thể có kim tạp a. Được lại nhải, tất nhiên nhân gia có tiền, kia ta liền thống khoái ăn đi. Trần Bân cắn răng nghiến lợi nói ra. An, Trần Bân càng nghĩ càng không thoải mái, cảm giác một hơi nghẹn ở trên ngực. Lão đại, ta vừa mới ra ngoài thời điểm, nghe nói nơi này có một đồ ăn, gọi phỉ thúy tây cần thật đắt, một bàn đều hơn 200, ta muốn hay không? Muốn. Trần Bân trước mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ coi như Phương Dịch có tiền nữa. Hôm nay cũng phải đem hắn ăn chết không thể. Phục vụ viên, lên 5 bàn phỉ thúy tây cần. Trần Bân đột nhiên một cú họng, nhường trên bàn tất cả mọi người đều để xuống đũa, bắt đầu nói đến cái này phỉ thúy tây cần đến. Nay tựa như là năm nay đắt nhất rau quả, cũng không biết từ đâu đến nô ra, giống như là một trận gió dường như, thổi vào các đại cấp cao tiệm cơm. Mấy cái đồng học đem bản thân biết rõ tin tức giảng cho mọi người nghe. Vừa nói xong, phục vụ viên đi đến, không có ý tứ, tiệm chúng ta hạ lượng. một bàn chỉ có thể cung ứng một phần. Chúng ta nhiều người như vậy, một bàn sao đủ a? Mới đại thổ hào, ngươi có biện pháp sao?
Trần Bân đối Phương Dịch cười lạnh nói.
Còn đừng nói, Phương Dịch thật có biện pháp.
Các ngươi ăn trước, ta đi tìm lão bản nói chuyện.
Phương Dịch không nhanh không chậm đứng lên, đi theo phục vụ viên chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi Phương Dịch đi rồi, Trần Bân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này lại bắt đầu trăng bước, ta liền không tin hắn đi tìm lão bản nói một vòng, nhân ra liền có thể sửa lại quy củ.
Không sai, các ngươi đều hãy chờ xem, một hồi, Phương Dịch chính xác mặt mày xám xịt trở về.
Ha ha, mặt mày xám xịt không sao cả, đừng cho người xem như ngớ ngẩn bạo đánh một trận liền tốt.
Hai người ngươi một câu, ta một lời, không ngừng chế rêu Phương Dịch.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang lúc mọi người quyết định ra ngoài tìm Phương Dịch lúc, phục vụ viên bưng một bàn bản phỉ thúy tây cần đến đây.
Đếm một cái, hết thảy 10 bản phỉ thúy tây cần.
Khó có thể tin.
Trước không nói 10 bản phỉ thúy tây cần bao nhiêu tiền, nhân ra cơm điếm quy củ liền là một bản chỉ hạn một phần, Phương Dịch lại như thế nào nhường lão bản phía trên 10 phần mà.
Mọi người chớ ngẩn ra đó, ăn hết mình, nhà này tiệm cơm lão bản nói, ta ăn bao nhiêu, hắn lên bao nhiêu, hơn nữa miễn phí cho ta cung ứng.
Phương Dịch đi tới, đứng ở Trần Bân bên cạnh nói ra.
Trần Bân trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa thì quên ăn cơm phải dùng đũa.
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3.
Chương 148, nhân viên trường học ký túc xá Kiều Diễm.
Nhìn qua đầy bàn bữa tiệc lớn, các bạn học bắt đầu vì Phương Dịch kêu gạo, ngay cả Tương Hân đều một mực đang đối Phương Dịch cười.
Giống Cố Tiểu Nghiêu loại này uống rượu liền đỏ mặt người, lúc này cũng đã nằm sấp ở trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự.
Phương Dịch nghiêng đầu nhìn đến Tương Hân.
Chỉ thấy nàng bắt đầu không tự chủ được đung đưa trái phải, hai gò má hiện ra một vòng đỏ ửng, ánh mắt chút mê ly, nói tới nói lui cũng mập mờ không rõ.
Các ngươi là ta học sinh, nhất định muốn hảo hảo cố gắng, đem nấu nướng cho ta học tốt, không cầu ở một tháng sau chủ nghệ tranh tài phía trên cầm quán quân.
Ta chỉ cầu các ngươi có thể đi vào top 10.
Tương Hân thanh âm rất lớn, bất quá chính nàng lại một điểm cũng không cảm thấy.
Đương nhiên, các ngươi trong đó nếu là người nào cầm quán quân, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hắn, cho người kia nhìn xem.
Tiếp xuống mà nói là được bô bô, người nào đều không nghe rõ nửa câu sau là cái gì.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, Tương Hân trong miệng người kia là ai?
Nam bằng hữu.
Tướng lao sư, ta hỏi một cái, chủ nghệ tranh tài quán quân, thật có thể trở thành ngự chủ đồ đệ.
Phương Dịch ngăn đỡ ở trung gian Thượng Khang đẩy tới một bên.
Tương Hân đôi môi giống như anh đào đồng dạng, cho người không nhịn được muốn hôn hôn một ngụm.
Cũng không tất cả đều là, chỉ có thể nói đến quán quân thì có cơ hội trở thành ngự chủ đồ đệ, dù sao hắn còn phải nhìn xem ngươi có hay không thiên phú, ta.
Không đúng, hắn ngự chủ lão nhân gia cũng đã 4 năm không thu qua mới đồ đệ.
Phương Dịch nhận nghiêm túc quả thực nghe xong, chợt liền có kế hoạch.
Không cẩn thận, lại ăn một phần chân giò heo.
Đồ ăn qua 3 tuần, rượu qua ngũ vị, các bạn học đều uống không sai biệt lắm, kết quả là, Phương Dịch liền đi tính tiền, tính toán, lại bỏ ra 8.000 khối tiền.
Phương Dịch nhìn thấy các bạn học cao hứng như thế, thật cũng không đau lòng, trả thẻ ngân hàng, tiệm cơm lão bản tự mình đem Phương Dịch đưa đi ra.
Phương lão bản, về sau tiệm chúng ta phỉ thúy tây cần.
Yên tâm đi, ngày mai ta một cái điện thoại, thì có người cho các ngươi đến đưa đồ ăn.
Kia quá tốt rồi.
Ra tiệm cơm, Phương Dịch cảm giác có chút không thích hợp, hướng về phía tất cả đồng học nhìn đến, ngay sau đó liền ý thức được chỗ nào không được bình thường.
Tương Hân không ở.
Liền tương đối lung túng, đều nghe nói lão sư đem học sinh mất đi, người nào nghe nói học sinh đem lão sư mất đi.
Trước chờ một chút, các ngươi nhìn thấy Tương lão sư.
Phương Dịch hỏi.
Nguyên một đám đầu dao động cùng chống lúc lắc dường như, thậm chí còn có uống lớn đến đồng học hỏi ai là Tương lão sư.
Đi, các ngươi về trước học giáo A, ta đi tiệm cơm tìm xem.
Nói Phương Dịch liền chạy trở về, vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ, tính tiền thời điểm liền không có gặp Tương Hân, đoán chừng hẳn là còn ở tiệm cơm.
Trở lại tiệm cơm, đầu tiên nghĩ đến địa phương liền là phòng vệ sinh.
Tương Hân uống không ít bia, rượu vừa uống nhiều, liền dễ dàng đi phòng vệ sinh, nhưng...
lên là phòng vệ sinh nữ A.
Phương Dịch đứng ở phòng vệ sinh cửa ra vào do dự chốc lát, hướng bên trong quát lên, uy, có ai không?
Tương lão sư, người ở bên trong không?
Hô một tiếng, có phát hiện không người đáp lại, Phương Dịch không yên lòng, chỉ có thể dùng cứng rắn ra đầu tiến vào phòng vệ sinh nữ.
Phương Dịch vừa mới tiến đi 2 bước. Còn không có tới được đến thưởng thức phòng vệ sinh nữ cảnh đẹp, chỉ nghe thấy hẹ một tiếng.
Hắn giật nảy mình, mới vừa rời khỏi 2 bước ngay sau đó liền phản ứng lại.
Tương lão sư.
Phương Dịch khẽ gọi một tiếng, đáp lại hắn thì là càng lớn tiếng nôn mửa.
Đúng vậy, khẳng định chính là nàng.
Phương Dịch theo thanh âm đi qua, quả quả thật trông thấy Tương Hân tóc thai bù xù ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy buồn cầu nôn rượu. Đăng nhập, để đọc. Chuyện ái cha cha, liền ngài tiểu lượng này cũng không được a, đều phun ra, rất đáng tiếc. Phương Dịch nói đồng thời vội vàng rút ra một xấp giấy vệ sinh cho nàng đưa tới. Tương Hân ngược lại cũng coi như có ý tứ, ôm lấy buồn cầu nói, ai nói ta tiểu lượng không được, lại đến. Được được, ngài tiểu lượng thiên hạ đệ nhất, có thể cũng không thể ôm lấy buồn cầu uống, đi đi, ta mang ngài ra ngoài uống. Phương Dịch vội vàng tiến lên, đem Tương Hân từ dưới đất đỡ lên. Ra cơm cửa tiệm, các bạn học đã sớm biến mất không thấy, lúc này hẳn là đều trở về học giáo. Phương Dịch cào vào đầu, nhìn một chút ôm lấy bản thân Tương Hân. A, nay buồn cầu làm sao cao như vậy, đệm hay là thật ra. Nói liền bóp Phương Dịch cánh tay một cái. Phương Dịch mặt đen lại, tự đủ này cũng cái gì cùng cái gì a, uống rượu phía trước nàng coi như có chút lao sư bộ dáng, hiện tại liền sống thoát một cái ngốc nha đầu. Ta nhớ kỹ các lao sư giống như đều có công nhân viên chức ký túc xá, đúng, liền là công nhân viên chức ký túc xá. Có mục tiêu, Phương Dịch vội vàng hành động, cong lên Tương Hân liền hướng trong trường học đi. Không thể không nói, Tương Hân thân thể nhẹ nhàng, phát dục lại tốt như vậy. Cũng thực không sai, xem chừng lớn nhỏ phải cùng Diêu Nhã không sai biệt lắm. Đại bạch thỏ, hắc hắc hắc. Vốn là đã chậm, Phương Dịch sợ cho người hiểu lầm, vòng qua trường học cửa ra vào bảo an, ở Tương Hân mập mờ không rõ chỉ đường phía dưới, phế đi thật lớn kình mới tìm được giáo chức công túc xá. Uy uy, Tương lão sư, ngài chớ ngủ, ngươi ký túc xá ở lầu mấy số mấy a? Phương Dịch dùng sức đỉnh đến mấy lần, mới đưa nàng làm tỉnh lại. Lầu 4, số 38. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, cũng là một cái 438. May mà giáo chức công túc xá không có túc quản, Phương Dịch cũng không lo lắng bị người phát hiện, con Tương Hân một hơi lên lầu 4, đồng thời tìm được số 438. Từ Tương Hân trong túi lật ra chìa khóa, đẩy ra cửa phòng, liền đem nàng giúp đỡ đi vào. Muốn nói đãi ngộ, vẫn là lao sư đãi ngộ tốt, một mình đơn phòng, diện tích cũng lớn. Phương Dịch không có chú ý phải thưởng thức Tương Hân gian phòng, đầu tiên là đưa nàng phóng tới trên giường. Nhưng vừa đem nàng thả trên giường đồng thời, Tương Hân lại dùng cánh tay bắt được Phương Dịch, dưới chân mất thăng bằng, song song ngã xuống trên giường. Nghe trên giường nữ nhân đặc thù mùi thơm, Phương Dịch thể nội giống được kích thích tố rời đi sinh động, nhất là làm trong ngực còn nằm một cái có lồi có lõm, dung mạo xinh đẹp nữ nhân thời điểm. A Di Đà ép cờ cờ, dậu đổ bìm leo loại này sự tình cũng không thể làm a, nhịn xuống a. Không thể đồ sảng khoái nhất thời, ai? Không đúng, ta cũng không khoái a. Phương Dịch thượng vàng hạ cám mà nghĩ lấy, vừa lên thân, lại bị một thanh nắm lấy cổ. Chỉ thấy Tương Hân ánh mắt mê ly, hai gò má hiện ra đỏ ửng, cho người khó có thể cầm giữ a. Ta dựa vào, ai có thể nói cho nên làm sao bây giờ? Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hay là sách thương lên ngựa? Phương Dịch bên dầu dĩ biên tướng tay mình đặt ở nàng trên lưng. Dẫu đổ bìm leo là tuyệt đối không thể, nhưng nếu là nói, Tương Hân đầu hoài tống bão, kia lại là hai chuyện khác nhau. Tương lão sư, ta không cần nói, để cho ta tới. Tương lão sư ngón trỏ điểm ở Phương Dịch trên môi. Ngay ở Phương Dịch làm tốt tâm lý chuẩn bị, bắt đầu chờ đợi bước kế tiếp lúc, Tương Hân đột nhiên gồ lên miệng. Tức khắc thì có một loại dự cảm không tốt. Huệ. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Phương Dịch liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Ta thực sự là tất chó. Phương Dịch túi đầu nhìn đến trên người hẹ quần quần vật, lại ngẩng đầu nhìn đến ngã xuống giường nằm ngáy ho ho Tương Hân, nghĩ chút giận đều không địa phương vung. Lúc này nhân viên trường học ký túc xá bên ngoài, một cái hắc ảnh từ trong góc chậm chạp đi ra, khuôn mặt cũng ở dưới ánh trăng chậm chạp lộ ra đến. Hắn chính là Trần Bân. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 149, trà đạp lương thực. Ngày thứ hai, trời mới vừa tảng sáng, Tương Hân khát nước khó nhịn, xoa khô khóc con mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Nàng thậm chí đều không nhớ kỹ làm sao trở lại ký túc xá, chỉ nhớ kỹ ôm lấy một cái buồn cầu. Xoa ẩn ẩn làm đau thái dương huyệt, cũng lười nhác bật đèn, đi chân trần hướng về ấm nước vị trí đi đến. Ai u? Mới vừa đi hai bước, đột nhiên dưới chân đạp phải cái gì, cả người lập tức quỳ ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói nam đột ngột từ dưới đất truyền đến. Tương Hân bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngay sau đó liền trông thấy Phương Dịch nắm lấy tóc từ dưới đất đứng lên. Đáng sợ nhất là, Phương Dịch dĩ nhiên không mặc vào áo, cường tráng cơ bắp rõ ràng có thể thấy được, còn có cái kia 8 khối sô cô la cơ bụng. Không đúng, hiện tại không phải thưởng thức cơ bắp thời điểm. A, ngô ngô ngô. Ở Tương Hân gọi ra trong nháy mắt, Phương Dịch liền lấy tay bưng kín miệng nàng. Tương lão sư, người trước đừng kích động, nếu là nhao nhao đến cái khác lão sư, hai ta này sự tình, thật là nói không rõ ràng. Phương Dịch chân thành nói.
Tương Hân trước mắt, xác thực có đạo lý, lại không rõ ràng chân tướng tình huống dưới, vẫn là tận lực tránh khỏi không tất yếu phiền phức cho thỏa đáng. Kết quả là, nàng nháy nháy mắt, biểu thị đồng ý.
Phương Dịch lúc này mới buông ra Tương Hân miệng, ngay sau đó liền trông thấy nàng giống bị kinh sợ con thỏ đồng dạng, liền ba bước, nhìn xem trên người quần áo, may mắn một kiện không ít.
Người trước đem quần áo mặc vào lại nói.
Tương Hân tức giận đối Phương Dịch nói, bất quá dư quang vẫn là liếc trộm hai lần Phương Dịch trên người cơ bắp.
Phương Dịch trong lòng khổ, lão sư, ta nào còn có y phục mặc, tối hôm qua để ngươi nôn một thân.
Tương Hân liền giật mình, cố gắng suy nghĩ một chút, tựa hồ có như thế một việc, còn tưởng rằng là mộng đây.
Không, không có ý tốt, ta tối hôm qua uống nhiều lắm. Tương Hân sắc mặt đỏ lên, đối Phương Dịch xin lỗi.
Phương Dịch khoát tay áo, quần áo ta cũng đã rửa, thuận tiện giúp ngài kéo ra đồng.
À, đúng rồi, lựa ở trên ban công nội y đồ lót, ta cũng giúp ngươi thu, bất quá, báo vần đầu này tựa như là thiệu.
Lan.
Phương Dịch trực tiếp bị đánh tới, may mà lúc này mới vừa 5 giờ, trong sân trường không bao nhiêu người, tự nhiên cũng không có người chú ý tới hắn.
Nếu không thì bằng hắn lúc này người để trần bộ dáng, nhất định sẽ bị xem như biến thái, thành trong trường học hồng nhân không thể.
Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa túc xá, nhưng vẫn là đánh thức bọn họ.
Phương ca, ngươi thế nào mới trở về, may mắn hôm qua ban đêm không có lao sư đến tra ký túc xá, bằng không tra được ngươi liền xong rồi.
Ghé vào giường trên, hướng về phía Phương Dịch nói.
Phương Dịch khép cười một tiếng, cấp tốc nghĩ tới một cái lấy cớ, gần nhất ngứa tay không được, liền đi quán net chơi một lát trò chơi.
À, ngươi có phải hay không cùng Trần Bân ở một cái quán net?
Hắn cũng vừa trở về không bao lâu, bất quá hắn so với ngươi hoàn chỉnh nhiều, chỉ ít áo còn tại.
Phương Dịch cười khẽ hai tiếng, không nói thêm cái gì.
Đi ngang qua Trần Bân bên giường, Phương Dịch liếc mắt hắn, phát hiện hắn ở đưa lưng về phía bản thân.
Không biết tại sao, Phương Dịch trong lòng luôn có chút không vững vàng, cụ thể bởi vì cái gì cũng không thể nói đến.
Lên giường, vừa nhắm mắt liền ngủ mất, cũng không biết đến mấy điểm, chỉ nghe thấy cô Tiểu Nghiêu thanh âm ở bên tai liên tục vang vọng.
Trời vừa sáng chơ quấy rầy ta, hôm qua ban đêm đều không ngủ ngon. Phương Dịch ôm lấy chăn mền không nhịn được nói.
Cố Tiểu Nghiêu mặt đen lại nói, Phương ca, coi như vây chết, ngươi cũng phải dậy, đừng quên, hôm nay là huấn luyện quân sự ngày đầu tiên.
Phương Dịch một cái giật mình, mang theo nhập nhèm khỏe mắt chậm chạp từ trên giường ngồi dậy, trường dạy nghề cũng có huấn luyện quân sự.
Nhìn ngươi lời nói này, lên tới đại học, xuống đến tiểu học, chỗ nào có không huấn luyện quân sự, mau mau, đi lên, nói không chừng ta huấn luyện viên là hung thần ác sát, không có nhân tính chủ chút đấy.
Cố Tiểu Nghiêu nói liền đem Phương Dịch chăn mền xốc lên, cưỡng ép đem hắn từ trên giường kéo lên.
Đơn giản rửa mặt một phen, Phương Dịch liền theo Cố Tiểu Nghiêu đám người ra cửa, bất quá lại không có nhìn thấy Trần Bân.
Trần Bân tiểu tử này đi đâu?
Nhân ra là ban trưởng, phải sớm đi xung xoe, sao có thể cùng ta một dạng.
Đừng nói nữa, còn có 2 phút đồng hồ liền đến 8 giờ, ta được nhanh đi.
Tào Phi từ đằng sau nhô ra, đẩy hai người liền hướng ký túc xá bên ngoài đi.
Chờ đến đông thao trường, tìm tới lớp chúng ta, Phương Dịch đám người đứng ở đội ngũ đằng sau khe khẽ bàn luận lấy, đều nói huấn luyện quân sự liền là ra vẻ đáng thương, ta chờ đợi tốt nhất mang đến am hiểu lòng người huấn luyện viên, dạng này cũng có thể thoải mái chút.
Đừng hy vọng, nghe nói năm nay huấn luyện viên đều là so ta cao giới học viên, bọn họ ước gì tra tấn ta đây.
Nói xong, Thương Hân từ đội ngũ đằng sau đi tới.
Đều không nên nghị luận.
Nói hắn chạy đến Phương Dịch bên cạnh lúc, biểu lộ rõ ràng không được tự nhiên, vừa đến miệng lời lại nuốt trở về.
Đợi ước chừng nửa giờ, Trần Bân mang theo một cái hình thể cường tráng, da rẻ đen kịt nam tử đi tới.
Đi qua giới thiệu, mọi người biết được nam tử tên gọi Thái Vĩnh Vọng, so bọn họ cao một giới.
Đơn giản đánh câu chào hỏi, liền bắt đầu quân huấn.
Giữa trưa, Thái Dương chiếu qua đầu, đây đối với tư thế hành quân đồng học tới nói, đơn giản liền là muốn mạng tra tấn, không đến một giờ, thì có người xuất hiện thân thể khó chịu, bị vịn xuống dưới nghỉ ngơi.
Phương Dịch đứng đấy thẳng tư thế quân đội, cũng tương tự rất khó chịu.
Bất quá hắn không phải mệt mỏi khó chịu, mà là đói khó chịu.
Ta dựa vào, bụng đều muốn văng lên, không ăn điểm tâm thật sự là quá thống khổ.
Phương Dịch hung hăng nuốt nước bọt, thật sự là chống đỡ không nổi, dứt khoát chồm lười, báo cáo huấn luyện viên, ta khó chịu.
Huấn luyện viên lông mày nhíu lại, xù mặt, đứng ở Phương Dịch trước mặt quát hỏi, chỗ nào khó chịu?
Phương Dịch tự nhiên không thể trả lời đói khó chịu, đầu óc nhất chuyển, trên mặt hiện ra một vòng thống khổ thần sắc, đầu ta choáng, có thể là trúng gió rồi.
Nói thân thể mềm nhũn, làm bộ muốn té xỉu.
Huấn luyện viên nhíu mày, tuy nói hoài nghi, bất quá vẫn là đáp ứng, ra khỏi hàng, đi phòng y tế xem một chút đi.
Phương Dịch trong lòng vui, có thể trên mặt không biểu hiện ra ngoài, tay bưng bít lấy đầu, loạn trà loạn choạng mà hướng về phòng y tế đi đến. Mới vừa ngoặt một cái, hắn tức khắc đến tinh thần, thẳng đến quán cơm. Đang lúc Phương Dịch một tay cầm đùi gà, ăn đang vui mừng lúc, đột nhiên cảm giác có người vô nữa bả vai. Người nào a, có việc không thể chờ ăn xong lại nói. Phương Dịch vừa nghiêng đầu, phát hiện Trần Bân ở sau lưng Dương Dương đắc ý nhìn xem. Đây là phòng y tế vẫn là quán cơm. Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử lừa gạt người đâu, huấn luyện viên, người tìm được. Trần Bân đột nhiên quay người đối quán cơm cửa ra và hô to một tiếng. Ngay sau đó liền trông thấy Thái Vĩnh Vọng giống như là trận như cuồng phong từ quán cơm bên ngoài vọt vào. Đứng lên cho ta. Thái Vĩnh Vọng lúc đầu dáng dấp liền hung, trứng mắt, càng hung, liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Lúc này Phương Dịch thật hận không thể dùng trong tay đùi gà đem Trần Bân đánh cho bất tỉnh. Không biện pháp, ai bảo hắn đối lý, đành phải đem đùi gà buông xuống, chậm chạp đứng lên. Huấn luyện viên, ngài đừng nóng giận, ta liền đến ăn chút cơm, cơm nước xong xuôi thân thể liền tốt hơn nhiều, ta liền đi huấn luyện. Người ăn cái rắm. Thái Vĩnh Vọng giận mắng một tiếng, một bước tiến lên, đem thức ăn trên bàn một bàn tay đổ nhào trên mặt đất, đồng thời dùng chân dẫm ở trên đùi gà. Phương Dịch con mắt híp lại, ngay trước hắn cái này cực phẩm ăn hàng mặt lãng phí lương thực, hỏa khí vụt một tiếng liền bạo đi lên. Huấn luyện viên, ngươi dạng này thì có chút quá phận. Thái Vĩnh Vọng lông mày nhíu lại, không nghĩ đến Phương Dịch còn dám cùng bản thân mạnh miệng. Hắn đem chân từ đồ ăn phía trên lấy ra, mặt lạnh lấy hỏi, quá phận. Đã ngươi muốn ăn, vậy liền đem trên mặt đất những cái này ăn a. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 150, khiêu chiến huấn luyện viên. Thái Vĩnh Vọng dùng đến khinh thường ánh mắt nhìn hướng Phương Dịch, không muốn ở trước mặt ta đùa nghịch tính tình, nói cho ngươi, ta có 100 loại phương pháp chỉ ngươi. Nói đem một cái đùi gà đá đến Phương Dịch bên chân. Phương Dịch túi đầu nhìn đến chỉ cắn một ngụm đùi gà, lửa giận ở lồng ngực bắt đầu bốc cháy lên. Vừa định phát tác, liền trông thấy làm cho người chán ghét Trần Bân mở miệng. Làm gì? Thái huấn luyện viên mà nói ngươi nghe không được à, muốn ăn liền đem trên mặt đất những vật này ăn. Trần Bân trong lòng khỏi sách có bao nhiêu sướng rồi, mấy ngày nay ở Phương Dịch thủ hạ nhận biệt khuất toàn bộ đều biến thành bọt nước. Nói tóm lại, liền một chữ, thoải mái. Ăn a, giống chó một dạng nằm dưới mặt đất ăn, có thể hay không a? Trần Bân giống con ruồi đồng dạng tại Phương Dịch bên tai nói. Phương Dịch ánh mắt lạnh lẽo, trước đó một mực đang khắc chế tính tình, lần này thật là không thể nhịn. Phúc! Khu khu! Phương Dịch bóp một cái ở Trần Bân cổ, nếu như pháp luật cho phép, hắn thật có khả năng liền như vậy chặt đứt Trần Bân cổ. Trần Bân dùng sức đi tách ra Phương Dịch tay, lại kinh ngạc phát hiện khó có thể dung chuyển mảy may. Ngươi! Ngươi thả ta ra, tin hay không, ta để ngươi hối hận. Trần Bân đỏ mặt gầm thét lên, ngay sau đó liền cảm giác hô hấp không khoái. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh. Trong thanh âm cũng mang theo hàn ý, ngươi có tin không, ta để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời đến. Nói trên tay bắt đầu tăng lực. Trần Bân thật sợ hãi, phảng phất đứng ở trước mắt không phải một người, mà là một đầu khát máu sói. Huấn luyện viên, cứu. Mệnh A. Trần Bân nước mắt đều muốn chạy xuống đến, mặt cũng bị nén thành tử sắc. Thái Vĩnh Vọng nhìn xem Trần Bân mặt, trong lòng thầm than, Phương Dịch tiểu tử này cũng đủ hung ác A, nói không chính xác thật có thể bóp người chết. Kết quả là... Hắn bắt lại Phương Dịch cổ tay, trầm mặt nói, cho ta nắm tay thả ra. Phương Dịch nghiêng mắt thấy huấn luyện viên nói, ngươi tính là gì đồ vật? Để cho ta buông tay liền buông tay. T. Thái Vĩnh Vọng hít sâu một hơi, không nghĩ đến tiểu tử này tính tình lớn như vậy, vậy mà còn cùng đỉnh lên miệng. Ngươi thực sự là không biết tốt xấu, chẳng lẽ nhất định phải ta đem ngươi đánh một trận không thể sao? Hắn căm tức nhìn Phương Dịch nói. Phương Dịch nhếch miệng lên, chẳng hề để ý nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta. Thái Vĩnh Vọng con mắt trừng lớn, có chút khó có thể tin. Phải biết, hắn ở trong trường học đánh nhau cũng coi như là một cái ngon nhân, một lần này lại bị một cái tiểu học đệ xem nhẹ. Thằng danh con, ngươi là muốn chết. Hắn giận mắng một tiếng, nhấc quyền hướng về phía Phương Dịch bộ mặt đập tới. Nhìn xem gào thét mà đến đại quyền, Phương Dịch trên mặt không có bất luận cái gì bối rối, phảng phất cùng một không sự tình người dường như. Đầu nhẹ nhàng lệ ra, nắm đấm từ thai trái bên xẹt qua. Phương Dịch trực tiếp đem Trần Bân ném ra ngoài. Ngay sau đó là cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ở Thái Vĩnh Vọng thu quyền nháy mắt phát động cường thế công kích. Hắn nắm đấm phảng phất đánh xuyên không khí, nhường Thái Vĩnh Vọng con mắt trợn tròn, con ngươi thu hẹp, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Dừng tay. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên. Phương Dịch nắm đấm kịp thời phanh lại, định ở cách Thái Vĩnh Vọng trước mặt, cự ly chỉ có hai tấc. Con chó, ngươi thật đúng là dám cùng ta động thủ. Thái Vĩnh Vọng giận dữ, một bàn tay đẩy ra Phương Dịch nắm đấm, liền muốn lại xuất thủ. Nhưng Phương Dịch chỉ là lạnh lùng nói, ngươi hẳn là cảm tạ tương lão sư cứu được ngươi, bằng không, ngươi răng đều sẽ bị ta đánh rụng. Phương Dịch ngươi im miệng. Tương Hân hai bước vượt đến Phương Dịch trước mặt, đem Phương Dịch hướng về sau đẩy hai thanh. Ngươi sao có thể dùng loại này khẩu khí đối huấn luyện viên nói chuyện, quá không nên, tranh thủ thời gian xin lỗi. Tương Hân phấn lạ mặt uy nói. Phương Dịch khỏe miệng cong lên, chỉ trên mặt đất đồ ăn nói, Tương lão sư, là hắn đem ta đồ ăn đổ nhào, còn vũ nhục ta. Nói chỉ trên mặt đất đồ ăn. Tương Hân nhìn sang, đại mi nhăn lại, chợt quay đầu nhìn về phía Thái Vĩnh Vọng. Vị này đồng học lấy phát bệnh mượn cớ, trộm đi ăn đường, bị phát hiện sau không những không phục tùng quản lý, còn mở miệng tiêu ngạo, về phần trên mặt đất đồ ăn, đúng là ta làm, bất quá cũng chỉ là không cẩn thận đụng đi, không tin có thể hỏi bản trưởng. Nói xong Thái Vĩnh Vọng liền nhìn về phía Trần Bân. Trần Bân vẫn ở chỗ cũ ho khan kịch liệt lấy, gặp chủ đề rơi vào trên người hắn, ánh mắt nhất chuyển, tức khắc có chủ ý. Thái huấn luyện viên nói một chút cũng không sai, liền là Phương Dịch cố tình gây sự, không phục tùng quản lý không nói, còn như vậy phách lối, trong lớp có thể có dạng này đồng học, đơn giản liền là tai họa. Phương Dịch con mắt híp lại, thầm mắng hai người này quá không phải thứ gì, hắn liền há miệng, xác thực nói bất quá bọn họ. Đây nếu là không ở học giáo, hai người các ngươi rơi trong tay của ta nhất định phải chết, nhất là ngươi, Trần Bân. Trần Bân tiếp xúc đến Phương Dịch ánh mắt sau cảm giác được từng cơn gớ lạnh, nhất là nghĩ đến bị Phương Dịch bóp lấy cổ một màn, tức khắc sợ vỡ mật, vội vàng vọt đến Tương Hân sau lưng. Đều dừng lại, Phương Dịch ngươi cũng không cần nói loại này uy hiếp lời, nơi này dù sao là học giáo, đã làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận xử phạt, ai cũng không thể ngoại lệ. Nói xong nàng nhìn về phía Thái Vĩnh Vọng, ý tứ hỏi thăm xử lý ý kiến. Thái Vĩnh Vọng tâm nhếch miệng lên, dương dương đắc ý nói, làm 300 chống đẩy, làm không được xong liền không thể lên, Tương lão sư, ngài xem cái này xử phạt được không? Tương Hân lông mày nhíu lại, còn không có tiếng nói chuyện liền trông thấy Phương Dịch hướng quán cơm cửa ra vào đi đến. Chẳng phải 300 chống đẩy a, bao nhiêu sự tình. Một lần nữa trở lại Đông Thao trường, vốn là tư thế hành quân cùng lớp đồng học, ở Phương Dịch xuất hiện trong nháy mắt, đồng loạt nhìn sang. Nhìn Phương ca biểu lộ hẳn là bị thua thiệt, ai? Rơi xuống Thái Vĩnh Vọng trong tay nhưng là không có quả ngon để ăn. Cố Tiểu Nghiêu vì Phương Dịch thở dài một hơi. Thái Vĩnh Vọng ánh mắt quét qua, cấp tốc phát hiện đội ngũ bên trong có người ở nói thầm. Cũng đứng tốt, người nào nói thêm nữa một câu nói nhảm, cùng một chỗ cùng Phương Dịch đi ra bị phạt. Lần này cuống họng xác thực có tác dụng, đội ngũ bên trong tức khắc lặng yên không một tiếng động. Gặp bọn họ yên tĩnh trở lại, Thái Vĩnh Vọng mới quay đầu nhìn về phía Phương Dịch, đến các bạn học phía trước, 300 chống đẩy, một cái không thể thiếu. Phương Dịch lười nhác cùng hắn nói nhảm, chẳng hề để ý đi qua, túi người nằm dưới mặt đất. Đậu phộng, đất này nóng quá. Phương Dịch nổ một ngụm, đỉnh lấy độc gác Thái Dương bắt đầu làm lên chống đẩy. Cũng không biết đội ngũ bên trong là ai ra tay trước lên, trong lúc nhất thời, tất cả đồng học đều cho Phương Dịch đếm lên đếm. 100, 200, 298, 299, 300. Các bạn học thanh âm cao 8 độ, cùng kêu lên vì Phương Dịch gọi tốt, thậm chí đều có người vỗ tay lên. Thái Vĩnh Vọng có chút ngồi không được, nhìn ra tay biểu hiện, từ cái thứ nhất chống đẩy đến thứ 300 cái chống đẩy mới qua 4 phút. 4 phút làm 300 chống đẩy, này tốc độ có chút kinh khủng a. Người nào cho ta quay rối mù số? Thái Vĩnh Vọng nổi trận lôi đình, thực sự không tin Phương Dịch thể lực có tốt như vậy. Huấn luyện viên, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đếm, cho dù có sai cũng không có khả năng toàn bộ sai lầm a. Cố Tiểu Nghiêu chủ động đứng ra vì Phương Dịch nói chuyện. Chính là Phương ca 300 chống đẩy một cái không ít. Đội ngũ bên trong càng ngày càng nhiều người vì Phương Dịch nói chuyện. Thái Vĩnh Vọng mặt đều biến xanh mét, giận dữ hét, người nào lại nói cho ta nói nhảm, liền cho lăn ra đi. Tốt xấu là huấn luyện viên, nói chuyện có thể hay không văn minh một điểm, như vậy đi, hai ta so tài một chút, xem ai chống đẩy làm được nhiều. Phương Dịch nhiều hứng thú đối Thái Vĩnh Vọng nói. Thái Vĩnh Vọng sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tính là gì đồ vật, ta dựa vào cái gì cùng ngươi so. Không quan hệ, không dám cứ việc nói thẳng. Phương Dịch thuận miệng nói ra, các bạn học cũng phát ra trận trận hư thanh. Thái Vĩnh Vọng cảm giác lòng tự trọng nhận lấy khiêu chiến, lông mày nhíu lại, tới thì tới, ta liền sợ ngươi thua ở trước mặt ta khóc nhẹ. Hắc hắc, kia ta liền chờ xem rồi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 151, trong lớp lao đại. Thời gian là 3 phút. Trong đoạn này thời gian, người nào tập chống đẩy hít đất nhiều, người đó liền thắng được. Phương Dịch cùng Thái Vĩnh Vọng cấp tốc làm xong chuẩn bị. Xú tiểu tử, trang bức làm cao, khả năng liền không tốt thu chẳng a. Phương Dịch nết miệng cười một tiếng, ngươi biết rõ ta đang lo lắng cái gì sao? Ha ha, lại lo lắng về sau còn có hay không mặt tiếp tục ở trong trường học tiếp tục chờ đợi a. Không, ta là lo lắng thắng quá dễ dàng, quá nhàm chán. Phương Dịch không nhanh không chậm nói xong liền không ở để ý tới hắn. Ngay sau đó, Trần Bân xuất ra một khối đồng hồ, nhìn xem thời gian đứng ở hai người trung gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai người cấp tốc hành động, liều mạng ngồi chống đẩy. Một phút thời điểm, hai người còn thế lực ngang nhau, nhưng đến hai phút, khác biệt liền rất rõ ràng. Xem trước Thái Vĩnh Vọng, mồ hôi nhễ nhại, trên người đồ rằn di đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, cả người phảng phất mới từ trong nước đi ra một dạng. Không những như thế, tốc độ cũng đang hạ hàng, chống đỡ thân thể cánh tay run lẩy bẩy, bạo lộ ra gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Thế nhưng là lại nhìn Phương Dịch, tốc độ không có bất luận cái gì cải biến, trên người mặc dù cũng có không ít mồ hôi, có thể biểu tình như cũ nhẹ nhõm, lông mày đều không nhăn một cái. Đang nhìn xem, chỉ nghe thấy một bên truyền đến phù phù một tiếng. Theo thanh âm nhìn lại, Thái Vĩnh Vọng trực tiếp hiện lên hình chữ đại nằm sấp ở trên mặt đất, hô xích thở hổn hển. Phương ca, ngươi thắng. Cố Tiểu Nghiêu dị thường kích động, bước nhanh tiến lên đem Phương Dịch nâng đỡ, đồng thời cao dơ lên tay hắn, Phương Dịch 3 phút, 280 cái chống đẩy. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sợ hai thán phục Phương Dịch thể lực thực sự là thật là dọa người a. Trước đó liền đã làm 300 chống đẩy, hiện tại lại 280, tổng cộng là 580, trời ạ. Phương Dịch chỉ là chảy rất nhiều mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, hơi thở lại rất bình tĩnh. Thân này bản thực sự là hâm mộ người, Phương ca, về sau ngươi liền là lớp chúng ta lao đại rồi, ta cái thứ nhất phục ngươi. Cố Tiểu Nghiêu nói đụng một cái Tào Phi và Thượng Khang. Đúng đúng, chúng ta đều phục ngươi. Tào Phi vội vàng nói ra. Phương Dịch lông mày nhíu lại, còn không kịp tỏ thái độ liền để các bạn học bế lên, đồng thời ném đến tận trên trời, lại đón, lại vước. Bên này náo nhiệt chỉ lên trời. Mà một bên khác Thái Vĩnh Vọng liền cô đơn nhiều, nằm dưới mặt đất, cũng không có người đi đỡ hắn lên đến. Hắn đành phải cố gắng nâng lên tay, hưu khí vô lực hô, đều cho ta. Đứng, tư thế hành quân. Trở lại ký túc xá, Phương Dịch đám người thật sớm liền lên giường. Đợi hẹn 5 phút, ký túc xá môn bị mở ra, Trần Bân luồn vào đầu đến, cẩn thận từng ly từng tí quét mắt, xác nhận Phương Dịch cũng đã ngủ sau mới cất bước tiến đến. Khu khu. Trần Bân lại ho khan 2 tiếng. Xác nhận không có người phản ứng đến hắn, treo cao tâm tức khắc rơi xuống, trực tiếp ngược lại trên giường muốn đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy một trận tất tất tốt tốt thanh âm, không đợi mở mắt thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền để người cầm chăn mền trùm lên trên đầu. Người nào mẹ kiếp làm, đến 3 tiếng, nắm chặt thả ta ra, ta thế nhưng là ban trưởng A. Hắn lần này kêu không quan trọng, tức khắc nên đón một phiến quyền đấm cước đá, đau hắn kêu cha gọi mẹ. Cũng không biết bị đánh bao lâu thời gian. Chờ hắn đem trên đầu chăn mền xốc lên sau, trước giường nào còn có người. Ban trưởng, vừa mới đám người kia là ai à, làm sao vừa tiến đến liền đánh ngươi, dọa chúng ta đều không dám xuống giường à. Cố Tiểu Nghiêu nhịn xuống ý cười, ghé vào giường trên đối Trần Bân nói. Trần Bân sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, che chăn mền ngã xuống giường không còn nói chuyện. Phương Dịch đám người lập tức làm ra một cái A thủ thế. Ngày thứ 2 huấn luyện quân sự, Thái Vĩnh Vọng hai tay đau nhức, rất ít gặp hắn nhấc cánh tay. Bất quá dạng này ngược lại nhường hắn tính tình lớn hơn. Chỉ cần có đồng học hơi phạm vào chút sai, thì cũng sẽ bị hắn từ đầu mắng chân. Có một cái nữ đồng học thậm chí đều bị huấn khóc. Thật vất vả nên đón nghỉ ngơi thời gian, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, cấp tốc rời xa Thái Vĩnh Vọng, ngồi ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi. Này Thái Vĩnh Vọng cùng gia súc dường như, huấn lên liền không xong, Phương ca, ngươi nói đúng không? Một cái giải cổ nam đồng học chủ động tới cho Phương Dịch chào hỏi. Phương Dịch cũng nhận ra hắn. Đã là cùng lớp đồng học, lại ở sát vách ký túc xá, tên là Tống Hoa Lỗi. Hắn liền là nghĩ khoe khoang bản thân, cảm thấy hôm qua bại bởi ta, không mặt mũi, nên chỉ có thể cầm chúng ta tắc khí. Phương Dịch tức giận nói. Vừa nói xong, Tào Phi lo lắng bận bịu hoảng từ đằng xa chạy tới. Phương ca, không xong, Cố Tiểu Nghiêu và Thượng Khang đã xảy ra chuyện. Phương Dịch lông mày nhíu lại, lập tức từ dưới đất đứng lên, cũng không lo được hỏi chuyện đã xảy ra, trực tiếp hỏi, ở đâu? Đông thao trường nhà kho phía trước. Hai ngươi tiểu tử có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta nói, thùng nước kia là chúng ta chuyên nghiệp, có thể nghe minh bạch đi. Một cái giữ lại lông ngắn đầu nam tử đối Cố Tiểu Nghiêu và Thượng Khang la hét. Thượng Khang lông mày nhíu lại, ôm ôm nói, chúng ta đương nhiên có thể nghe hiểu, chỉ bất quá, các ngươi chuyên nghiệp không phải ôm đi một thùng nước rồi sao, thùng này là chúng ta, sao lại muốn cho ngươi? Hắc, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp nhiều người, một thùng nước không đủ, nên được lại đến một thùng, có ý kiến gì không? Cổ đại gia ngươi, nước không đủ hướng học giáo phản ứng a, đoạt chúng ta nước còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Cố Tiểu Nghiêu tính tình vụt một tiếng liền lên đến. Lông ngắn nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vậy các ngươi liền là không giao ra đến rồi. Nói nhảm, có bản sự ngươi liền đem chúng ta quật ngã, nếu không khỏi phải nghĩ đến lấy đi. Cố Tiểu Nghiêu gân giọng hô. Đây chính là ngươi nói, mấy ca lên. Lông ngắn nam tử vây vây tay, một bên tám cái đồng học lập tức vén tay háo lên, từng bước một hướng về phía trước, chuẩn bị động thủ. Mũ đàn, người nào khi phụ ta huynh đệ. Một tiếng hét lớn như kinh lôi đồng dạng, ở lông ngắn nam đám người sau lưng nổ vang. Lông ngắn nam đám người vừa quay đầu lại, phát hiện chẳng biết lúc nào sau lưng nô ra hai người. Các ngươi lại là viên nào hành tây? Lông ngắn nam lông mày nhíu lại, giống như là nhìn đồ đần dường như nhìn qua Phương Dịch cùng Tào Phi. Phương Dịch một bước phóng ra, không nhanh không chậm nói, ta là nấu nướng chuyên nghiệp Phương Dịch, các ngươi vây quanh hai người kia là ta huynh đệ, cho ta mặt mũi, này sự tình coi như xong. Phốc phốc. Lông ngắn nam đám người cười phun ra, dùng đến quái gì ánh mắt nhìn xem Phương Dịch nói, ta coi là cái gì anh hùng hào kiệt đây, nguyên lai là học đầu bếp chơi trứng hàng A, để cho chúng ta cho ngươi mặt mũi, ngươi mẹ kiếp tính là cái gì A. Phương Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn về phía lông ngắn nam đám người, ta người này cũng không thích đánh nhau, có thể các ngươi nếu thật là đuôi mù, vậy liền chớ có trách ta hạ thủ độc ác. Cỏ, chết đầu bếp ngươi trang cái gì, đến thử xem. Lông ngắn nam hướng về phía tám người hất đầu, ngay sau đó chuyển đổi mục tiêu, hướng về phía Phương Dịch cùng Tào Phi vây lại. Tào Phi lộ ra rất khẩn trương, tay đều run rẩy, nhìn bộ dáng hẳn là lần thứ nhất đánh nhau. Nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi giúp ta canh chừng, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Phương Dịch không nhanh không chậm nói. Tào Phi liền giật mình, nghi hoặc hỏi, ngươi một người. Có thể làm. Yên tâm đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 giây đồng hồ hẳn là có thể làm được. Phương Dịch đã tính trước hồi đáp. Một lời không hợp, lập tức đánh. Phương Dịch hóa thân thành chiến thần, một quyền quật ngã một cái. Lông ngắn nam giật nảy mình, không nhịn được kinh hô Phương Dịch thật sự là rất có thể đánh, quay người liền muốn chạy. Nhưng trang bước xong còn có thể đi. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, liền bị Phương Dịch một thanh níu lấy cổ áo, ngay sau đó liền chịu đánh một trận, sưng cả hai mắt. Kết thúc chiến đấu, không nhiều không ít, vừa vặn 10 giây. Lông ngắn nam đám người hoành bảy xoay tám được ngã trên mặt đất, trong miệng liên tục lẩm bẩm lấy. Tiểu tử, nhớ kỹ rồi, về sau nhìn xem chúng ta nấu nướng chuyên nghiệp đi vòng qua. Còn dám gọi chúng ta chết đầu bếp, lần sau liền đem các ngươi răng đánh dụng. Phương Dịch vỗ vỗ lông ngắn nam đầu nói. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 152, Ngọc tương đương với thịt kho tàu. Phương Dịch có thể nói là nhất chiến thành danh, rất nhiều người đều biết năm nay tân sinh, có gọi Phương Dịch ngon nhân, một người khiêu 9 người đều không phải vấn đề. Mà bị đánh những người kia tự nhiên cũng không có coi xong ý tứ. Chỉ bất quá. Lúc này Phương Dịch cũng không có thời gian phản ứng những cái này, hắn thừa dịp cuối tuần, khó được nghỉ ngơi, trực tiếp lái xe trở về nhà. Bẹp bẹp. Lão đại, ngài chậm một chút, này cũng là thứ 10 đùi dê, còn có thể ăn a. Tiểu bàn cũng đã xem như có thể ăn, có thể cùng Phương Dịch so sánh, kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Đáng giận nhất là, Phương Dịch ăn thế nào cũng không hợp. Đây chính là nhường toàn bộ thiên hạ ăn hàng đều hâm mộ đến chết đặc điểm A. Học giáo thức ăn quá kém, muốn đồ không có đồ, ta chỉ có thể trở về cải thiện sinh sống. Phương Dịch nói từ đùi dê phía trên kéo xuống một miếng thịt đến, nhai đều không nhai được nuốt xuống, còn gọi thẳng thoải mái. Tiểu bàn mặt đen lại, ngươi cái này cũng coi như đùa, đi học đầu bếp, ngã đầu đến còn phải bị đói chết. Mới vừa nói đến nơi này, Phương Dịch cầm đùi dê liền nhét vào tiểu bàn trong miệng, nhường hắn không cách nào tiếp tục nói. Dựa vào. Ta là làm sao cho ngươi nói là, muốn ngươi giữ bí mật, ngươi nếu là để kẻ khác nghe thấy được, kia nhiều ngã mặt mũi a. Phương Dịch tức giận nói ra, nếu như bị người trong thôn biết, Phương Dịch hung hăng muốn lên đại học thành trường dạy nghề, vậy khẳng định sẽ không nhịn được chế giễu một phen. Tiểu ban điểm một cái, đem trong miệng đùi dê phun ra sau nói, thực sự là không hiểu các ngươi những người này tâm tư, đúng vậy, ngươi tiếp tục ăn a, ta đi nhìn xem trong đất đồ ăn đi. Đợi chút nữa, ta thật vất vả trở về. Liền để cho ta đi tốt. Phương Dịch cười hắc hắc, đem miệng sát sạch sẽ sau liền từ văn phòng đi ra. Phương Dịch đi một vòng, đơn giản cùng nhân viên lên tiếng chào hỏi, sau đó thẳng đến bồn nước. Đứng ở bồn nước một bên, Phương Dịch cầm tỷ yên hồ, trong lòng cảm thấy trận trận đau đớn. Một mẫu đất cần 3 giọt tiên dịch, hiện tại trong tay hết thể có 8 mẫu đất, cần 24. Phương Dịch đem tỷ yên hồ bên trong còn sót lại 24 toàn bộ nhỏ vào tiến vào bồn nước bên trong. Hắn tức khắc liền cảm nhận được cái gì gọi là áp lực núi lớn. Phương Dịch ở trong lòng âm thầm kêu khổ, tiên dịch đã xuất hiện nhập không đủ xuất hiện tượng, nếu như lại chậm trễ xuống dưới, liền sẽ xuất hiện một hệ liệt vấn đề, giống như là liên hoàn lựu đạn một dạng. Lung lay đầu, hiện tại xác thực cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực đi tìm một chút thiên thực cấp bậc đồ vật, đến thỏa mãn dạ dày, gia tăng tiên dịch sinh ra. Lái xe trở lại đại học thành, bởi vì từ bên ngoài đến cỗ xe không thể tùy tiện lái vào học giáo, Phương Dịch cũng đành phải đem xe tiếp tục đứng ở bên ngoài, đi trở về trong trường học. Hắn chân trước vừa mới tiến học giáo, liền trông thấy Cố Tiểu Nghiêu, Tào Phi, Thượng Khang cùng dài cổ Tống Hoa Lỗi vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Các ngươi này ca ba nhi muốn ra ngoài làm gì? Tán gái. Phương Dịch ngăn lại bọn họ cười giỡn nói. Cố Tiểu Nghiêu nhẹ nhõm cười một tiếng, có thể kéo đến A, bên ngoài xinh đẹp đều là đại học sinh, sao có thể coi trọng chúng ta A, chúng ta đây là muốn đi thị trường đồ cổ dạo chơi. Đồ cổ. Tống Hoa Lỗi đối phiến này tương đối hiểu rõ, chủ động nói, ta ra đại học thành, đi hướng đông hai cái giao lộ, liền là một cái thị trường đồ cổ, tên là Trung Hoa Viên, bên trong đồ tốt có nhiều lắm. Chậc chậc, nhìn không ra ngươi tiểu tử hiểu được vẫn rất nhiều a, đi, ta cũng cùng các ngươi đi dạo chơi. Phương Dịch tức khắc hứng thú. Kết quả là, 5 người thừa dịp cuối tuần, vừa nói vừa cười thẳng đến Trung Hoa Viên thị trường đồ cổ đi. Đi tới thị trường đồ cổ, người thật không ít, có bản địa thị dân, cũng có nơi khác đến du khách. Trong đó còn có không ít tiểu tình lữ, tay trong tay, ân ân ái ái vì hai bên chọn lựa trang sức. Một màn này không thể nghi ngờ là cho Phương Dịch đám người cho ăn một nắm lớn thức ăn cho chó. Ôm họa, ta cũng muốn Cố Tiểu Nghiêu quay đầu bày ra một bộ yêu diễm tiện hóa bộ dáng đối Tào Phi nói. Tào Phi ngược lại cũng phối hợp hắn, không có vấn đề, muốn cái gì ôm họa mua cho người cái gì. Phương Dịch đám người vội vàng cùng hắn hai kéo ra cự ly, cảm thấy mất mặt. Trong lúc vô tình, dư quang thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy Tào Phi cầm lên một cái ngọc truy, trong miệng không ngừng cùng Cố Tiểu Nghiêu vui đùa. Cái khác đồ vật mà nói ngược lại cũng không cái gì, hết lần này tới lần khác là khối ngọc này nhường Phương Dịch sinh ra không giống cảm giác. Giống như là cảm giác đói bụng. Đúng. Phương Dịch trông thấy khối ngọc này liền như là trông thấy một khối thịt kho tàu, hận không thể đưa nó ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Ta dựa vào, làm cái gì, ta đây ăn hàng ăn thịt cũng liền được rồi, làm sao còn phải đối ngọc cảm thấy hứng thú. Ăn trong miệng nhiều lắm rồi răng A. Vừa nghĩ, hắn bên lần mỏ bản thân răng. Vô chi, ngọc lại tính cái gì, bỏ vào trong miệng giống như băng đậu một dạng. Thực lao khinh thường thanh âm từ thể nội truyền ra. Phương Dịch cảm thấy có đạo lý, phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là dùng răng đem đào căn nước. Thực lao, vậy ngài nói, ngọc này hẳn là xem như cấp bậc gì đồ ăn. Phương Dịch xác thực không hiểu, cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua đem ngọc xem như đồ ăn. Thực lao bật thốt lên mà ra, coi tình huống mà định ra, ngọc phẩm tướng càng tốt, cấp bậc càng cao, đồng dạng ngọc thấp nhất cũng là thiên thực nhất cấp. T. Phương Dịch hít sâu một hơi, đồng dạng ngọc liền có thể đi đến thiên thực nhất cấp, như vậy nếu là ăn một khỏa hòa điền ngọc lại có thể là bao nhiêu? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao hòa điền ngọc giá trị không ít, nếu thật là làm đồ ăn ăn, cũng quá không đáng giá. Trong lòng có chủ ý, dự định đi nếm thử ngọc tư vị như thế nào. Kết quả là, hắn cùng Cố Tiểu Nghiêu đám người lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đến một nhà tên là Nguyễn Ngọc Trai chất ngọc cửa hàng. Đi tới bên trong, phát hiện tiệm này sửa sang cổ hương cổ sắc, bốn phía pha lê trong quầy trưng bày các loại giá trị không ít mà lại tinh mỹ ngọc khí đồ trang sức. Phương Dịch nhìn chăm chú xem xét, phát hiện bên trong khách nhân không ít, vây cùng một chỗ, chỉ điểm điểm. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng liền ăn đưa tới. Mắt to như thế nhìn lên, nguyên lai đám người này đang chọn chưa ra công chất ngọc, thỉnh thoảng cầm lấy cùng một chỗ, nhìn xem lại buông xuống. Các vị lão bản, đều không cần chọn lấy, nhà chúng ta ngọc các ngươi còn không yên tâm sao? Mở miệng nói chuyện người này là một cái trung niên nam nhân, ăn mặc trường bào, trong tay bưng một ly trà ấm. Nhìn ngài nói, liền là đến mua đồ ăn đều phải lựa chọn, huống chi là chất ngọc đây. Một cái đại thúc dùng đến một ngụm giọng Bắc Kinh nói ra. Ngay sau đó hắn cầm lấy một khối chất ngọc, liền muốn hướng bố trí cái túi bên trong. Khối ngọc này không tốt. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, tất cả lão bản tức khắc dừng tay lại bên trong động tác, quay người nhìn về phía Phương Dịch. Hắc, ngươi cái này tiểu hỏa tử là chỗ nào nhô ra? Hiểu ngọc. Đại thúc dùng đến ghen ghét hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Phương Dịch nói. Phương Dịch mặt lộ vẻ khó xử, thầm nói lời này nên nói như thế nào đây, tổng không thể nói ta cảm giác khối ngọc liêu kia không tốt ăn đi. Nhưng thật ra là hiểu sơ một hai hắn nhẹ giọng đáp lại nói. Không chỉ có là những cái này tuyển chất ngọc lão bản cười, ngay cả Nguyễn Ngọc Trai lão bản đều cười lên ha hả. Tiểu bằng hữu, đây là tuyển chất ngọc, không mấy năm nhãn lực cũng không thể nói lung tung, nhanh về nhà đi. Nguyễn Ngọc Trai lão bản cười giỡn nói. Phương Dịch thật đúng là không thể đi, bởi vì hắn mục đích cũng là chất ngọc. Lão bản, ngươi cái này còn có hay không càng tốt ngọc liêu, ta cũng đến một điểm. Lão bản lông mày nhíu lại, trên mặt xuất hiện một tia không vui, làm sao nói đây, những cái này chất ngọc liền đã xem như rất khá, nào có cái gì càng tốt. Phương Dịch ngược lại cũng không nói cái gì, chen đến phía trước, đưa tay ở chất ngọc trong đống lay hơn 10 cái, cuối cùng mới xuất ra một khối ngọc đến. Ân, khối ngọc này cảm giác cũng không tệ lắm. Hẳn là ăn ngon. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 153, Biện Ngọc. Ngươi đến cùng biết hay không à, thật nếu không hiểu cũng đừng mù gom gót, nên làm gì đi. Lão bản tức giận nói, hắn thật sự là không tin Phương Dịch có thể hiểu Ngọc. Hơn nữa, Phương Dịch vừa mới biện Ngọc thủ liền thật cùng bán đồ ăn dường như, ngược lại cũng cầm lấy qua một hai khối Ngọc tốt, bất quá đều bị hắn ném ra ngoài. Tiểu hòa tử, muốn hay không ta kể cho ngươi kể Ngọc tri thức. Một cái nam phương đại thúc vẫn như cũ đem Phương Dịch trở thành tiểu bằng hữu, không ngừng ở bên thai đùa giỡn. Phương Dịch cũng lười nhắc để ý tới bọn họ, mua bản thân Ngọc, nhường kẻ khác đỏ mắt đi thôi. Nghĩ đến, tay hắn liền từ chất Ngọc trong đống rút ra, đồng thời trong tay còn nắm chặt một khối ngón cái lớn nhỏ chất Ngọc. Lão bản, liền nó, tính sổ sách ra. Phương Dịch lạnh nhạt nói. Ở đây tất cả mọi người đều kìm lòng không được đem ánh mắt rơi xuống Phương Dịch trong tay Ngọc phía trên. Ngọc này cũng không cái gì đặc thù sao. Hẳn là bích ngọc, có thể này nhan sắc phát hôi, hẳn là hạ phẩm, không đáng tiền. Trong đó có người thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nói. Hắn lời nói lập tức đưa tới đồng ý người. Không sai, ta cũng là như thế cảm thấy, tiểu hòa tử, nghe các thúc thúc một lời khuyên, ngọc này vẫn là thôi đi. Dừng lại, các vị đừng hủy đi ta mua bán à, nhân gia thích dùng tiền đó là nhân gia sự tình. Lão bản cười giỡn nói, trong lòng bổ sung một câu, nếu như mỗi ngày có thể có Phương Dịch ngu như vậy tiểu tử đến liền tốt. Phương Dịch bất đắc dĩ cười cười, trả 200 khối tiền, tức giận nói, thua thiệt các ngươi còn tự xưng người trong nghề đây, này cũng nhìn không ra. Nhìn ra cái gì? Đám người cảm thấy không lý giải. Nhìn đến thật phải cho bọn họ lượng lượng bản lãnh. Kết quả là, Phương Dịch cầm trong tay ngọc, làm được trong tiệm một cái chậu nước phía trước, đem chất ngọc bỏ vào trong nước. Ở đây tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn xem, đều muốn biết Phương Dịch ở diễn cái nào kịch. Chỉ thấy, chất ngọc vào nước. Một tầng dầu hoa hoa đổ vật bắt đầu từ ngọc phía trên chậm chạp tách rời. Phương Dịch nết miệng lên, lấy tay đại lực xoa tăm chất ngọc mặt ngoài, ngay sau đó trong chậu thủy bắt đầu từng chút một biến đủ. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người đều dự cảm đến, sẽ phải phát sinh đại sự. Viên này chất ngọc, rất khả năng đều nhìn lầm. Kết quả là, ánh mắt bọn họ không nháy mắt nhìn qua Phương Dịch, chờ đợi hắn đem chất ngọc từ trong nước lấy ra một sát na. Hoa lập lạp. Phương Dịch ở đám người chú mục hạ tướng chất ngọc từ trong chậu nước cầm đi ra, đồng thời dùng một bên khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí đưa nó lau khô. Chắc không được Thủy Trung cảm thấy ngươi ăn ngon, quả nhiên không phải một khối đơn giản chất ngọc a. Phương Dịch vừa nghĩ biên tướng nó nâng quá đỉnh đầu, nhận nghiêm túc quả thực nhìn xem. T. Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Dịch trong tay chất ngọc đều hít sâu một hơi, người nào đều không nghĩ đến một khỏa không chút nào thu hút hạ đẳng bích ngọc, lại ở thanh tẩy một phen sau đại biến dạng. Tiểu hòa tử. Có thể hay không để cho ta trưởng trưởng nhãn? Giọng Bắc Kinh đại thúc hướng về phía Phương Dịch mở miệng. Phương Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều, thoải mái cầm trong tay chất ngọc đưa tới. Ở đây người mua phần phật một tiếng liền xông tới. Ta thiên, ba thái lục A, đây coi như là bích ngọc trung thượng đẳng. Chúng ta đều nhìn lầm. Giọng Bắc Kinh đại thúc run rẩy thanh âm nói. Tuyệt đối không nghĩ đến, trước đó chất ngọc nhan sắc phát hôi, đúng là bởi vì bụi đất rơi vào mặt ngoài. Tất cả mọi người trên mặt chỉ cảm giác nóng bỏng. Giống như là bắt lửa đồng dạng. Trước đó còn chế rêu nhân ra là tiểu bằng hưu, cái gì cũng đều không hiểu, có thể không nghĩ đến, nhân ra bản sự là thâm tàng bất lộ a. Đi, các ngươi lại nhìn ta liền nên thu phí đấy. Phương Dịch tức giận nói ra, hắn cũng mặc kệ cái gì thượng đẳng bích ngọc, hạ đẳng bích ngọc, hắn chỉ là có loại trực giác. Cảm thấy khối ngọc này tốt nhất ăn. Lão bản, ta chưa ngủ, có thể đi được chưa? Hắn từ giọng Bắc Kinh đại thúc trong tay tiếp nhận bích ngọc. Ngay sau đó đối lao bản không nhanh không chậm nói. Lao bản sắc mặt đều nhanh vượt qua khối này bích ngọc, trong lòng thầm mắng bản thân mắt bị mù, làm sao lọt một cái thượng đẳng bích ngọc. Mặc dù hối hận, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Phương Dịch là thật có bản sự, người như vậy vẫn là không muốn trêu chọc, chỉ có thể cắn răng hàm trùng điệp nhẹ gật đầu. Phương Dịch thu hồi bích ngọc, ra tiệm này sau thẳng đến một nhà khác chất ngọc cửa hàng. Đồng dạng là chất ngọc xếp thành tiểu sơn, giá cả một dạng. Phương Dịch đưa tay vào đi, đào tới đào đi qua. Cuối cùng từ bên trong lại tìm được một khối ngọc. Ngay từ đầu cũng là gặp phải không ít trào phúng, nhưng đám người bên trong dù sao có mắt nhọn người trong nghề. Thượng đẳng đường ngọc A. Lời nói, một mảnh xôn xao. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ta có thể nghe nói, hắn mới vừa từ Nguyễn Ngọc Trai đái ra một khỏa thượng đẳng bích ngọc A. Đúng rồi, ta Ta cũng nghe nói, hắn nhất định là biện ngọc cao thủ, bằng không có thể nào từ một đống vứt bỏ chất ngọc trong đống tìm tới đường ngọc. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành biện ngọc cao thủ, thiên phú này thực sự là dọa người a. Tất cả mọi người đều đối Phương Dịch ném cực nóng, hâm mộ ánh mắt. Về phần chất ngọc cửa hàng lão bản, giờ phút này đều hận không thể dùng đầu đi gặp trở ngại, một khối quý báu chất ngọc, liền lấy thành phế liệu giá cả, tiện nghi bán đi ra. Đau lòng a. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả mọi người biết có một biện ngọc cao thủ, ở tất cả chất ngọc cửa hàng quét tìm ra chân quý chất ngọc. Kết quả là, mọi người liền mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ đi theo, quả nhiên nhìn thấy một cái tiểu hỏa tử đem một khối thượng đẳng bích ngọc cất vào trong túi. Mà những cái kia còn không kịp bị Phương Dịch quan tâm chăm sóc chất ngọc cửa hàng, không phải đóng cửa, liền là cải biến giá cả, liền hạ đẳng chất ngọc, cũng đổi thành thượng đẳng giá cả. Mục đích rất rõ ràng, liền là không cho nhà mình cửa hàng thiệt thòi lớn. Phương Dịch ước lượng trong túi ngọc thạch, cảm giác không sai biệt lắm, dù sao, nó còn không nhất định ăn ngon đây. Kết quả là, hắn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm chất ngọc, mới vừa quay người, liền bị người sau lưng giật nảy mình. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cũng thành thị trường đồ cổ minh tinh, bị một vòng người vây quanh. Không có ý tứ, nhường một cái nhường một cái. Phương Dịch không muốn quá làm người khác chú ý, đành phải tranh thủ thời gian chạy đi. Trở lại ký túc xá, hắn mới phát hiện chỉ có hắn một người trở về. Lấy điện thoại di động ra cho Cố Tiểu Nghiêu đẩy đi điện thoại, nói rõ bản thân trở về. Cố Tiểu Nghiêu vẫn chưa thỏa mãn nói, Phương ca, ngươi trở về cũng quá không phải lúc, ta mới vừa nghe nói thị trường đồ cổ ra một thần nhân, biện ngọc cao thủ, chúng ta đang tìm đây. Bất quá bọn họ đều không ở, Phương Dịch làm việc càng thuận tiện chút, thừa cơ có thể hảo hảo nhấm nháp những cái này chất ngọc. Kết quả là, Phương Dịch trước đem cửa túc xá khóa ngược lại, đem cái túi mở ra, đem tìm kiếm đến ngọc ngã xuống giường. Tiện tay cầm lấy một khối thượng đẳng bích ngọc. Hắn bán tín bán nghi nhìn xem chất ngọc, vô ý thức sờ lên bản thân quai hàm. Giảng thật, hắn rất sợ hãi răng bị tan vỡ, nhưng đến khỏe miệng lại không có không ăn đạo lý. Đến, ăn. Kết quả là, Phương Dịch trực tiếp đem ngón cái lớn nhỏ thượng đẳng bích ngọc ném vào trong miệng. Kết. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 154, An Ngọc. Rắc một tiếng, Phương Dịch răng mảy may không có ảnh hưởng, mà trong miệng chất ngọc đã bị cắn thành mấy khối, cảm giác kia thật đúng là cùng nhai băng đậu dường như. Rắc, rắc. Tất nhiên xác định răng không có chuyện, hắn liền không còn làm trễ nải, yên tâm nhai. Nói đến, ngọc là thật không tốt ăn. Cứng rắn muốn nói vị đạo, vậy liền chỉ có thể cùng ăn xà phòng dường như. Thật nghĩ không thông, khó ăn như vậy vì sao sẽ đi đến thiên thực cấp bậc, chẳng lẽ nói thần tiên thích ăn cái này. Mặc dù khó ăn, có thể mua cũng mua rồi, chỉ có thể mặc kệ mọi việc hướng trong miệng lấp. Ăn vào một nửa, Phương Dịch trong lúc vô tình nhìn xuống Tị Yên Hồ, còn đừng nói, này góp nhặt tốc độ liền là nhanh, bên trong đã có gần 20. Số lượng này không phải tính là ít, Phương Dịch mừng rỡ, đem còn lại chất ngọc một hơi rót vào trong miệng. Ở trong miệng ngay lấy, hắn còn không quên dùng nước trôi sông. Tuy nói không tốt ăn, có thể chỉ cần đối tiên dịch sinh ra có lợi liền tốt. Ăn xong sau đó, Phương Dịch kinh ngạc phát hiện một cái khác hiện tượng kỳ quái, thân thể giống như mạnh lên, cụ thể chỗ nào mạnh lên hắn cũng không thể nói đến, chỉ là cảm giác dưới thân thể có dùng không hết lực lượng. Phương Dịch hướng về phía không trung vung ra hai quyển, không khí nổ vang. Ta dựa vào, ta sẽ không thành siêu nhân A, ăn hàng siêu nhân, danh tự nhiều vang dội. Chính đang suy nghĩ bay loạn lúc, cửa túc xá truyền đến ầm ầm tiếng phá cửa. Ta dựa vào, ai vậy, không thể điểm nhẹ gõ cửa A. Phương Dịch tức giận nói, ngay sau đó giữ cửa mở ra. Trông thấy Tống Hoa Lỗi đầu đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa, thần sắc bối rối, xem xét liền là đã xảy ra chuyện. Hô hô! Phương, Phương ca, ta, hán. Đừng lo lắng, chậm một chút nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Dịch đỡ lấy Tống Hoa Lỗi, hắn nói năng lộn xộn cũng làm cho người nghe không hiểu nói cái gì. Tống Hoa Lỗi sát một thanh trên đầu mồ hôi, gian nan nói, Cố Tiểu Nghiêu bọn họ bị máy xúc chuyên nghiệp đám kia tôn tử bắt đi. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, học máy xúc không đi đào đất. Bắt đi Cố Tiểu Nghiêu bọn họ làm cái gì? Người trước tiến đến, đem lời nói rõ ràng lúc này không thể hoảng, trước tiên cần phải làm minh bạch đối phương lai lịch thế nào, biết người biết ta sau, trăm trận trăm thắng. Tống Hoa Lỗi cố gắng điều chỉnh mình hô hấp, đem lời sửa sang lại một lần sau nói, lần trước không phải bởi vì uống nước vấn đề, ngươi và mấy cái những chuyên nghiệp khác người động thủ sao, bọn họ chính là máy xúc chuyên nghiệp. Nguyên lai ngay ở 3 phút phía trước, Cố Tiểu Nghiêu bọn họ từ thị trường đồ cổ trở về. Cao hứng bừng bừng mới vừa vào cửa trường, ngay sau đó liền bị máy xúc chuyên nghiệp người vây chặt mà. Cố Tiểu Nghiêu tính tình không tốt, nói chuyện xông, không vài câu liền cùng người ầm ĩ. May mắn Tống Hoa Lỗi chạy nhanh, lúc này mới có thể trở về cho Phương Dịch báo tin. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, tự đủ lần trước vẫn là đánh đến quá nhẹ, bọn họ lại còn nghĩ trả thù. Ở đâu? Vẫn là lần trước địa phương, Đông Thao Trường nhà kho kia. Phương Dịch không còn nói thêm cái gì, đoạt môn mà ra, hướng về mục đích mà đi. Tống Hoa Lỗi ở phía sau cấp bách đều, Phương ca, ngươi một người được không? Chỉ các ngươi ba cái mà còn dám trang bức có đúng không? Cả người cao 1m85 nam tử hướng về phía Cố Tiểu Nghiêu bọn họ ba người nói. Cố Tiểu Nghiêu ba người dựa vào cùng một chỗ, thân thể rút lui hai bước, phát hiện sau lưng liền là tường, cũng đã không đường có thể lui. Con mẹ nó, đám này tôn tử tính tình thực sự là lớn a, không phải liền là Phương ca đem bọn họ thu thập một trận sao, về phần lại trả thù trở về. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Tào Phi trên trán chảy ra một tầng mồ hôi đến, thực sự là chút xui xẻo, vừa mới tiến trong trường học, ta liền đụng vào bọn họ. Uy, Thượng Khang, ngươi nói làm sao bây giờ? A không biết. Thượng Khang xoa xoa đầu, mặt mũi tràn đầy mê mang, chỉ có thể nhìn xem đối phương. Cơ mờ nờ mù lầm bẩm, hôm nay các ngươi đều đi không được, cho ta thành thành thật thật ở trong này bị đánh. 1m85 vóc dáng cười lạnh nói, ngay sau đó vây vây tay. Bên cạnh hắn các huynh đệ tức khắc vén tay áo lên, hướng về phía Cố Tiểu Nghiêu ba người đi đến. Bành! Đông! Cố Tiểu Nghiêu ba người lúc đầu liền không có bao nhiêu đánh nhau kinh nghiệm, lại tăng thêm đối phương nhiều người, không mấy giây liền bị đánh ngã xuống đất, ôm đầu, đề phòng đối phương quyền đấm cước đá. Về sau nhớ kỹ rồi, cái này học giáo không tới phiên các ngươi những cái này đầu bếp đắc ý, thay ta chuyển đạt một câu, liền nói cho Phương Dịch, hắn nếu là đang còn muốn học giáo tiếp tục chờ đợi, đến số 2 ký túc xá 203 tìm ta, dập đầu nhận lầm liền một bút xóa bỏ, đúng rồi, lao tử gọi Toàn Trấn Kiệt. Nói xong đám người này phần phật một tiếng liền đi. 2 phút đồng hồ sau, Phương Dịch mới chạy tới. Ánh mắt quét một vòng, đúng lúc trông thấy Cố Tiểu Nghiêu ba người lẫn nhau nâng đỡ lấy từ dưới đất đứng lên, trên người tất cả đều là dấu chân tiểu tử, trên mặt cũng xanh nhất khối tím nhất khối. Các ngươi không có việc gì đi. Phương Dịch bước nhanh chạy lên phía trước gấp giọng hỏi. Cố Tiểu Nghiêu gấp cau mày, trên lưng cho người đạp một cước, khẽ động lập tức đau nhè răng niết miệng, không. Không quan hệ, đám này tôn tử ở trong trường học ra tay đều ác như vậy, cỏ, đau chết mất. Nói liền đưa tay đi đỡ Tào Phi. 3. Tào Phi lại đẩy ra Cố Tiểu Nghiêu tay, làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ đến. Chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao, cho người ở trong trường học đau nhức đánh một trận. Tào Phi sụ mặt, lần thứ nhất nghiêm túc như vậy. Ấy nha, không có gì, ta nói với ngươi, ta hôm nay ăn cái này thua thiệt, sớm muộn tìm trở về, ngươi nhìn, Phương ca đây không phải đã đến rồi sao. Cố Tiểu Nghiêu thủy chung không quan tâm, vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Tào Phi trực tiếp đẩy hắn ra. Trong mắt mang theo một tia oán hận quay đầu nhìn về phía Phương Dịch. Nếu như không phải lúc trước ngươi xúc động, chúng ta sẽ rơi xuống loại này chật vật dạng A, chúng ta là cái gì? Là tiểu lưu manh sao? Tào Phi gần như gầm thét lên. Phương Dịch cho mày, hắn nói đến cũng không phải là không có đạo lý, hắn cũng không nói gì. Đi, lần trước nhờ có co Phương ca, ta và Thượng Khang mới không có bị người đánh, về phần một lần này. Vậy cũng là không thể tránh khỏi. Cố Tiểu Nghiêu vội vàng đứng ra hòa giải. Dùng bả vai đụng một cái đứng ở nguyên chỗ bất động Thượng Khang. Thượng Khang lúc này mới hiểu được xảy ra chuyện gì sự tình, chặn lại nói rất đúng. Đúng rồi cái rắm, bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào man lực giải quyết sao, đi, không cần quan ta bản thân sẽ đi. Tào Phi quay người khắp khênh hướng ký túc xá đi, đầu đều không về một cái. Nhìn qua Tào Phi dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Phương Dịch biết rõ, cùng phòng hữu nghị vết rách xuất hiện. Mà hắn xác thực không biết nên như thế nào di bổ. Đám người kia đi đâu? Hắn siết chặt nằm đấm, cảm giác thể nội có cỗ lửa giận ở vụt vụt bốc lên. Phương Dịch lần thứ nhất bị bằng hữu oán trách, trong lòng tư vị khó tỏ bày. Cố Tiểu Nghiêu trần chờ chốc lát, vốn không muốn nói, nhưng hắn cùng Tào Phi nghĩ không giống, an đòn nhất định phải tìm trở về mới được. Quyết định chắc chắn, vẫn là báo cho Phương Dịch, hắn gọi Toàn Trấn Kiệt, là máy xúc chuyên nghiệp, hắn còn nói, ở số 2 lầu ký túc xá 203 ký túc xá chờ ngươi, nghĩ, muốn cho ngươi cho hắn dập đầu nhận lầm. Phương Dịch ánh mắt nháy mắt băng lãnh xuống tới, cả người phảng phất choàng tầng băng xương. Để cho ta dập đầu. Ha ha, đám người này thực sự là ngứa ra, các ngươi về ký túc xá, ta đi cho bọn hắn giãn gân cốt. Phương Dịch quát lên. Mang theo hỏa khí, Phương Dịch cầm trong tay một cây gậy gỗ hướng về số 2 lầu ký túc xá đi đến, hắn bộ dáng tức khắc hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ta dựa vào, tiểu tử này là tật xấu gì, như thế trắng trợn. Nói nhỏ chút, không muốn bị người nghe thấy được, bất quá hắn rất xoay a. Một ít nữ sinh tức khắc bắt đầu phạm hoa si. Phương Dịch cũng không có lòng dạ thanh thản đi bận tâm kẻ khác nói cái gì, hắn vội vàng mà vọt tới lầu 2, cấp tốc tìm được 203 ký túc xá. Bành! Phương Dịch không nói hai lời, một cước đem cửa túc xá đá văng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 155, ký túc xá đánh nhau. Phương Dịch xuất hiện nhường trong túc xá có loại không tưởng được cảm giác. Con mẹ nó, ngươi tiểu tử có phải hay không tự tìm cái chết? Trong túc xá Toàn Chấn Kiệt vụt một tiếng liền từ trên giường chạy trốn xuống, mắt lộ ra hung quang. Phương Dịch lời gì đều không nói, chỉ là đứng ở cửa ra vào nhìn xem hắn. Toàn Chấn Kiệt bị thấy toàn thân run rẩy, ngay sau đó cảm giác có người đụng hắn, nghiêng đầu xem xét, chính là trước đó bị Phương Dịch sửa chữa lông ngắn nam. Toàn ca, hắn liền là Phương Dịch. Lông ngắn nam cẩn thận từng ly từng tí ở Toàn Chấn Kiệt bên thai nói ra. Toàn Chấn Kiệt lông mày nhíu lại, dùng đến một tia đùa giỡn thần sắc nhìn về phía Phương Dịch, nguyên lai liền là ngươi tiểu tử a, tất nhiên có thể tới tìm ta, nhất định là nghe ngươi ba cái kia cùng phòng mà nói a. Phương Dịch vẫn không có nói. Toàn Chấn Kiệt khỏe miệng co giật, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này không phải là câm điếc a. Làm sao một câu đều không nói? Xú tiểu tử, ta cũng không chơi với ngươi, cùng chúng ta dập đầu nhận lầm, một bút xóa bỏ. Phương Dịch cười nhạo một tiếng, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi biết rõ, ta tới tìm ngươi là làm cái gì sao? Không phải liền là cho lão tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao, trang cái gì bức? Toàn Chấn Kiệt dùng lỗ mũi nhìn xem Phương Dịch nói. Phương Dịch nắm chặt trong tay gậy gỗ, trong lòng cười lạnh, được, hiện tại phách lối, ta lập tức nhường các ngươi quỳ trên mặt đất. Chật, cũng đã làm xong động thủ chuẩn bị. Toàn Chấn Kiệt con mắt híp lại, trên mặt xuất hiện một vòng hung ác, tiểu tử, nói cho ngươi, hôm nay là cuối tuần, một đến lúc này, trong trường học lao sư đều nghỉ, coi như ngươi bị chúng ta đánh cho tàn phế, cũng không có người sẽ đem ngươi nhấc ra ngoài. Lời này không nói còn tốt, vừa nói Phương Dịch càng yên tâm. Không có lao sư, cơ hội tốt ta. Phương Dịch trong lòng vui lên, hướng trong túc xá đi một bước, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều điều động lên. Động thủ. Toàn Chấn Kiệt hét lớn một tiếng, có thể nhìn ra trận chiến này nhất định phải đánh. Trong túc xá 6 người cấp tốc từ giường phía dưới xuất ra từng cây vung côn đến. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, không muốn bị đánh liền cho ta về trên giường chờ lấy. Phương Dịch vốn là hảo ý, có thể nên đón hắn thì là một cây ngón cái thô suy côn. Cho dù là có lần trước giao hấn, lông ngắn nam cũng không có mảy may tiến bộ, còn dám đối Phương Dịch chính diện xuất thủ. Không còn nói thêm cái gì, Phương Dịch nhấc chân liền là một cước. Siêu. Đông. Phương Dịch chỉ là một cước, lông ngắn nam liền té bay ra ngoài, ngã ở trên ban công. May mà Phương Dịch không dùng toàn lực, bằng không hắn liền phải bay vọt ban công, từ lầu 2 phía trên quẳng xuống đi. Kế tiếp ai lên? Phương Dịch mặt không biểu lộ, không nhanh không chậm nói, phảng phất toàn bộ sự tình đều cùng hắn không quan hệ dường như. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm đến lương khí, mặc cho ai đều không thể không thừa nhận Phương Dịch là một cái ngon nhân, đơn thương độc mã thì thôi, còn đánh ngã tiếp theo người. Bậc này dũng khí và quyết đoán thật không phải người bình thường đầy đủ. Cỏ, đây chính là ta máy xúc chuyên nghiệp địa bàn, có thể nào nhường một cái chết đầu bếp phách lối. Toàn Chấn Kiệt hét lớn một tiếng, xem như vì hắn ủng hộ động viên. Đánh nhau lần thứ hai bộc phát, tuy nói ký túc xá không gian có hạn, có thể Phương Dịch mảy may không bị ảnh hưởng. Từ khi đem chất ngọc căn sau, vô luận là phản ứng tốc độ hoặc là lực lượng đều chiếm được rõ rệt tăng lên, đừng nói là 6 người, liền là lật gấp 5 lần, hắn đều có thể ứng phó được đến. 5 giây sau, tất cả đánh nhau tiếng ồn ào nháy mắt biến mất. Lại nhìn trong túc xá 6 người, nuột ngang nằm trên sàn nhà, thậm chí còn có người bị ném tới hộp tủ. Toàn Chấn Kiệt 1m85. Lúc này co giúp ở cạnh góc tường, run lẩy bẩy, nhìn xem Phương Dịch nhãn thần bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, vừa mới không phải là ngưu bức hống hông sao. Phương Dịch cho Toàn Chấn Kiệt một cái đại đại bạch nhãn, nhớ kỹ rồi, hôm nay là ta đánh các ngươi, về sau có muốn báo thủ, cứ việc liền đến tìm ta. Nói cầm trong tay một nửa côn ném tới một bên. Vừa muốn quay người, chỉ nghe thấy ký túc xá bên ngoài hành lang bên trong truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Phương Dịch lông mày hơi nhíu lại. Thân thể rút lui một bước, ngay sau đó trông thấy toàn bộ lầu 2 người từ trong túc xá bừng lên, đồng thời ngăn chặn cửa ra vào. Hắc hắc, ta nói, đây là chúng ta máy xúc chuyên nghiệp địa bàn, ngươi dám dựng thẳng đến, ta liền có thể để ngươi hoành ra ngoài. Nghe thấy sau lưng thanh âm, Phương Dịch chẳng hề để ý hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy Toàn Chấn Kiệt quét qua âm u, từ dưới đất chậm chạp đứng lên, kiên kỵ ánh mắt lần thứ 2 chuyển biến làm hung ác. Chậc chậc, chỉ có thể ỷ vào nhiều người đến cùng ta phách lối, thực sự là đáng buồn. Phương Dịch dùng đến khinh miệt khẩu khí nói. Toàn Chấn Kiệt trên mặt cảm giác nóng bỏng, chỉ có thể gầm nhẹ nói, vậy lại thế nào, chỉ cần có thể đem ngươi giống chó một dạng đánh ngã trên mặt đất là được. Có đúng không, vậy ngươi liền nhìn xem ta có thể hay không dựng thẳng đi ra ngoài tốt. Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắn rốt cục kiến thức đến trường dạy nghề loạn bao nhiêu, bất quá như vậy cũng tốt, có thể khiến cho bình tĩnh học tập trong sinh hoạt tăng thêm một tia kích tỉnh. Nhìn qua ngăn ở cửa ra vào người, hắn nhếch miệng lên, lại cười. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không biết tại sao, lại dùng mình một cái. Đi a. Phương Dịch giống to một tiếng, tay không tấc sắt vừa đánh vừa đi ra ngoài. Đông nhiên đấm ra một quyền, một cái thằng xui xẻo không né kịp, ngực chịu, cả người rút lui ra ngoài đồng thời đập ngã ba người. Đầu đen rau muống. Gia hỏa này khí lực cũng quá lớn đi. Tới gần Phương Dịch mấy người hoảng sợ nói. Nhưng vừa dứt lời, bọn họ liền một người chịu một quyền, chỉ cảm giác mắt buốc kim quang, răng đều không biết rõ rất bao nhiêu. Lại nhìn Phương Dịch, khí không ra, mặt không hồng, năm người cùng tiến lên đều ấn không được hắn, ngược lại còn nhường hắn ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, số 2 lầu ký túc xá tiếng kêu to vang thành một phiến, không biết chân tướng đồng học cấp tốc chạy tới, tụ ở lầu một miệng, hướng bên trong nhìn quanh. Có người xuất phát từ hiếu kỳ, lầm bầm một câu, bên trong chuyện gì xảy ra? Mở liên hoan tiệc tối. Một bên một người cho hắn một cái đại bạch nhãn, chặn lại nói, mở cầu thí hội liên hoan, nghe nói là hai cái chuyên nghiệp học viên đang đánh nhau. T. Đám người hít sâu một hơi, đồng thời cũng đúng bên trong phát sinh sự tình càng cảm thấy hứng thú hơn. Hai cái chuyên nghiệp học viên đánh nhau, ở Lam Tưởng Kỹ giáo cũng không hiếm thấy, mấy năm trước thậm chí còn xuất hiện lão sư dẫn đầu đánh nhau sự tình. Chỉ bất quá làm nghe nói là một phương khác là nấu nướng chuyên nghiệp thời điểm, những cái kia nhìn náo nhiệt người đều cười. Nấu nướng hệ đều không phải chút nương nương khác sao. Suốt ngày ngoại trừ nổi chén bầu buồn liền là thông thương toán, còn học được đánh nhau. Ha ha, không sai, thật vì bọn họ lo lắng à, nếu là cho người cho nhấc đi ra liền buồn cười. Nhìn náo nhiệt không chê sự tình đại học viên đang không ngừng châm chọc lấy. Ước chừng đợi 10 phút, bên trong phần phật lao ra một đám người, đầy người chật vật. Giống như là chạy trốn một dạng. Quần chúng vây xem liên tục lui lại, cho bọn hắn nhường ra địa phương. Trong đó có người nhận ra, mới vừa chạy đi ra đám người này là đến từ máy xúc chuyên nghiệp. Đồng học, bên trong là như thế nào tình huống, các ngươi chuyên nghiệp không phải cùng nấu nướng chuyên nghiệp người đánh nhau nha. Làm sao chạy đi ra? Bị ngăn lại cái kia học viên cũng coi như ngay thẳng, nghĩ đến không thầm nghĩ, đánh không lại. Ha ha, đương nhiên, các ngươi máy xúc chuyên nghiệp nhiều người, hơn nữa cũng có thể đánh nhau, nhưng cái kia đầu bếp khẳng định không bằng các ngươi. Không không, là chúng ta đánh không lại. Cái gì? Tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Bọn họ chuyên nghiệp người hẳn là rất ít à, dĩ nhiên có thể trải qua các người, thực sự là không dám tin tưởng a. Có người gãi đầu nói ra. Không không, đối phương liền một người, đánh chúng ta tất cả mọi người. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 156, danh hào ngâm nhân. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cảm giác toàn bộ sự tình quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Từ xây trường học bắt đầu, máy xúc chuyên nghiệp vẫn luôn cưỡng chế cái khác chuyên nghiệp một đầu, bởi vậy, bọn họ học viên nhân số cũng là nhiều nhất, cũng là rất không tốt gây. So sánh phía dưới, nấu nướng chuyên nghiệp liền muốn yếu thế nhiều, thường thường bị người xem thường. Nhưng hôm nay phát sinh tất cả, cho người cảm giác tất cả đều là như vậy không chân thực, như vậy hư huyễn. Một người khiêu chiến toàn bộ chuyên nghiệp nhân số, đây cũng quá khoa trương, cũng liền ở trong tiểu thuyết có khả năng. Nháy mắt, tất cả mọi người đều đối nấu nướng chuyên nghiệp ngoan nhân sinh ra nồng đậm hứng thú. Đang nghĩ ngợi, bên trong truyền ra a a tiếng kêu to, chỉ thấy một cái thân ảnh kéo lấy thứ gì từ lầu ký túc xá bên trong đi ra. Thình thịch. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, mà đạo kia thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người sửng sốt 2 giây, chỉ thấy một người mặc màu trắng tờ sợt phối màu lam nhạt quần jean. Chân mang hắc sắc giày cạ vạn nam tử một mặt lạnh nhạt từ bên trong đi ra. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là cặp kia sáng ngời có thần con mắt, nhiếp nhân tâm phách, cho người không dám coi thường. Mà hắn tay phải nắm lấy đúng là một chân. Theo chân nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn thấy xương mặt xương mũi toàn trấn kiệt. Tất cả mọi người đều kiềm chế không được trong lòng chấn kinh, cùng kêu lên hô câu, con bà nó. Toàn trấn kiệt 1m85 người cao, dáng người cũng coi như là khỏe mạnh, có thể giờ phút này liền cùng một bao tải dường như. Bị người trên mặt đất kéo lấy, ngoại trừ phát ra kêu rên, không có bất kỳ biện pháp nào. Tĩnh. Giờ khắc này, mỗi người đều tinh tường nhớ kỹ Phương Dịch khuôn mặt, ở trong lòng, không hẹn mà cùng cho hắn một cái xưng hào đệ nhất ngon nhân. Phương Dịch có thể lười nhác quản người chung quanh ánh mắt, dắt lấy toàn trấn kiệt chân, giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném tới phía trước, vô vô trên tay bụi, nên ngang rời đi. Đợi hắn đi, tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận lên. Gia hỏa này thực sự là nấu nướng chuyên nghiệp, học đầu bếp. Hẳn là sẽ không sai, ta trước đó liền nghe nói hắn tựa như là trong lớp lão đại, gọi
Phương Dịch.
Đúng đúng. Liền là cái tên này, ta học giáo danh hảo ngoan nhân Phương Dịch.
Phương Dịch ngay từ đầu còn nhẹ nhõm, có thể chờ nghỉ ngơi kết thúc sau, toàn thân bất lực, đầu nào choáng váng. Con mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tranh thủ thời gian tìm không ai địa phương ngồi xuống.
Thực lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì sẽ xuất hiện loại này không còn chút sức lực nào cảm giác?
Phương Dịch ở trong lòng cấp bách hỏi.
Đợi hẹn một phút, thực lão mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ngay sau đó Phương Dịch thân thể tra một cái liền hiểu.
Thiếu niên lang, ngươi thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải đạt được bổ sung mới được.
Vừa dứt lời, Phương Dịch liền cảm giác đói bụng giống như mánh hổ đồng dạng đánh út về phía hắn thân thể.
Hắn một tay ôm bụng, một tay vịn tường đứng lên, ngay sau đó gian nan bước ra chân, hướng về đại học nội thành tiệm cơm đuổi.
Đi vào tiệm cơm, phục vụ viên vội vàng tiến lên đón.
Phương Dịch lập tức liền muốn đói xong chóng mặt, cũng không lo được nhìn thực đơn, nghĩ đến cái gì liền để bọn hắn lên cái gì, chỉ thịt kho tàu sẽ phải 10 phần.
Đem trên mặt bàn tất cả ăn xong thức ăn, Phương Dịch đánh nổ mạnh ở no, bàn ăn đều bị chấn động đến lay động.
Khởi tử hoàn sinh cảm giác ga.
Quá thư thản.
Phương Dịch dùng gợi tình phương thức ngồi ở trên ghế, sờ lấy bụng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc.
Ăn uống no đủ, hắn liền không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, trả tiền, nên ngang hướng học giáo ký túc xá đi đến.
Lần nữa trở lại học giáo, phát hiện chung quanh đồng học nhao nhao đối với hắn mặt cười chào đón, thấy trong lòng hoảng sợ.
Kết quả là, trên chân gia tốc, giống như là một trận gió về tới ký túc xá.
Trong túc xá chỉ có Cố Tiểu Nghiêu, Thượng Khang cùng Tào Phi, về phần Trần Bân cùng Vương Khang hai người ngoại trừ tối ngủ thời gian, cơ bản đều không ở ký túc xá.
Nhìn thấy Phương Dịch, cái thứ nhất đi lên chào hỏi người đúng là Tào Phi.
Phương ca, ta nghe nói ngươi đi tìm Toàn Trấn Kiệt bọn họ tính sổ.
Tào Phi trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng.
Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, là, bất quá đám người kia thật sự là quá túng, hoàn toàn cũng không phải là ta đối thủ, để cho ta nhanh gọn giải quyết.
Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể nghe vào Cố Tiểu Nghiêu đám người trong miệng nhưng ngay cả hút mấy ngụm khí lạnh.
Phương ca, khi đó là ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí. Tào Phi lời nói xoay chuyển, trên mặt thành ý xin lỗi.
Phương Dịch nết miệng cười nói, dừng lại, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Ta nếu là cùng phòng, vậy cũng là huynh đệ, giữa huynh đệ nói những cái này đều là lời nhảm.
Phương ca nói hay lắm, Tào Phi, ngươi nếu là thật cảm thấy không nổi, đêm nay mời ta lột xuyên.
Cố Tiểu Nghiêu nhảy tới, dùng đùa giỡn đến làm dịu xấu hổ.
Không có vấn đề, hôm nay ta mời khách, không say không về.
Đại khí.
Đúng rồi, Phương ca ngươi có thể cho chúng ta hảo hảo nói, ngươi là làm sao đánh nhau, hôm nay chúng ta đều thành ngươi fan hâm mộ à.
Vào lúc ban đêm. Bốn người thật đi uống rượu, uống đến 10 giờ hơn trở về sau ngã đầu đi ngủ.
Ngày thứ 2 sáng sớm, Thượng Khang đồng hồ báo thức vang lên.
Bất quá, đợi nửa giờ sau, Phương Dịch mới bắt đầu từ trên giường ngồi dậy.
Xoa khô khốc con mắt, cố gắng nhường bản thân thanh tỉnh, quét một cái, phát hiện Cố Tiểu Nghiêu bọn họ còn ngủ cùng lợn chết một dạng.
Ui ui, mấy ca tranh thủ thời gian rời giường, hôm nay thế nhưng là chính thức đi học ngày đầu tiên.
Phương Dịch hô một tiếng. Cố Tiểu Nghiêu đám người mới bắt đầu chậm rãi từ trên giường đứng lên.
Hừ, còn nghĩ đến trường.
Thực sự là buồn cười a.
Làm cho người chán ghét thanh âm không đúng lúc truyền vào Phương Dịch trong lỗ tai.
Phương Dịch nhướng mày, từ trên giường xuống tới, mắt lạnh nhìn Trần Bân nói, ngươi mới vừa nói câu kia cái dám lời là có ý tứ gì.
Trần Bân một lần này cũng không có sợ hãi Phương Dịch, ngược lại từ trên giường ngồi thẳng thân thể, vênh váo tự đắc được đáp lại nói, không có ý tứ, là ta không nói rõ.
Ngươi không có đến trường tư cách.
3.
Phương Dịch hướng về phía đầu hắn đưa tay liền là một bàn tay, ngươi tiểu tử ngoại trừ tìm sự tình còn có hay không cái khác bản sự, chẳng lẽ nhất định phải ta đem ngươi đau nhức đánh một trận hay sao?
Trần Bân khỏe miệng co giật, bất quá nghĩ đến Phương Dịch sắp đến trừng phạt, trong lòng liền sinh ra một tia dũng khí.
Ta cho ngươi biết, ngươi đừng lại trong túc xá hành, hôm qua ngươi ở trường học đánh nhau sự tình còn chưa có giải quyết đây, cho ngươi biết rõ, trong trường học cũng đã quyết định muốn khai trừ ngươi.
Lời này vừa nói ra, trên giường Cố Tiểu Nghiêu đám người một cái lăn lông lốc liền bỏ lên, bước nhanh đi tới thay Phương Dịch chỉ Trần Bân cái mũi mắng, ngươi mẹ kiếp ít tại trời vừa sáng nói lời bịa đặt, không phải liền là đánh cái không a, nhiều lắm là liền là nhớ xử lý, nào có mở trừ cái từ này.
Chật chật, ba các ngươi mà lúc nào thành Phương Dịch chó.
Được rồi, hôm nay lão tử đem lời cho các ngươi nói ra, học giáo phòng giáo vụ trỗi trở thành ta thân cứu cứu, hắn nói cho ta này sự tình, còn có giả.
Trần Bân hừ lạnh một tiếng nói, đầu đều nhanh dương bầu trời.
Phương Dịch đám người trong lòng lộn bột một cái, trách không được Trần Bân đối học giáo như thế hiểu rõ, nguyên lai là có ở học giáo làm quan cứu cứu a. Thế nào, trận tròn mắt ta, Cố Tiểu Nghiêu, các ngươi nếu là cùng ta hỗn, ta có thể cam đoan nhường các ngươi thuận lợi tốt nghiệp, bằng không, hạ chàng cùng Phương Dịch một dạng, đều phải cuốn gói xéo đi. Trần Bân không kiêng nể gì cả kêu gào nói. Cố Tiểu Nghiêu ba người hận đến hàm răng ngứa, quay đầu nhìn về phía Phương Dịch mặt không biểu lộ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Yên lặng hẹn một phút, Phương Dịch mới đúng Trần Bân mở miệng, ngươi có muốn hay không thử xem cởi chuồng bị ném ra cảm giác. Trần Bân liền giật mình, cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Không có việc gì, để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là chạy trần chuồng, lên. Phương Dịch ra lệnh một tiếng, Cố Tiểu Nghiêu đám người cấp tốc hành động. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 157, khiếu giác cùng vị giác. Thả ra. Ta cho các ngươi nói, ta người này có thể thù rất dai. Trần Bân chết dắt lấy giường hô, ngay sau đó liếc mắt Vương Khang, phát hiện hắn trực tiếp túng, nằm sấp ở trên giường không dám lên tiếng. Vương Khang, ngươi mẹ kiếp nói một câu a. Nói cái dám, hôm nay không phải chỉ một chút ngươi không thể. Phương Dịch thay thế Vương Khang trả lời. Chỉ cấp Trần Bân lưu lại quần cục, sau đó ở Cố Tiểu Nghiêu đám người dưới sự hỗ trợ, đem hắn ném tới thao trường. Phương ca, ngươi nói này sự tình nên làm sao bây giờ? Cố Tiểu Nghiêu ở trở về trên đường hỏi. Phương Dịch cũng lười nhác suy nghĩ nhiều, dù sao học giáo còn không có ra thông báo, lại giả thuyết, đánh cũng đã đánh, không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mấy người nhanh chóng thu thập một phen, một người cầm một ổ bánh mì liền thẳng đến thao tác. Đi tới nơi này sau, mọi người phát hiện đứng ở phía trước lao sư cũng không phải là Tương Hân, mà là hai cái nam nhân. Trong đó, tuổi trẻ một điểm lao sư họ Hoàng Phủ, nghe nói đao công tương đối lợi hại. Về phần bên cạnh hắn trung niên nam nhân liền không ai nhận ra, hắn một mực đứng ở Hoàng Phủ lao sư sau lưng, hẳn là một cái trợ thủ nhân vật. Phương Dịch đang muốn hảo hảo dò xét một phen trung niên nam nhân lúc, chỉ nghe thấy hai cái đồng học đang nhỏ giọng nghị luận. N. S. Uy, ta suy đoán ta Tương lão sư khả năng đi ước hẹn. Nói đùa cái gì? Làm sao sẽ chơi đùa đây, ta mới vừa rồi còn trông thấy một mặt xe thể thao màu đỏ ở học giáo cửa ra vào chờ Tương lão sư đây. Ngay sau đó bọn họ cảm giác bả vai chấm xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phương Dịch đứng ở phía sau bọn họ. Liền xem như chỉ huy trực ban lão sư ta cũng phải cho người ta một cái mặt mũi a. Phương Dịch làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, tiếp theo lời nói xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến một câu. Cho các ngươi đánh cược, Tương lão sư chắc chắn sẽ không cùng các ngươi nói cái kia ông chủ nhỏ có khả năng hắn thanh âm rất nhẹ, có thể biểu lộ kiên định. Hai cái đồng học liền giật mình, kịp phản ứng sau vội vàng hỏi, làm gì? Phương ca, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Phương Dịch nhàn nhạt cười cười, cũng không nhiều giải thích cái gì. Hai người đang buồn bực, ngay sau đó chỉ nghe thấy Hoàng Phủ lao sư đang gọi Vương Ý Nhất danh tự. Kết quả là, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi xuống Vương Ý Nhất trên người. Ba chỉ thấy Vương Ý Nhất thoải mái đi đến phía trước, Hoàng Phủ lao sư tiếp tục nói với nàng, trước thử xuống ngươi vị giác. Nói hắn nghiêng người đối thủy chung không có mở miệng trung niên nam nhân nói, làm phiền ngài, đem những cái kia đồ ăn đẩy lên đây đi. Trung niên nam nhân gật đầu nói phải, ngay sau đó liền rời đi, không đến một phút, hắn đẩy tới một cỗ toa ăn, phía trên thả 6 đạo đồ ăn, đều là phổ biến. Lúc này, Hoàng Phủ lao sư hướng về phía Vương Ý Nhất, chỉ toa ăn, tùy ý tuyển một đạo, đem trong đồ ăn đổ gia vị nói ra, tận lực cặn kẽ. Vương Ý Nhất gật đầu hẳn là, đi đến xe đẩy phía trước, cầm đũa lên, lựa chọn một đạo đóa tiêu ngư đầu. Không cần Hoàng Phủ lao sư hỏi, nàng cũng rất trôi chảy nói ra. Mặt khác đồng học một phiến tiếng vỗ tay. Đều không nghĩ đến, Vương Ý Nhất người dung mạo xinh đẹp thì thôi, vị giác cũng có thể tốt như vậy. Ai ngờ Hoàng Phủ lão sư lại lắc lắc đầu, ta ở truyền thống cách làm phía trên sửa lại một điểm, ngươi lại không có nói ra. Vương Ý Nhất lông mày nhíu lại, thật sự là không cảm thấy bỏ qua cái gì. Hẳn là đổ hai trung Thiệu Hưng lão tử A. Người đâu lông mày nhíu lại, dùng đến hiếu kỳ ánh mắt nhìn hướng Phương Dịch. Ngươi nếm đều không nếm liền có thể nói mỏ. Vậy ta còn nói đổ hai giọt 85 năm mao thai đây. Vương Khang tức giận đối Phương Dịch nói. Mặt khác đồng học cũng có chút hoài nghi Phương Dịch, đều không tin Phương Dịch có thể bằng khứu giác liền có thể phân rõ trong đồ ăn đồ gia vị. Phương Dịch cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp nhẹ giọng hỏi hướng Hoàng Phủ lão sư, lão sư, ngài nói ta nói rất đúng sao. Hoàng Phủ lão sư liền giật mình 2 giây, ngay sau đó cảm giác được sau lưng trung niên nam nhân tại trên lưng vẽ một vòng tròn sau, hắn mới xác định Phương Dịch nói đúng. Rất chính xác, cái này đồng học rất lợi hại à. Chỉ là hai trung Thiệu Hưng lão tiểu ngươi đều có thể nếm. Không đúng, là người đi ra. Hoàng Phủ một mặt tán thưởng đồng thời, trong mắt còn tràn đầy chấn kinh. T. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Dịch, cảm thấy hắn thật sự là quá thần. Trần Bân nhìn xem người chung quanh đối Phương Dịch kia sùng bái ánh mắt, liền cảm giác trong lòng khó chịu, lập tức hừ lạnh một tiếng, chậc chậc, không nghĩ đến, ngươi cái này đồ nhà quê còn hiểu ít đồ a, đều là được a. Vận khí thực sự là thật là dọa người a. Phương Dịch cũng chỉ là hừ một tiếng, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Nhưng hắn càng là không nói lời nào, Trần Bân càng phách lối, hoàn toàn là một bộ không biết sống chết bộ dáng. Có dám hay không so một lần. Trần Bân tiếp tục đối đầu, hắn đối bản thân vị giác tương đối tự tin, nhất định phải bắt lấy cơ hội này hảo hảo biểu hiện một cái, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn mới được. Phương Dịch cũng mảy may không sợ hãi, thể nội thế nhưng là có toàn bộ thế giới to lớn nhất ăn hàng, đừng không dám hứa chắc, đơn thuần đối sai lầm khiếu giác cùng vị giác, không người có thể địch. So thì so, đến, nhường Hoàng Phủ Lao Sư làm chứng. Hoàng Phủ Lao Sư cũng hứng thú, linh cơ khẽ động nghĩ tới một cái biện pháp. Phát cho bọn hắn hai người một trương giấy trắng cùng bút, để bọn hắn đem mỗi đạo trong thức ăn ăn vào đồ vật viết đi ra, người nào viết nhiều, viết cả kẽ, coi như thắng được. Vừa ăn vừa nếm, sáu đạo đồ ăn, không bao lâu thời gian viết xong. Giao cho Hoàng Phủ Lão Sư sau, Phương Dịch cùng Trần Bân liền bắt đầu chờ đợi kết quả. Hắc hắc, hạng nhất nhất định là ngươi. Một cái đập mông ngựa thanh âm cấp tốc hấp dẫn Phương Dịch lực chú ý, quay đầu nhìn sang, phát hiện Vương Khang lại bắt đầu đập Trần Bân cái mông. Trần Bân mặt mũi tràn đầy đắc ý, khẳng định, ta thiên phú cũng không phải đóng. Nói xong, hắn dùng lấy cực kỳ hèn mọn ánh mắt nhìn về phía Vương Y Nhất nói, Y Nhất đồng học, ta có thể đánh cược sao? Vương Y Nhất nhướng mày, tự nhủ, ngươi cùng Phương Dịch tranh tài, cùng ta đánh cược gì a? Tuy nói không lý giải, bất quá xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là hỏi, cực gì? Nếu như ta là hạng nhất, ngươi có thể cùng ta ước hội sao? Trần Bân sắc tâm không thay đổi, còn băn khoăn Vương Y Nhất. Hắn nói dễ nghe, ước hội. Nhất định là hướng về chiếm tiện nghi đi. Vương Y Nhất chau mày, nói đến, nàng cũng rất phản cảm Trần Bân, vừa định cự tuyệt liền cảm giác có người đứng ở sau lưng. Quay người nhìn lại, phát hiện là Phương Dịch. Phương Dịch nhếch miệng lên, đối Vương Y Nhất nói, không quan hệ, đáp ứng hắn liền tốt, dù sao đệ nhất nhất định là ta. Vương Y Nhất không biết tại sao, đối Phương Dịch có loại không hiểu tín nhiệm, chợt liền đối Trần Bân trùng điệp nhẹ gật đầu. Trần Bân cười ha hả, khoe miệng đều nhanh cười đến lỗ thai, thổi cái gì ngữ bức, không nói gạt người, biết rõ ta vì cái gì muốn học đầu bếp à. Ta đầu lưỡi đối đồ ăn độ nhạy là thường nhân gấp 10 lần, còn có thể thua cho ngươi. Buồn cười. Lời nói không cần nói quá vẹn toàn, nếu không một hồi mặt liền muốn ném không có. Phương Dịch không nhanh không chậm nói, trong lòng bình tĩnh như nước. Hôm nay liền để ngươi ở rời trường phía trước thua minh bạch. Trần Bân hung dữ nói ra. Phương Dịch lười nhắc cùng hắn nói nhảm, chỉ lão sư. Theo ngón tay phương hướng, chỉ thấy Hoàng Phủ lão sư biểu lộ nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng đã cho ra kết quả. Hạng nhất là... Khu khu. Hoàng Phủ Lao Sư cố ý mua một cái nút, nghe gặp nhau học nhóm không kịp chờ đợi thanh âm sau mới là bắt đầu tiếp tục. Hạng nhất Phương Dịch, hạng hai là Trần Bân.